Chương 46. Phong hồi lộ chuyển đúng lúc này. Vương Hổ đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác nói, các ngươi mau nhìn, Lôi đại pháo tên kia, giống như khóc. Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng không khỏi nhìn sang. Chỉ gặp Lôi đại pháo giờ phút này một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, một đôi nguyên bản sắc bén mắt hổ, đã trở nên hai mắt vô thần, phóng ánh nước mắt như ẩn như hiện. Giang Hằng nhíu mày, hắn trong lòng hơi động, tại một đám trở về tàn binh ở trong quét mắt một vòng, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ vì Lôi đại pháo thương yêu nhất trưởng tử, lần này cũng đi ghi danh đầu quân, hiện tại đã không có ở trở về đội ngũ bên trong, như vậy hiển nhiên là đã chiến tử xa trường. Trương Bình lúc này cũng nói theo, không chỉ đâu, chúng ta đương nhiệm con trai của thôn trưởng, giống như đồng dạng không có còn sống trở về, các ngươi nhìn mặt hắn sắc nhiều khó khăn nhìn a. Giang Hằng ánh mắt lại rơi vào Lưu Tam Thủy trên thân, chỉ gặp mặt của đối phương sắc âm trầm vô cùng, trong mắt cũng hơi phím hồng, tâm tình rõ ràng vô cùng hỏng bét. Giờ này khắc này, không khí hiện trường có thể nói là một mảnh tình cảnh bi thảm, mất đi thân nhân các thôn dân đều khóc ròng ròng, mười phần thương tâm. Một lát sau, đám người lục tục tản, đều mang tâm tư riêng phần mình trở về nhà. Lúc này, Giang Hằng nhìn xem Trần Như Hải bóng lưng rời đi, yên lặng phái ra mấy cái phi trùng đi theo. Mà Trần Như Hải đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hắn tại người thân chen chúc dưới, nhanh chóng trở lại xa cách đã lâu trong nhà. Hiện tại đã không có ngoại nhân, Trần Như Hải đệ Trần Như Phong lập tức không còn nhẫn lại, bắt đầu khóc kể lể, "Đại ca, ngươi trở lại rồi, ngươi nếu là không về nữa, chúng ta gia nghiệp sẽ phải không có a." Trần Như Hải ngay tại vì lao cha chết mà tinh thần chán nản, đột nhiên nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày hỏi, "Lời này giải thích thế nào?" Trần Như Phong một mặt tức giận nói, "Từ khi cha sau khi chết, thôn liền không dằn nổi cử hành một trận lôi đài luận võ, cuối cùng từ Lưu Tam Thủy chiến thắng, tiếp nhận thôn trưởng vị trí, mà cái thằng này vừa lên vị, liền lập tức ghi nhớ chúng ta bốn liếng, ta mang hao tài tiêu thai ý nghĩ, dâng ra ba thành bốn liếng cho hắn." Trần Như Hải nghe đến đó, không khỏi khẽ gật đầu, cảm thấy đệ làm được không sai. Bởi vì cái gọi là hao tài tiêu thai, lão cha vừa chết, hắn lại không có ở đây tình huống dưới, đây không thể nghi ngờ là rất tốt phương án giải quyết một trong, đổi lại là hắn tại tình huống giống nhau dưới, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Trần Như Phong tiếp tục nói, Lưu Tam Thủy thu chỗ tốt về sau, ngược lại là không có lại làm khó nhà chúng ta, thế nhưng là Lưu Tam Thủy chân trước vừa đi, cũng không lâu lắm, Lôi đại pháo nhưng lại tìm tới cửa, đại ca ngươi cũng biết, Lôi đại pháo cái này hỗn đản, là có tiếng lòng tham không đáy, hắn không những muốn nhà chúng ta dâng ra đại bộ phận một liếng, còn muốn cưới như song nàng làm tiếp, đơn giản một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Trần Như Song chừng 20 niên kỷ, dáng dấp thanh xuân tịch lệ, lúc này nàng khóc sướt mướt nói với Trần Như Hải, đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta, ta không muốn gả cho Lôi đại pháo lao già kia, ta vừa thấy được hắn liền buồn nôn, nếu là muốn ta gả cho hắn, ta tình nguyện đi chết. Trần Như Hải trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi mắng, khá lắm Lôi đại pháo, đơn giản khinh người quá đáng, hắn lấn ta Trần gia không người. Trần Như Phong trầm giọng hỏi, đại ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi bây giờ là tu vi gì, có nắm chắc hay không đối phó được Lôi đại pháo? Trần Như Hải ngạo nghễ nói, đại ca các ngươi ta lần này đi toàn quân, bởi vì nhiều lần lập chiến công, thu được đại lượng khen thưởng, bây giờ đã là ngũ phẩm tu vi võ giả. Lời này vừa ra, một đám người Trần gia không khỏi lại hỉ. Trần Như Phong càng là thâm trầm nói, đã như vậy, vậy liền tìm một cơ hội đem Lôi đại pháo xử lý, nếu không giết gà dọa khỉ, nhà chúng ta về sau khẳng định sẽ phiền phức không ngừng, dù sao tiền tài động nhân tâm. Trần Như Hải không có cự tuyệt đề nghị này, hắn chỉ nói là nói, Lôi đại pháo thực lực không yếu, ta có nắm chắc thắng hắn, nhưng là hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, ta chỉ sợ lưu không được hắn. Cái này dễ xử lý. Trần Như Phong mỉm cười, sau đó thấp giọng tại Trần Như Hải bên tai nói thầm. Trong phòng luyện công, Giang Hằng từ phi trùng truyền về tin tức bên trong, biết được Trần gia bên kia phát sinh từng màn. Giang Hằng lắc đầu khẽ cười một tiếng, biết Lôi đại pháo phải xui xẻo. Bất quá đây cũng là hắn gieo gió gặt bão, ai bảo hắn quá tham lam đâu, quả thực là đem Trần gia vào chỗ chết đắc tội. Trước đó không có cơ hội thì cũng thôi đi, người Trần gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, hiện tại đã xuất hiện chuyển cơ, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này xoay người cơ hội. Mà đối với chuyện này, Giang Hằng cũng chỉ xem như việc vui nhìn, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Dù sao hắn nhưng là rất bận rộn, nào có ở không đi quản chút chuyện nhỏ này. Chương 47. Vừa ra trò hay buổi sáng. Tối tăm mờ mịt bầu trời mây đen bao phủ, nương theo lấy một trận sấm rền nổ vang, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu vẩy xuống đại địa. Mà lúc này ở vào Hạnh Lâm thôn phía sau núi một mảnh nghĩa địa bên trong, vừa mới vì chết đi trưởng tử tổ chức xong tang lễ Lôi đại pháo, chính một mặt tâm sự nặng nề trở về thôn trên đường. Tùy hành Lôi ra người từng cái trầm mặc im lặng, bầu không khí mười phần kiềm chế. Đi tới, Lôi đại pháo đột nhiên nghe được một trận kỳ quái hương hoa vị. Mới đầu hắn cũng không để ý, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy dị thường, làm sao đằng sau an tĩnh như vậy. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, hắn một nhà lão tiểu, thế mà toàn bộ ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Đúng lúc này, Lôi đại pháo cảm giác được một trận hoa mắt vắng đầu, bởi vì thể phách của hắn khác hẳn với thường nhân, cho tới bây giờ, thuốc mê mới phát huy một chút hiệu quả. Sau một khắc, sau lưng đột nhiên có lực gió đánh tới. Cái này khiến Lôi đại pháo trong lòng còi báo động đại tác, hắn theo bản năng hướng một bên tránh né. Bất quá động tác của hắn đến cùng vẫn là chậm một bước, mặc dù may mắn tránh khỏi chỗ yếu hại bộ vị, nhưng là vai trái vẫn là bị đánh trúng, trong nháy mắt nhiều một cái dữ tợn vết thương. Lôi đại pháo cắn răng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, hắn xoát một tiếng, đem gánh vác ở phía sau lưng đại đao rút ra, như lâm đại địch nhìn chằm chằm địch tới đánh. Không hề nghi ngờ, tập kích người chính là Trần Như Hải. Lôi đại pháo âm lãnh nhìn chăm chú lên Trần Như Hải, hắn không có đi chất vấn Trần Như Hải tại sao muốn tập kích hắn, Lôi đại pháo có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình đối Trần gia sở tác sở vi, xác thực có đường đến chỗ chết. Cùng lúc đó, đang ở nhà bên trong đùa hài tử chơi Giang Hằng, cũng từ giám thị Trần Như Hải phi trùng nơi đó, biết được chuyện này. Đối với những này, Giang Hằng không có quá mức để ở trong lòng, chỉ coi nhìn cái náo nhiệt. Chỉ cần bọn hắn song phương tranh đấu không đến ảnh hưởng mình, như vậy cũng không cần phải đi xen vào việc của người khác. Giang Hằng chính nghĩ như vậy, đột nhiên, nét mặt của hắn trở nên có chút vi diệu. Bởi vì hắn có một con phi trùng, vậy mà phát hiện Lưu Tam Thủy giờ phút này cầm trong tay binh khí, lén lút núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, con mắt chăm chú chú ý ngay tại rằng có lôi đại pháo cùng Trần Như Hải hai người. Thoáng một cái, Giang Hằng lập tức hứng thú. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Nhìn Lưu Tam Thủy cái này tư thế, là dự định muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Ngay tại Giang Hằng như thế cảm thán thời điểm, giữa sân nhưng lại có biến cố. Chỉ vì lôi đại pháo kia bị kích thương vết thương chỗ, mắt Trần có thể thấy trở nên đen nhánh, liền ngay cả chảy ra máu, đều là màu tím đen. Vốn định cùng Trần Như Hải đại chiến 300 hiệp lôi đại pháo, cảm giác tứ chi như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi sập xuống đất. Ngươi thật hèn hạ. Lôi đại pháo run run rẩy rẩy chỉ vào Trần Như Hải, hơi thở mong manh mắng. Trần Như Hải trầm mặc không nói, hắn chậm rãi giơ lên trường thương trong tay, dùng sức phát ra. Sau một khắc, thương ra như rồng, hung hăng quán xuyên lôi đại pháo đầu lâu. Đáng thương lôi đại pháo khổ luyện nhiều năm võ nghệ một chiêu đều không có xuất ra, liền nhận cơ hội, chết được tương đương chỉ bị quất. Mà thuận lợi xử lý lôi đại pháo, Trần Như Hải trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn âm thầm cảm thán đệ đệ Trần Như Phong biện pháp thật sự là có tác dụng, xem ra sau này được nhiều nghe nhiều lấy đệ đệ ý kiến mới được. Chính nghĩ như vậy, trong lúc đó, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, sau đó kiếm quang hiện lên, máu tươi văng khắp nơi. Trần Như Hải kia mang theo mũ giáp đầu trực tiếp bay ra ngoài, ung ung cục lăn ra ngoài đến mấy mét, mới chậm rãi ngừng lại. Lưu Tam Thủy lắc lắc trên trường kiếm mặt vết máu, ngay sau đó, hắn lại đi tới đem hôn mê bất tỉnh lôi ra người, một kiếm một cái, toàn bộ giải quyết hết. Cuối cùng, Lưu Tam Thủy vội vàng quét dọn một lần chiến trường, liền nhanh chóng rời đi. Mà mượn nhờ phi trùng thăm dò đây hết thảy Giang Hằng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế biến đổi bất ngờ, đảo ngược về sau lại đảo ngược, đây thật là vừa ra trò hay. A chương 48. 2 năm về sau thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toi đưa. Trong bất chi bất giác, 2 năm thời gian liền lặng lẽ trôi qua. 2 năm này đến nay, Giang Hằng tháng ngày trôi qua coi như bình tĩnh. Hắn sơ tâm không thay đổi, vẫn luôn dựa theo kế hoạch, đang cố gắng tạo em bé đồng thời yên lặng nuôi dưỡng bọn nhỏ lớn lên. Mà liền tại hơn 1 năm trước kia, Bạch Tiểu Viên rất không chịu thua kém sinh ra một cái bé trai. Giang Hằng đại hỉ, sau đó vì cái này thứ 3 đứa hải tử đặt tên là Giang Vân Đình. Mà lại trải qua Giang Hằng hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng cố gắng, Vương Trinh Trinh cũng tại 1 năm trước lần nữa trúng thầu mang thai. Sau đó tại hơn 1 tháng trước, lại vì Giang Hằng sinh ra một đứa con trai. Đối với cái này, Giang Hằng tự nhiên là trong bụng nở hoa. Ngay sau đó, Giang Hằng vì mình cái thứ 4 hải tử đặt tên là Giang Vân Cát. Trừ cái đó ra, Phương Đoá Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, ngay tại mấy ngày trước đó, cũng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người có bầu hiện nay, không tính còn chưa ra đời, Giang Hằng tổng cộng có 4 đứa bé. Trưởng tử Giang Vân Hạo cùng trưởng nữ Giang Vân Hy đôi này lòng phượng thai đã 2 tuổi rưỡi, mà thứ tử Giang Vân Đình thì là 1 tuổi nhiều một chút, tam tử Giang Vân Cắt vừa mới hơn 1 tháng lớn. Chỉ bất quá nha, 2 tử nhiều, các loại phiền phức việc vặt cũng đi theo nhiều hơn, bởi vậy, Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên 2 nữ đã bận không qua nổi. Về phần Phương Đoá Nhi cái này cả ngày sẽ chỉ ngẩn người ra hỏa, nàng không thêm phiền đã là giúp đại ân, chỗ nào còn có thể trông cậy vào nàng xuất lực. Cho nên vì giải quyết vấn đề này, Giang Hằng cố ý bỏ ra vài ngày thời gian, tỉ mỉ từ Hạnh Lâm thôn hơn 1000 cái nữ tính bên trong, chọn lựa ra 2 cái trung thực, lại chịu khổ nhọc đối tượng, thuê các nàng trở về hỗ trợ mang hải tử. Chỉ là cách làm như vậy, có lợi cũng có hại, bởi vì trong nhà nhiều 2 cái ngoại nhân, cái này khiến Giang Hằng thường ngày làm việc không khỏi thu liễm mấy phần, ít nhiều có chút bó tay bó chân. Loại cảm giác này để Giang Hằng không quá thư thái, cho nên hắn gần nhất ngay tại Ninh Dương thành cùng bạn An thành bên trong, tìm kiếm thích hợp nha hoàn nhân tuyển. Giang gia trong sân nhỏ, mặc quần áo mới, ăn mặc dạng chó hình người Giang Hằng, chậm rãi đi ra phòng ngủ, đang chuẩn bị muốn đi tham gia Vương Hổ tiệc cưới. Nói đến, 2 năm này, Vương Hổ cùng Trương Bình mắt thấy Giang Hằng tháng ngày trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, không ngừng khai chi tán liệp, bọn hắn cũng là nóng mắt không thôi, thế là cũng nhao nhao động thành ra suy nghĩ. Trương Bình động tác ngược lại là rất nhanh, tại cha hắn vận hành dưới, cũng không lâu lắm, liền tìm được tâm di đối tượng bái đường thành thân, trước mắt nàng dâu đã người mang lục giáp. Mà cùng so sánh, Vương Hổ liền muốn phiền phức nhiều, bởi vì con hàng này ánh mắt khác hẳn với thường nhân, chọn tới chọn lui, cuối cùng thế mà coi trọng một cái mang theo 3 đứa hải tử trung niên quả phụ. Đối mặt loại tình huống này, Vương Hổ cha mẹ tự nhiên không đồng ý, làm sao Vương Hổ biểu thị mình gặp chân ái, khăng khăng muốn cưới cái kia quả phụ qua cửa. Cứ như vậy lề mà lề mề, quanh đi còn lại, lề mà lề mề tiếp cận 2 năm, Vương Hổ cha mẹ mắt thấy nhi tử tâm ý đã quyết, cuối cùng chỉ có thể nắm lô mũi đáp ứng việc hôn sự này. Hôm nay chính là Vương Hổ xếp đặt tiến hội, bái đường thành thân tốt đẹp thời gian, thân là Vương Hổ hảo hữu, Giang Hằng tự nhiên phải đi cổ động. Chỉ là Giang Hằng vừa ra tới, liền lập tức bị 2 cái khỏe mạnh kháo khỉnh, mặc quần yếm tiểu thí hải ngăn cản đường đi. Cha ôm một cái, cha ôm một cái. 2 cái tiểu thí hải mở ra tay nhỏ, muốn tìm kiếm tình thương của cha. Giang Hằng thấy thế, lập tức cười tủm tỉm nói, "Hạo Nhi hi nhi ngoan, cha hiện tại có việc muốn đi ra ngoài, các ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà chờ cha trở về, cho các ngươi mang ăn ngon." Nói xong, Giang Hằng gọi tới kia 2 cái thuê trở về nữ nhân tới mang hải tử. Mà hắn bản thân thì là tay chân lênh lẹ chuồn mất. Gặp cha chạy, Giang Vân Hạo cùng Giang Vân Hy lập tức không buông tha và khóc lớn lên. Nghe thấy đằng sau tiếng khóc, Giang Hằng cũng là đau đầu không thôi. Có sao nói vậy, nếu không phải vì để bọn nhỏ trưởng thành về sau trợ tự mình tu luyện bản tượng đồng tâm quyết tiến tới nhúng chàm trường sinh đại đạo, Giang Hằng mới sẽ không một hơi sinh nhiều như vậy hài tử tìm không ở đây. Giang Hằng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Đường là tự chọn, không có gì tốt phản án, mà lại cùng về sau chỗ tốt so ra, cái này chút phiền toái nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 49. Rất có vấn đề ra khỏi nhà về sau, Giang Hằng trực tiếp hướng thôn về phía tây phương hướng nhanh chân mà đi. Nửa đường bên trên, đương trải qua mấy gian lủi bại phòng ốc thời điểm, Giang Hằng không khỏi dừng lại một chút, mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc. Trước mặt cái này mấy gian rách nát phòng, nguyên bản chính là đời trước thôn trưởng Trần Đại Niên trụ sở. Chỉ tiếc, bây giờ nơi này người đã đi nhà trống, một cái người Trần gia cũng nhìn không thấy. Mà sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì tại 2 năm trước đó, Trần Như Hải tiến đến phục sát lôi đại pháo, kết quả lại là có đi không về, triệt để không có tin tức. Đối mặt loại này tình trạng, tất cả Trần gia người tự nhiên lòng người bàng hoàng, vô cùng bất an. Về sau vẫn là Trần Như Phong đầy đủ quả quyết, cắn răng một cái, lực bài chúng nghị, trong đêm đóng gói tất cả đáng tiền một liếng, lặng lẽ meo meo mang theo người nhà đi đường đi. Cũng may mắn bọn hắn chạy nhanh, bởi vì bọn hắn nếu không chạy, Lưu Tam Thủy liền muốn xuống tay với bọn họ. Giang Hằng lắc đầu, giả mù sa mưa thở dài, sau đó tiếp tục cất bước rời đi. Một lát sau, đương Giang Hằng đến Vương Hổ nhà thời điểm, nơi này đã chiêng trống vang trời, tân khách tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Kỳ thật dựa theo Vương Hổ cha mẹ ý tứ, bọn hắn là không đồng ý tổ chức lớn, dù sao cưới chính là một cái mang theo ba cái bồi thường tiền hàng trung niên quả phụ, nói thì dễ mà nghe thì khó, đương nhiên là càng biết điều càng tốt. Làm sao Vương Hổ cũng không đồng ý, khăng khăng phải lớn bày đến hội, làm được nở mày nở mặt, vì việc này, Vương Hổ còn cùng cha hắn đương gây 10 phần không thoải mái. Giang Hằng mặt mỉm cười đi đến chuyên môn thu phần tử tiền địa phương, đem trước đó chuẩn bị xong tiền biếu đưa lên, tiếp lấy mới đi tiến hội trường. Vì đem trận này tiệc cưới làm tốt, Vương Hổ cố ý đem hắn nhà viện tử giáo chắn đều tạm thời phá hủy, sau đó ở phía trên trọn vẹn bày 10 mấy bàn thực rượu, đem tất cả quan hệ tốt thân bằng hảo hữu tất cả đều cho mời tới, cái này khiến chàng diện nhìn vô cùng long trọng. Lúc này, Trương Bình cũng đến. Hắn vừa thấy được Giang Hằng, liền trực tiếp bu lại, ngựa khí phức tạp nói: "A Hằng, ngươi nói A Hổ hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, vì một cái quả phụ, đáng giá như thế bỏ tiền vốn sao?" Giang Hằng lắc đầu nói: "Ta chỉ có thể nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, đã A Hổ làm như thế, nghĩ đến tự có đạo lý của hắn." Trương Bình rõ ràng có cái nhìn bất đồng, hắn cẩn thận nhìn hai bên một chút, gặp phụ cận không có người bên ngoài, lúc này mới lên tiếng nói: "A Hằng, nói thật với ngươi đi, đừng nhìn Lý Tú Liên kêu bản nương Phong Bình giống như rất không tệ, kỳ thật đây đều là giả tượng, có câu nói gọi là biết người biết mặt không biết lòng." Trương Bình trong miệng nâng lên Lý Tú Liên, chính là Vương Hổ sẽ phải cưỡi vào cửa cái kia trung niên quả phụ. Giang Hằng trong lòng một kỳ, thuận lợi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn liền hỏi: "Chỉ giáo cho, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi." Trương Bình thần bí hề hề nói: "Việc này đi, nhưng thật ra là cha ta uống say về sau, trong lúc vô tình nôn lộ ra ngoài, mà từ cha ta lời nói bên trong ý tứ, kia Lý Tú Liên từ khi trượng phu đã chết về sau, cũng không trung thực, đã từng lén lút từ cha ta nơi đó mua sắm qua nạo thai dược vật, mà lại về sau còn không chỉ một lần tìm ta cha mua tránh thai thuốc thang." Nói đến đây, Trương Bình cho Giang Hằng một cái mập mờ ánh mắt. Giang Hằng tự nhiên dây hiểu. Ngay sau đó, Giang Hằng nhíu mày nói: "Như thế nói đến, cái này Lý Tú Liên 89/10 là cái quân rách háng, kia A Hổ hắn chẳng phải là muốn bị lục thẳm rồi?" Trương Bình thở dài nói: "Ai nói không phải đâu." Giang Hằng khó hiểu nói: "Ngươi chẳng lẽ liền đã không có nhắc nhở cho A Hổ?" Trương Bình cười khổ nói: "Làm sao có thể không có, chỉ là A Hổ cũng không biết chúng cái gì ta, bây giờ đã bị Lý Tú Liên mê đến thần hồn điên đảo, ta hảo tâm đi nhắc nhở hắn, hắn không những không nghe, còn trách ta bản lộng thị phi, ta khuyên nhiều hắn vài câu, hắn vậy mà muốn đánh ta, thật sự là không biết nhân tâm tốt." Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng lập tức không phản bắt được. Bởi vì cái gọi là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đã dạng này, kia cũng không có gì đáng nói. Đúng lúc này, giờ lành đã đến, nương theo lấy một trận hỉ khí dương dương tiếng cười vui, tân lang tân nương xuất hiện. Giang Hằng đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy mặc đỏ chót vui bảo Vương Hổ cùng Lý Tú Liên, tại thân bằng hảo hữu tiếng chúc mừng bên trong, chậm rãi từ trong phòng đi ra. Nông thôn địa phương thành thần, ngược lại là không có nghiêm cẩn như vậy, hết thảy quy củ giản lược, tân nương tử cũng không cần đóng cái gì đỏ khăn cô dâu, thoải mái đem mặt hiện lộ ra. Không thể không nói, Lý Tú Liên nhân phẩm có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng là thân hình của nàng hình dạng, vẫn là biết tròn biết méo, mặc dù đã hơn 30 tuổi, càng là sinh qua ba đứa hài tử, nhưng là thân hình của nàng một chút cũng không có đi dạng, hoàn toàn xứng với trước sau lồi lõm cái này đánh giá. Mà lại nàng kia một trương mặt như hoa đào thành thuộc khuôn mặt, cũng là rất có mị lực, đặc biệt là đối Vương Hổ loại này huyết khí phương cương gà tơ, lực hấp dẫn đơn giản nâng cao một bước. Nhìn ra được, Vương Hổ thật sự là yêu thảm rồi Lý Tú Liên cái này xinh đẹp quả phụ, mỗi một lần nhìn về phía Lý Tú Liên ánh mắt bên trong, đều tràn ngập nồng đậm yêu thương. Nhìn thấy một màn này, Giang Hằng cũng chỉ có thể chúc Vương Hổ may mắn, hy vọng Lý Tú Liên gả vào Vương gia về sau, có thể theo tới nói tạm biệt, hảo hảo cùng Vương Hổ sinh hoạt, đừng có lại làm loạn. Chương 50. Đồng mệnh uyên ương sau đó, Giang Hằng không có làm chuyện khác người gì, hắn cứ như vậy mặt mỉm cười đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú lên Vương Hổ cùng Lý Tú Liên bắt đầu đi theo quy trình. Một đôi người mới đã bái thiên địa cùng cho song phương trưởng bối kính qua trà về sau, tiệc cưới liền tiến vào vui chơi giải trí giai đoạn. Giang Hằng cùng Trương Bình ngồi chung một bàn, đối mặt phong phú món ngon, Giang Hằng ngược lại là không có gì, khẩu vị mười phần tốt. Ngược lại là Trương Bình biểu hiện có chút trầm buồn bực, hiển nhiên còn đang vì Vương Hổ lo âu. Nói đến, Giang Hằng, Vương Hổ, Trương Bình ba người bọn họ mặc dù xem như một cái tiểu đoàn thể, nhưng là thật muốn tính bắn ra, Giang Hằng cùng hai người bọn họ quan hệ, chỉ có thể coi là vẫn được, còn lâu mới có được đến thân mật trình độ. Tới tương phản, Vương Hổ cùng Trương Bình ở giữa, quan hệ liền muốn tốt hơn rất nhiều. Liền lấy lần này sự tình tới nói, thẳng đến Vương Hổ hôm nay thành thân, Giang Hằng mới từ Trương Bình trong miệng biết được Lý Tú Liên chân chính phẩm hạnh. Kỳ thật đi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Giang Hằng biểu thị mình bể bộn nhiều việc, thực sự không có gì thời gian chơi với bọn hắn nhà tròi trò chơi, đi chậm rãi bồi dưỡng cái gì huynh đệ tình thâm, kích tình bắn ra bốn phía tiết mục. Dù sao Giang Hằng cảm thấy, như bây giờ, cũng không có gì không tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đi qua nửa giờ. Trong lúc đó Vương Hổ cũng tới một chuyến, cho Giang Hằng bọn hắn bàn này khách nhân kính chén rượu, hàn huyên vài câu về sau, liền lại vội vã rời đi, tiến đến chiêu đãi khách nhân khác đi. Giang Hằng lúc này đã ăn uống no đủ, hắn đối với náo động phòng cái gì cũng không có hứng thú, cảm giác đợi tiếp nữa cũng không có ý gì, thế là liền dự định đi trước một bước. Chỉ là trước khi đi, mắt sắc Giang Hằng lại trong lúc vô tình phát hiện, có cái thành thủ cổ trọng, người mặc nho bào, ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên, thừa dịp mọi người không có chú ý, vậy mà vụng trộm chạm vào phía sau phòng cưới bên trong. Người này Giang Hằng cũng không lạ lắm, đối phương tên là Tạ Khánh, chính là trong thôn tư thuộc tiên sinh dạy học, bởi vì là trong thôn hiếm thấy người làm công tác văn hóa, cho nên bình thường rất thụ các thôn dân tôn trọng. Giang Hằng có chút meo mắt lại, ngay sau đó, hắn đi đến một cái không ai địa phương, sau đó từ trong chữ vật không gian, lấy ra một bộ đồng tầm khôi lỗi, sau đó thao túng khôi lỗi nhanh chóng hướng phòng cưới mà đi. Đương Giang Hằng lặng yên không tiếng động đi vào phòng cưới bên ngoài thời điểm, nơi này cửa sổ đã đóng chặt. Giang Hằng xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía bên trong, liền nhìn thấy Tạ Khánh cùng Lý Tú Liên hai người, chính cử chỉ thân mật do dự. Tình cảnh này, Giang Hằng lập tức hiểu rõ, nguyên lai Tạ Khánh cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, chính là Lý Tú Liên cái này xinh đẹp quả phụ vụng trộm nhân tình. Lúc này, chỉ nghe Tạ Khánh một mặt khỉ gấp nói, "Tú Liên, thời gian cấp bách, chúng ta liền đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm chính sự đi." Lý Tú Liên thần sắc khó xử quên, vẫn là từ bỏ đi, hôm nay thật không được, thực sự quá mạo hiểm. Chỉ là Tạ Khánh nơi nào sẽ nghe, thái độ phi thường kiên quyết. Lý Tú Liên không làm gì được hắn, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, ơ ở đáp ứng. Ngoài cửa Giang Hằng cũng là bó tay rồi, đôi cậu nam nữ này cách làm, thật quá mức. Vương Hổ tốt xấu là Giang Hằng hảo hữu, nếu là không có gặp gỡ thì cũng thôi đi, hiện tại đã gặp được, Giang Hằng nếu là lại ngồi yên không lý đến, như vậy thì có chút không nói được. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lúc này thao túng khôi lỗi dùng xảo kình chấn khai cửa phòng, tiếp lấy xài bước đi đi vào. Ai? Tạ Khánh giật nảy cả mình, chăm chú nhìn đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Lý Tú Liên lúc này cũng đã sợ đến mặt không còn chút máu. Giang Hằng xuất hiện, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nàng vừa nghĩ tới việc này một khi lộ ra ánh sáng, chẳng những chính nàng sẽ thân bại danh liệt, nàng ba đứa hải tử về sau khẳng định cũng sẽ đi theo không may. Nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, Lý Tú Liên lúc đầu khuôn mặt dễ nhìn chứng, lập tức trở nên dữ tợn. Nàng lập tức đối Tạ Khánh hô, mau giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đem chuyện của chúng ta chọc ra. Tạ Khánh đang có ý này, hắn đang chuẩn bị từ trong ngực móc ra chùy thủ đến giết người diệt khẩu. Chỉ là không chờ hắn tới kịp động tác, một cái đại thủ đã qua gắt gao bắt lấy cổ của hắn, dễ dàng đem hắn nâng lên giữa không trung. Tạ Khánh sắc mặt đỏ lên, không ngừng dùng sức giãy giụa. Giang Hằng nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó vừa dùng lực, nương theo lấy một tiếng vang dọn, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Một tay dẫn theo Tạ Khánh thi thể, Giang Hằng ánh mắt chậm rãi rơi vào Lý Tú Liên trên thân. Lý Tú Liên chân cẳng như nhũn ra co quắp ngã trên mặt đất, tận mắt nhìn thấy nhị phẩm võ giả tu vi Tạ Khánh bị như thế dễ như trở bàn tay giết chết, trong lúc nhất thời, nàng trực tiếp sợ vỡ mật. Giang Hằng không nói nhảm, tại Lý Tú Liên sợ hãi lại ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú, cấp tốc che miệng của nàng, cũng không cho nàng cầu xin tha thứ cùng hô cứu mạng cơ hội, sau đó Giang Hằng trên tay dùng sức, gọn gàng mà linh hoạt vặn gãy cổ của nàng, đưa nàng đi cùng Tạ Khánh đoàn tụ, làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Ngay sau đó, Giang Hằng để khôi lỗi mang theo hai cỗ thi thể rời đi phòng cưới. Cái này một đợt, Giang Hằng xem như làm việc tốt không lưu danh, chắc hẳn Vương Hổ nếu là biết, khẳng định sẽ cảm ơn đái được đi. Chương 51. Thân hồn tiến giai Giang Hằng điều khiển khôi lỗi rời đi sau không sai biệt lắm một giờ, uống đến say khướt Vương Hổ, mới rốt cục mang theo một thân mùi rượu, lung la lung lay đi tới phòng cưới. Chỉ là chờ Vương Hổ trông thấy trong phòng giống tuyết, một bóng người cũng không có lúc, lập tức giật cả mình, người đều tỉnh táo thêm một chút. Hắn tự lẩm bẩm, Tú Liên người đâu? Làm sao không thấy? Không nói Vương Hổ không thấy nàng dâu về sau, như thế nào nóng nảy tìm kiếm? Liền nói Giang Hằng bên này, hắn làm xong chuyện tốt về sau, liền tâm tình thư sướng về tới nhà. Giang Hằng vận khí không tệ chờ lúc hắn trở lại, mấy đứa bé đều đã chơi mệt rồi, nhao nhao tiến vào mộng đẹp. Giang Hằng không có đi quấy rầy những người khác, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Chỉ mỗi ngày bên trên trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, thời gian này điểm chính là tu luyện nguyệt hoa quan tượng pháp tốt nhất thời điểm. Giang Hằng thấy thế, lập tức bước nhanh đi vào phòng luyện công. Hắn khoanh chân ngồi tại phía trước cửa sổ, đầu tiên là đem thiếp thân đeo thanh linh ngọc bội cho thôi động, ngay sau đó, còn từ không gian trữ vật bên trong, lấy ra một chi an hồn hương nhóm lửa, sau đó lại uống một ngụm hợp nhất tính hồn thủy. Cái này vẫn chưa xong, tiếp xuống, Giang Hằng lại phân biệt lấy ra mấy dạng có thể tăng thêm thần hồn bảo vật cho mình dùng tới, sau khi làm xong những việc này, hắn mới thỏa mãn bắt đầu tu luyện nguyệt hoa quan tượng pháp môn này bí thuật. Mà nương theo lấy Giang Hằng bắt đầu tu luyện, chỉ gặp mỹ luân mỹ hoán một màn lại xuất hiện. Từng tia từng sợi ánh trăng màu bạc, hóa thành trăm ngàn đầu bóng ánh dây nhỏ, không ngừng tại quanh người hắn bay múa, chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, trải qua 2 năm này đến nay vất vả tu luyện, Giang Hằng hấp thu ánh trăng tốc độ đã không thể so sánh nổi, nhanh đâu chỉ gấp đôi. Hồi lâu sau, ngay tại Giang Hằng sắp chuẩn bị kết thúc lần này lúc tu luyện, thần kỳ một màn xuất hiện. Từ nơi sâu xa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Giang Hằng tựa như xông phá cái nào đó cửa ải. Sau một khắc, Giang Hằng trong thức hải quang mang đại thịnh, thần hồn chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên. Tình cảnh này, Giang Hằng không khỏi vui mừng quá đỗi. Căn cứ Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp bên trong ghi chép, đây là tự thân thần hồn phá vỡ giam cầm, bước vào cao hơn phẩm giai biểu tượng. Trong lúc nhất thời, Giang Hằng có chút lệ nóng doanh trọng. Cẩn thận tính ra, hắn tu luyện môn này hệ thống xuất phẩm Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp không sai biệt lắm có thời gian hơn 3 năm, trong lúc đó chọn vẹn sử dụng mấy chục phần có thể tăng thêm thần hồn nhất nhị giai bảo vật, cố gắng lâu như vậy, bây giờ rốt cục gặp được chắc tuyệt hiệu quả, đây thật là thật đáng mừng. Một lát sau, Giang Hằng chậm rãi thu công. Hắn thở ra một hơi, cảm giác cả người đều thần thái sáng láng, một chút cũng cảm giác không thấy mệt mỏi, tinh thần vô cùng. Hiện nay, Giang Hằng thần hồn cảnh giới bước vào nhị giai, đã có thể so với võ sư cảnh cao thủ, mà lại nếu là phối hợp Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp phía trên kia mấy môn thần hồn võ kỹ, tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới bình thường thực lực thường thường cấp thấp võ sư, có rất lớn xác suất sẽ bị hắn ám toàn chết. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được, nhịn không được cười lên ha ha. Cho đến ngày nay, hắn Giang Ngỗ người rốt cục không còn là yếu gà, tại không dựa vào khôi lỗi cùng độc trùng tình huống dưới, bản thân hắn cũng rốt cục có sức tự vệ nhất định, cái này khiến Giang Hằng rất là hưng phấn, trong lòng phi thường an tâm, cảm giác cả an toàn tăng nhiều. Chỉ bất quá Giang Hằng cái này một cao hứng, náo ra tới động tĩnh hơi có chút lớn, không phải sao, đem phòng ngủ bên kia Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên đều cho kinh động đến. Các nàng đội vàng chạy chậm đến đi vào phòng luyện công bên ngoài, một mặt lo lắng nhìn xem đóng chặt phòng luyện công. Lúc này Giang Hằng đã khôi phục tỉnh táo. Hắn âm thầm trách mắng mình một câu, cảm thấy mình vẫn có chút không giữ được bình tĩnh, chỉ là một chút chuyện nhỏ, vậy mà liền kích động như thế, thật sự là quá không nên. Giang Hằng tự giễu cười một tiếng, sau đó đứng dậy mở cửa phòng, cất bước đi ra ngoài. Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên liền đội vàng nên đón chờ xác định Giang Hằng không có việc gì về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không trách các nàng ngạc nhiên như vậy, thật sự là Giang Hằng chính là trong nhà trụ cột, một khi hắn có cái gì không hay xảy ra, hậu quả kia thật là thiết tượng không chịu nổi. Giang Hằng ôm hai cái nàng dâu, ôn nhu an ủi các nàng vài câu, ngay sau đó, liền ôm hai nữ tiến về phòng ngủ. Hôm nay là ngày tháng tốt, Giang Hằng quyết định tiến hành một trận ba người đi trò chơi, đến hảo hảo chúc mừng một chút. Chương 52. Sơn Quốc tộc địa hôm sau. Ánh nắng tươi sáng. Giang Hằng sau khi ăn điểm tâm xong, đầu tiên là bồi mấy đứa bé chơi đùa trong chốc lát. Sau đó hắn mắt thấy khí trời tốt, thế là liền đi ra ra môn, dự định đi đồng ruộng nơi đó nhìn xem, nhà mình thuê kia 50 mẫu đất cày, gần nhất mọc như thế nào. Dù sao tại ngoài sáng bên trên, Giang Hằng bọn hắn một nhà chủ yếu thu nhập nơi phát ra, chính là đến từ cái này 50 mẫu đất cày. Cho nên cho dù Giang Hằng trong lòng hoàn toàn không thèm để ý những này ruộng đồng, nhưng là mặt ngoài, vì bảo trì người thiết, làm dáng một chút luôn luôn muốn. Bởi vậy, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, Giang Hằng nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ đi đất cày nơi đó dạo chơi, liền xem như là đang tản bộ. Sau 20 phút, Giang Hằng thổi gió mát, chậm rãi hành tẩu tại đồng ruộng đường mòn bên trên. Hắn trừng mắt lên, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là từng mảnh kim hoàng ruộng lúa, vô số nông dân tắm rửa tại dương quang dưới, xen kẽ tại đồng ruộng, huy sái mồ hôi, không ngừng cần mẫn khổ nhọc. Có thể là bởi vì hoa màu mọc khả quan nguyên nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay hẳn là lại sẽ là một cái bội thu năm, cho nên mọi người mặc dù vừa khổ vừa mệt, nhưng là đại đa số người trên mặt đều lộ ra một cỗ tâm tình vui sướng. Mà khi Giang Hằng đi đến nhà mình đất cày chỗ thời điểm, nguyên bản ngay tại bận rộn anh nông dân tử cùng lao nông nhóm, trông thấy hắn đến, lập tức đều dừng tay lại, mặc kệ bọn hắn là chân tình hay là giả dối, đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Giang Hằng mỉm cười đáp lại, thái độ nhìn rất hữu hảo. Kỳ thật đừng nhìn Giang Hằng cùng những người này hiện tại cười cười nói nói, một bộ quan hệ rất tốt bộ dáng, nhưng là đợi đến hàng năm giao tiền thuê từ lúc ấy, song phương tiểu gì cũng sẽ huyên náo không thoải mái. Chỉ vì mỗi một lần giao tiền thuê thời điểm, đa số tá điển nhóm tiểu gì cũng sẽ nghĩ đến biện pháp khất nợ nên giao lương thực, cá biệt tính cách các liệt, sẽ còn tại giao lương thời điểm, tại lương thực bên trong trộn lẫn hạt cát, nghị trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi. Mặc dù Giang Hằng cũng không thèm để ý điểm ấy được mất, nhưng hắn lại phi thường không thích bị bộ dạng này lừa gạt. Đồ vật ta có thể không cần, nhưng là các ngươi lại không thể cứng rắn đoạn, bởi vì dạng này sẽ để cho ta rất khó chịu nhanh. Mà những cái kia để cho ta khó chịu người, Giang Hằng biểu thị cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Vì ngăn chặn những này thói quen, Giang Hằng hai năm này liên tiếp đổi 2-3 phê tá điển, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại không tốt tập tụng, tạm thời không ai dám tại làm yêu. Giang Hằng tại đồng ruộng ước chừng chờ đợi nửa giờ, chờ thưởng thức đủ điển viên phong quang về sau, hắn mới chuyển di địa phương, đi tới cách đó không xa một đầu không người dòng sông trước. Giang Hằng từ trong chữ vật không gian lấy ra bàn nhỏ cùng câu cá công cụ, sau đó nhiều hứng thú bắt đầu thả câu. Mà câu cá đồng thời, Giang Hằng một nửa tâm thần cũng đã chuyển rời đến xa xôi cái kia bí ẩn giữa sơn cốc. Lại nói trải qua tiếp cận 3 năm đến nay kiến thiết, chỗ này lúc trước ngoài ý muốn phát hiện sơn cốc đã có biến hóa rất lớn. Chỉ gặp tại sơn cốc vị trí trung tâm, có 3 tòa công trình kiến trúc sừng sững ở đó, nguyên bản cỏ dại rậm rạp mặt đất cũng bị sửa chữa đều nhịp. Trừ cái đó ra, phụ cận còn mở ra ao nước, dược viên các loại công trình. Mà giờ này khắc này, một cái cao lớn và bỡ, uy vũ hùng tráng thân ảnh, ngay tại một tòa bán thành phẩm phòng ốc chỗ bận rộn không ngừng, cái này tại lớn như vậy giữa sơn cốc, là như vậy hạt giữa bầy gà. Mà cái kia ngay tại bận rộn thân ảnh, dĩ nhiên chính là Giang Hằng một mực lưu tại sơn cốc này kia một bộ đồng tâm khôi lỗi. Sơn cốc những kiến trúc này công trình, tất cả đều là Giang Hằng 3 năm này đến nay, điều khiển khôi lỗi ngay tại chỗ lấy tài liệu, từng giờ từng phút tạo dựng lên. Vì xây xong những kiến trúc này, Giang Hằng trong lúc đó cũng không có ít hướng Linh Dương thành cùng Vạn An thành thợ khéo nhóm thỉnh giáo, trong đó vất vả, đơn giản một lời khó nói hết. Có sao nói vậy, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, Giang Hằng chỉ là muốn tại trong sơn cốc này tùy tiện kiến tạo một cái an toàn phòng mà thôi. Thế nhưng là về sau đương Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi ra khỏi sơn cốc bên ngoài, lại kinh ngạc phát hiện, sơn cốc này giống như một tòa đảo hoang, vậy mà ở vào một mảnh độc trùng độc vật vô số rừng cây đầm lầy bên trong. Về sau đương Giang Hằng thuận lợi lấy khống trùng bí thuật lục tục ngo ngoe đem trong đầm lầy độc trùng độc vật dần dần khống chế thời điểm, hắn kinh hỉ sau khi, cũng là hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, quyết định đem cái này bí ẩn sơn cốc xem như Giang gia tộc địa đến kinh doanh. Thật sự là có bên ngoài đầm lầy độc vật nhóm làm bình chướng, khiến tòa sơn cốc này tính an toàn tăng mạnh. Giang Hằng tự nhận trong thời gian ngắn, rất khó tìm đến so với nơi này tốt hơn địa phương. Chương 53. Tình có thể hiểu tại Giang Hằng suy nghĩ bên trong, sẽ tại tộc địa bên trong, kiến tạo nơi ở lâu, thông tộc từ đường, diễn võ trường, tàng kinh các, gia tộc bảo khố, vườn linh dược, phòng nghị sự chờ đông đảo nơi trốn. Mà trải qua 3 năm đến nay cố gắng, trước mắt ở trong sơn cốc đã xây xong 3 tòa chừng 4 tầng lâu cao như vậy nhà ở lâu. Bây giờ chỗ ở cơ bản giải quyết, tiếp xuống Giang Hằng liền sẽ dựa theo trình tự, từng bước đem quy hoạch bên trong công trình kiến trúc từng cái chứng thực. Đương nhiên, những này cũng là không cần sốt ruột, tiếp tục làm từng bước tiến hành tiếp là được. Tới gần giữa trưa, Giang Hằng dẫn theo mấy đầu cá lớn, vui vẻ hướng trong nhà đi đến. Hắn hôm nay vận may coi như không tệ, giữa trưa ngược lại là có thể ăn một bữa toàn ngư yến. Chính nghĩ như vậy đâu, đột nhiên, một trận tiếng nghị luận chậm rãi từ tiền phương truyền đến. Giang Hằng đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp phụ cận không ít thôn dân, lúc này chính đối cái nào đó thân ảnh chỉ trỏ. Mà cái kia bị mọi người đối tượng bàn luận, không phải người khác, thình lình chính là Vương Hổ. Nói đến, hai ngày này, Vương Hổ tuyệt đối là trong thôn nhân vật phong vân. Lúc đầu hắn một thanh niên tiểu tử, không để ý phụ mẫu phản đối đi cưới một cái quả phụ, liền đã rất đáng chú ý, ai biết tại tân hôn màn đêm buông xuống, tân nương tử lại còn ly kỳ mất tích, kể từ đó, nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Hai ngày này trà dư tử hậu, chín thành chín thôn dân đều đang đàm luận liên quan tới Vương Hổ sự tích, nhiệt độ tràn đầy. Trừ cái đó ra, Tạ Khánh cái này tiên sinh dạy học đồng dạng mất tích một chuyện, cũng bị người phát hiện. Kết quả là lập tức liền có người nói chắc như đinh đóng cột kết luận, Tạ Khánh cùng Lý Tú Liên rõ ràng là nhìn vừa mắt, vụng trộm bỏ trốn đi. Thật ra, lời đồn đại này kỳ thật chính là Giang Hằng truyền đi. Dù sao lập tức biến mất hai người, nếu là không mượn cớ hồ lộ qua, tất nhiên sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng. Nói thật, liền ngay cả chính Giang Hằng cũng không nghĩ tới, mình cái này tùy tiện biên ra lấy cớ, thế mà lại như vậy có thị trường, rất nhiều người đều tin tưởng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, dù sao Tạ Khánh cùng Lý Tú Liên xác thực không sạch sẽ, đương lời đồn đại này vừa ra, mọi người tại hơi tra một cái, cũng liền không khó tra ra hai người bọn họ có một chân sự tình. Chỉ là như vậy vừa đến, lại là khổ Vương Hổ. Đối mặt cái này liên tiếp đả kích, Vương Hổ vừa tức vừa giận, nhưng là lại không thể làm gì. Hai ngày này, hắn đều tại mượn rượu tiêu sầu ở trong vượt qua, mười phần tinh thần sa sút. Không phải sao? Hiện tại vẫn là giữa ban ngày, hắn đã uống đến say khướt, chính vừa khóc vừa gào phát ra rượu điên. Giang Hằng nhíu mày, hắn đi lên đem Vương Hổ cho lôi đi, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vương Hổ rõ ràng nhận ra Giang Hằng cái này hảo hữu, hắn lúc này một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ nói: "A Hằng, huynh đệ ta khổ à, ta đến cùng có cái gì không tốt? Vì sao Tú Liên nàng tình nguyện vứt xuống ba đứa hải tử, đi cùng Tạ Khánh cái kia tiểu bạch kiểm bỏ trốn, cũng không nguyện ý lưu lại cùng ta qua sống yên ổn thời gian?" Giang Hằng bị làm cho có điểm tâm phiền, hắn lúc này thuận miệng nói: "Đã bọn hắn làm lần đầu tiên, ngươi cũng có thể làm 15 nha, ta nhớ được Tạ Khánh tên kia không phải cũng có vợ con, ngươi như vậy hận hắn, dứt khoát đem hắn nàng dâu cho cưới, lại để cho hắn hải tử sửa họ Vương, dù sao ngươi cùng Tạ Khánh nàng dâu đều là bị ném bỏ người đáng thương, các ngươi nếu là cùng một chỗ, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất phản kích." Bởi vì cái gọi là người nói vô ý, người nghe hữu tâm, chỉ gặp lúc đầu ngay tại khóc ròng ròng Vương Hổ, đột nhiên thân thể chấn động, con mắt lập tức sáng lên, cảm thấy kế này rất hay, phi thường có tính kiến thiết. Giang Hằng thấy thế, lập tức bó tay rồi, hắn cười khổ nói: "A Hổ, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi chớ có coi là thật à." Vương Hổ lúc này cả người đều tinh thần phấn chấn, hai mắt mười phần có thần, nơi nào còn có một tia hán tử say bộ dáng. Hắn lắc đầu nói: "Không, A Hằng, ngươi phi thường có đạo lý, rất hợp ý ta, ta quyết định cứ dựa theo ngươi nói làm như vậy." Nói xong, Vương Hổ lập tức bay đủ phi nước đại, hướng phía Tạ Khánh nhà mà đi, xem ra là muốn tới thật. Đưa mắt nhìn Vương Hổ biến mất ở trước mắt, Giang Hằng thần sắc có chút vi diệu. Có sao nói vậy, nếu là Vương Hổ cùng Tạ Khánh nàng dâu về sau thật sự có thể an an ổn ổn sinh hoạt, này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Giang Hằng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem việc này vứt bỏ một bên, tiếp tục cất bước hướng trong nhà đi đến. Nửa tháng sau, Linh Dương thành một chỗ bí ẩn trong trại viện. Một ngày này, lại đến một tháng một lần, hai tòa thành thị bảy đồ cũng tài nguyên thời gian. Trang trí xa xỉ gian phòng bên trong, Giang Hằng thao túng đồng tâm khôi lỗi ngồi ở vị trí đầu vị trí. Mà Tào Dương cùng Sở Hồng hai cái này trong mắt người ngoài như bức cầm ẩm thành chủ, giờ phút này chính thần tình bất an đứng tại phía dưới, thở mạnh cũng không dám, giống như hai con dê đợi làm thịt. Chương 54. Hai hổ tranh chấp. Giang Hằng nhìn xem Tào Dương cùng Sở Hồng giờ phút này một bộ thấp thỏm bộ dáng bất an, trong lòng nhất thời rõ ràng. Không cần hỏi cũng biết, xem bọn hắn cái này một bộ khổ cực dạng, tháng này thu hoạch 89/10 cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, đương Giang Hằng nhìn qua bọn hắn dâng lên tới chữ vật giới chỉ về sau, phát hiện bên trong chỉ có 3 loại tăng thêm thần hồn bảo vật mà thôi, mà lại toàn bộ đều là nhất giai phẩm cấp thấp mặt hàng. Về phần hàn quan thạch, ngược lại là một khối cũng không có, bởi vì Giang Hằng đã không cần. Sớm tại 3 tháng trước, Giang Hằng đã đem 10 bộ đồng tâm khôi lỗi, toàn bộ đều tăng lên tới cửu phẩm võ sư cảnh giới. Mà muốn để khôi lỗi tiếp tục tăng lên, như vậy kế tiếp giai đoạn liền phải cần một loại tên là hắc kim thạch kỳ vật mới được. Chỉ bất quá hắc kim thạch chính là tam giai đẳng cấp hiếm có tài nguyên, đừng nói là Liêu Châu xã này xuống đất vương, cho dù là đặt ở châu bên ngoài những cái kia nơi phồn hoa, đồng dạng là một loại hiếm có bảo bối. Tào Dương cùng Sở Hồng phí hết tâm tư tìm trọn vẹn 3 tháng, đến nay ngay cả một khối hắc kim thạch cái bóng đều không có nhìn thấy. Như thế hành sự bất lực, bọn hắn thật sợ hai Giang Hằng sẽ một cái không cao hứng, trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn, như thế coi như chết được oan uổng. Cũng may Giang Hằng cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người, ngược lại là không có giận chó đánh mèo bọn hắn. Tào Dương gặp Giang Hằng không có nổi giận, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, hắn thận trọng mở miệng nói ra, đại nhân, dính đến hắc kim thạch loại này tam giai tài nguyên, tại chúng ta Liễu Châu cảnh nội, chắc hẳn chỉ có hai cái địa phương có thể sẽ có. Giang Hằng thản nhiên nói tiếp. Tào Dương nghe vậy, lập tức nói tiếp, tiểu nhân cảm thấy, chỉ có Liêu Phong thành Hứa thị thương hội cùng Vân Đài thành La thị gia tộc hai cái này thế lực lớn, có lẽ mới có được loại này chân quý tài nguyên, dù sao hai gia tộc này, tối thiểu đều tồn tại 5-600 năm, nhiều như vậy năm tích lũy xuống, khẳng định sẽ có không ít đồ tốt. Giang Hằng khẽ gật đầu, cảm thấy lời ấy có lý. Lúc này, Sở Hồng đột nhiên mở miệng nói ra, đại nhân, tiểu nhân gần nhất biết được một đầu tin tức, có người từng thấy từng tới, La gia bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, cơ duyên xảo hợp từng thu được một khối hắc kim thạch, về phần là thật là giả, còn có đợi xác nhận. Giang Hằng nhãn tình sáng lên. Bởi vì cái gọi là không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, việc này có lẽ là thật cũng không nhất định. Về phần cái này cái gọi là La thị gia tộc, Giang Hằng đương nhiên cũng biết là thần thánh phương nào. Đối phương chính là Vân Đài thành thổ bá chủ, nó chỉnh thể thế lực so với Hứa thị thương hội đều còn hơn. Lúc đầu nha, Giang Hằng trong bóng tối yên lặng phát dục đang sảng khoái nhanh, là không muốn đi trêu chọc giống La gia loại này thế lực lớn. Bất đắc dĩ tự thân phát dục đã gặp bình cảnh. Không có thực lực thì cũng thôi đi, tại có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới, Giang Hằng tự nhiên cũng sẽ không cất bước không tiến, dù sao có đôi khi, lúc nên xuất thủ, vẫn là đạt được tay. Nghĩ tới đây, Giang Hằng trong lòng lập tức có quyết đoán. Cùng lúc đó, đang lúc Giang Hằng đem ánh mắt không có hảo ý rơi vào La gia trên thân thời điểm, thật tình không biết, La gia cũng tương tự tham lam để mắt tới Hứa thị thương hội cục thịt béo này. Sớm tại hơn 2 năm trước kia, đương La gia tộc trưởng đương nhiệm La Cảnh Xuyên nhất cử phá quan, thuận lợi tấn thăng đến cựu phẩm võ sư tu vi thời điểm, liền cũng không tiếp tục nguyện ý an vu hiện trạng. Về sau, La gia âm thầm xuất kích, bắt đầu thận trọng từng bước xâm chiếm Hứa thị thương hội tại Liêu Phong thành xúc giác. Mà trải qua lâu như vậy đến nay cố gắng, thành quả cũng là nổi bật. Bởi vì có La Cảnh Xuyên vị này cựu phẩm võ sư đại cao thủ tọa trấn, Hứa thị thương hội hoàn toàn ở vào hạ phong, đến hiện nay, Liêu Phong thành cái này đại bản doanh đã có một nửa đã rơi vào La gia trong tay. Có thể đoán được, nếu là một mực tiếp tục như vậy, Hứa thị thương hội bị gục đầu, cũng chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Chương 55. Hổ dữ ăn tử đêm khuya. Hứa thị thương hội tổng bộ. Một gian tĩnh nhã phòng ngủ bên trong, trong lúc ngủ mơ Hứa Khắc Định đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Hứa Khắc Định giật mình, trầm giọng chất vấn, "Chuyện gì?" Ngoài cửa lập tức vang lên một đạo thanh âm cung kính, "Hồi lại thiếu gia, tộc trưởng có việc gấp để ngài đi thư phòng của hắn một chuyến." Nghe thấy là phụ thân triệu kiến, Hứa Khắc Định không dám thất lễ, tại thê tử hầu hạ vội vàng mặc y phục, sau đó nhanh chóng hướng thư phòng mà đi. Chờ hắn đến thư phòng, Hứa Tung Nhạc đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hứa Khắc Định hiếu kỳ hỏi, "Phụ thân, ngài đêm khuya triệu kiến Hải Nhi, không biết cần làm chuyện gì đâu?" Hứa Tung Nhạc mở miệng nói ra, "Ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa vi phụ sẽ phái người trong đêm hộ tống các ngươi một nhà bí mật ra khỏi thành, ra khỏi thành về sau, liền lập tức cao chạy xa bay, tìm chỗ an toàn, mai danh nhận tích hảo hảo sống sót, kéo dài ta Hứa gia hưng hỏa." Hứa Khắc Định giật nảy cả mình, sắc mặt trắng bệch mà hỏi, "Phụ thân, thế cục thật chẳng lẽ đã tồi tệ đến loại trình độ này sao? Chúng ta thật không có chút nào hy vọng chiến thắng." Hứa Tung Nhạc bất đắc dĩ thở dài, một mặt vẻ cô đơn. Hứa Khắc Định nhìn thấy một màn này, lập tức khẽ mắt phát nhiệt, kém một chút rơi xuống nước mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau một khắc, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, trung điệp cho Hứa Tung Nhạc dập đầu 3 cái. Đứng dậy về sau, hắn không thôi nhìn Hứa Tung Nhạc một chút, sau đó tâm tình nặng nề đi ra ngoài. Hứa Tung Nhạc đưa mắt nhìn trưởng tử biến mất ở trước mắt, sau một hồi lâu, hắn phát ra một tiếng ý vị khó hiểu tiếng thở dài. 1 giờ sau, trong màn đêm, một đội nhân mã lặng yên ý mắng rời đi thương hội tổng bộ, cấp tốc hướng tây cửa thành mà đi. Không bao lâu, đội ngũ vô kinh vô hiểm thuận lợi ra khỏi cửa thành, sau đó ra roi thúc ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa Liêu Phong thành. Một chiếc xe ngựa bên trong, Hứa Khắc Định âm tình bất định ngồi ở trong xe, mà ở một bên, thê tử của hắn Cao Ngọc Lan lúc này ôm thật chặt 2 cái đứa bé, một mặt lo lắng hãi hùng chi sắc. Hứa Khắc Định vỗ vỗ tay của vợ lưng, đang muốn mở miệng an ủi vài câu, chỉ là không chờ hắn đem lời nói ra, bên ngoài lại liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hứa Khắc Định sắc mặt kỳ biến, vội vàng quay kiếng xe xuống hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp tại bóng đêm đen kịt dưới, đến không hết đại hán và bỡ, chính hung thần ác sát hướng bọn họ đánh tới, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, đã có 10 cái hộ vệ chết thảm tại dưới đao của địch nhân. Đối mặt một màn này, Hứa Khắc Định lập tức quát lên, chớ có ham chiến, cấp tốc phá vây, giết ra ngoài. Lần này hộ tống Hứa Khắc Định một nhà rời đi hộ vệ, tất cả đều là Hứa thị thương hội thân thủ tốt nhất tinh nhuệ thiết kỵ. Những người này chẳng những trung thành tuyệt đối, mà lại thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn, lúc này bọn hắn nghe thấy Hứa Khắc Định mệnh lệnh về sau, trước tiên bỏ dư thừa vướng víu chi vận, cũng chỉ hộ tống Hứa Khắc Định chỗ xe ngựa dũng mãnh hướng về phía trước, không màng sống chết trùng sát mà ra. Tại một đám tinh nhuệ thiết kỵ chém giết dưới, trả giá nặng nề về sau, bọn hắn rốt cục thành công hộ vệ lấy Hứa Khắc Định một nhà xông ra vòng đây, ngay lúc sắp bỏ trốn mất dạng. Chỉ tiếc, thời khắc mấu chốt, một đạo thon dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống chờ Hứa Khắc Định thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, lập tức lòng như cho nguội, mặt không còn chút máu. Chỉ vì người đến, thình lình chính là La gia tộc trưởng đương nhiệm, đã là cựu phẩm võ sư tu vi La Cảnh Xuyên. Mà La Cảnh Xuyên vừa đến, liền đại phát hùng uy, như là mổ heo làm thịt dê, cơ hồ là một trưởng một cái, dễ dàng đem còn thừa không nhiều tinh nhuệ thiết kỵ cho từng cái đánh giết. Hứa Khắc Định nhìn thoáng qua khủng hoảng lại bất lực thê tử cùng hài tử một chút, hắn cắn răng một cái, nâng lên dư dũng, quát to: "Ta đến đoạn hậu, các ngươi chạy mau." Nói xong, Hứa Khắc Định liền cầm trong tay bảo đao, một mặt bi tráng phóng tới La Cảnh Xuyên. Bất đắc dĩ là, trước thực lực tuyệt đối, kẻ yếu liền ngay cả liều mạng tư cách đều không có. La Cảnh Xuyên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn một tay nô ra, một chiêu tay không nhập giao sắc, đoạt lấy Hứa Khắc Định trong tay bảo đao, ngay sau đó, mạch đao tiến, đỏ đao ra, trực tiếp đem Hứa Khắc Định thọc gần chết. Hứa Khắc Định miệng phun máu tươi, vô lực nằm trong vũng máu, bộ dáng rất là thê thảm. La Cảnh Xuyên cười gần nói: "Tiểu tử, ngươi an tâm lên đường đi, không bao lâu nữa, ta liền sẽ đưa lão tử ngươi xuống dưới cùng ngươi đoàn." Nói nói, La Cảnh Xuyên tạm ngừng, chỉ vì nguyên bản nửa chết nửa sống Hứa Khắc Định, đột nhiên trừng lớn hai mắt, thần sắc phức tạp nhìn về phía hắn sau lưng. La Cảnh Xuyên nhìn lại, lập tức sợ hãi cả kinh. Chỉ vì Hứa Tung Nhạc chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện tại cách đó không xa trên đất trống, chính một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. "Không được." La Cảnh Xuyên không chút suy nghĩ, liền muốn rời xa nơi đây. Nhưng chỗ nào còn kịp. Sau một khắc, đương theo lấy Hứa Tung Nhạc há mồm phun ra một cái bạo chữ, Hứa Khắc Định thân thể trực tiếp nguyên địa bạo tạc, gần khoảng cách La Cảnh Xuyên trực tiếp bao phủ lại. Chương 56. Sắp thành lại bại cũng không biết Hứa Tung Nhạc đến cùng tại trên người Hứa Khắc Định động loại nào tay chân. Dẫn bạo về sau uy lực, có thể xưng kinh khủng, bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, tràn diện cắt bay đá chạy, khí lãng cuồn cuộn, giống như thổi lên to lớn bão, nhìn mười phần khoa trương. Hứa Tung Nhạc thần sắc bi thương, sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Mà cách đó không xa, Cao Ngọc Lan ôm hai đứa bé, không dám tin nhìn xem một màn này. Nguyên bản vừa mới nhìn thấy Hứa Tung Nhạc xuất hiện, nàng còn mừng rỡ như điên, coi là trượng phu được cứu rồi. Nhưng mà ai biết căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Cao Ngọc Lan giờ phút này thương tâm gần chết sau khi, cũng dần dần tỉnh táo lại. Tối nay hết thảy đều là nàng vị này tốt công công một tay an bài, mục đích chính là muốn dẫn La Cảnh Xuyên cái này đại địch mắc câu, tiến tới đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ là kế hoạch mặc dù diệu, nhưng là loại này ngay cả con ruột đều có thể hung ác đến quyết tâm bỏ qua vô tình thủ đoạn, quả thực đem Cao Ngọc Lan bị dọa đến khiếp đảm không thôi. Nàng cúi đầu nhìn một chút hai cái ngây thơ vô tri hài tử, vô cùng lo lắng bọn hắn tương lai cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Cao Ngọc Lan lập tức dùng mình một cái. Sau một khắc, chỉ gặp nàng cắn chặt hàm răng, không ngừng dùng sức quật mông ngựa, sau đó tự mình cưỡi ngựa xe, thật nhanh thoát đi mà đi. Lại là dự định dựa theo kế hoạch lúc đầu, rời xa nơi thị phi này, một mình mang theo hải tử Mai Danh nhận tích hào hảo sinh hoạt. Không thể không nói, lúc này Cao Ngọc Lan thật bị sợ mất mật. Hứa Tung Nhạc đối với cái này thờ ơ sự chú ý của hắn, từ đầu đến cuối đều đặt ở La Cảnh Xuyên trên thân. Lúc này bụi đất tiêu tán, dần dần hiện lộ ra La Cảnh Xuyên thân ảnh tới. Chỉ bất quá hắn lúc này bộ dáng có chút hỏng bét, toàn thân mình đầy thương tích, máu me đầm địa, khí tức so với vừa rồi trọn vẹn suy yếu mấy cái cấp bậc. La Cảnh Xuyên lau một cái trên mặt vết máu, cắn răng nghiến lợi nói: "Họ Hứa, ngươi điên rồi, vậy mà hung ác đến quyết tâm đem thân nhi tử luyện thành huyết nhục đạn pháo, điểm này ta là mặc cảm, lần này là ta thua, bất quá ngươi chớ đắc ý, chúng ta còn nhiều thời gian." Hứa Tung Nhạc toàn thân khí kình quấy động, âm thanh lạnh lùng nói: "Không có gì ngày sau, tối nay ngươi hẳn phải chết." Lời còn chưa dứt, Hứa Tung Nhạc đã ngang nhiên xuất kích, nhanh chóng hướng La Cảnh Xuyên công tới. "Ngươi giết không được ta." La Cảnh Xuyên chảo phúng cười lớn một tiếng, ngay sau đó, cả người hắn bị hồng quang tràn ngập, hóa thành một đạo huyết quang, nhanh như thiểm điện chạy trốn mà đi. "Chạy đi đâu?" Hứa Tung Nhạc toàn lực thi triển tật phong bộ truy kích đi lên, ý đồ muốn lưu lại La Cảnh Xuyên cái này đại địch. Bất đắc dĩ La Cảnh Xuyên đảo mệnh bản sự cao hơn một bậc, hai người ngươi truy ta trốn chu toàn hơn nửa giờ, cuối cùng Hứa Tung Nhạc cuối cùng không thể lưu lại La Cảnh Xuyên, vạn phần không cam lòng bị đối phương cho trốn. Đối mặt kết quả này, cho dù là lấy Hứa Tung Nhạc lòng dạ, đều kém một chút phá phòng. Hứa Tung Nhạc lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm La Cảnh Xuyên đi xa phương hướng một lúc lâu. Ước chừng qua mấy phút, hắn mới tiếp nhận hiện thực, sau đó không nói một lời rời đi nơi đây. Mà nương theo lấy La Cảnh Xuyên bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào xuất thủ. Bởi vậy, trong vòng nửa tháng sau đó thời gian, Hứa Thị Thương Hội toàn diện xuất kích, tại Hứa Tung Nhạc xuất linh dưới, lấy cuồng phong quét lá dụng chi thế, bắt đầu thu phục mất đất, đem La gia tại Liêu Phong thành xúc giác cho toàn diện trừ bỏ. Không những như thế, tại giải quyết xong đại bản doanh bên này tai họa ngầm về sau, Hứa Thị Thương Hội cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ, bọn hắn tiếp tục tiến quân, mục tiêu trực chỉ Vân Đài thành, hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng La gia không chết không thôi. Mà khi Giang Hằng thao túng khối lỗi, trải qua một phen trèo non lội suối, thật vất vả đến Vân Đài thành thời điểm, chỗ nhìn thấy chính là dạng này một bộ kiếm bạc nỗ trương chẳng cảnh. Hắn vào thành không bao lâu, tươi sáng càn khôn phía dưới, Hứa Thị Thương Hội nhân mã cùng La Thị con em của gia tộc, song phương hợp lại hơn ngàn người, ngay tại vì một đầu đường cái thuộc về quyền, giết đến túi bụi. Chương 57. Đạo khách thành chủ vừa tới liền có náo nhiệt có thể nhìn, Giang Hằng biểu thị cái này có thể có. Hắn lập tức thao túng khôi lỗi tiến về chiến đấu phát sinh đường cái, dự định tiến đến tìm tòi hư thực. Xa xa, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết liền truyền vào Giang Hằng trong tai. Lớn như vậy trên đường, đã loạn thành một bầy, trên mặt đất thi thể đang nằm, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, chói mắt máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ lớn nửa đường phố, tràn diện vô cùng huyết tinh cùng tàn khốc. Mà lại mắt sắc Giang Hằng còn nhìn thấy có không ít dân chúng thấp cổ bé họng tránh chi không kịp, bị hai bay vào gió, khoảng chừng 20-30 hào bình dân ngã xuống vũng máu ở trong. Tình cảnh này khiến cho Giang Hằng sắc mặt không khỏi tối sầm lại, trong nháy mắt không có xem náo nhiệt tâm tư. Mấy tên khốn kiếp này thật đúng là vô pháp vô thiên, hoàn toàn không để ý tới người bình thường chết sống, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Giang Hằng quét mắt một vòng chu vi, sau đó hướng bên trái đằng trước một chỗ cao lầu đi đến. Bởi vì hắn phát hiện tại chỗ kia trên nhà cao tầng có không ít võ giả tụ tập ở nơi đó, chính tràn đầy phấn khởi đối với chiến trường chỉ điểm Giang Sơn, nghị luận không ngớt. Giang Hằng đến, ngược lại là không có gây nên cái gì chú ý, dù sao hắn bây giờ chỗ điều khiển cố này khôi lỗi, bề ngoài thường thường không có gì lạ, mà lại hiển lộ bên ngoài cảnh giới, cũng chỉ có tam phẩm võ giả yếu ớt tu vi, cái này khiến nó nhìn mười phần bình thường. Mới đến, Giang Hằng đầu tiên muốn làm, chính là làm rõ ràng Vân Đài Thành bên này tình huống cụ thể. Hắn quan sát một phen cao lầu nơi này đám người một hồi, ngoài ý muốn phát hiện, trong đám người lại còn ẩn giấu đi hai tên võ sư cảnh cao thủ. Giang Hằng bất động thanh sắc hơi lườm bọn hắn, tiếp lấy liền cất bước đi vào một hai to mặt lớn, giữ lại ria mép mập mạp bên người. Giờ khắc này ở mập mạp bên cạnh còn đứng lấy mấy cái võ giả, mà muốn biểu hiện cực mạnh mập mạp, ngay tại hướng bọn hắn khoe khoang những gì mình biết tình báo. Giang Hằng bên hai tiến lặng nghe, chỉ gặp mập mạp chỉ vào bên ngoài đường cái kịch chiến trong đó hai đại hán, nước miếng tung bay giải thích: "Mấy ca, ta cùng các ngươi giảng, lần này Liêu Phong Thành Hứa Thị Thương Hội thật là khí thế hung hùng, thế muốn nhất cử bị diệt La Thị gia tộc. Các ngươi nhìn, bây giờ dẫn đội xâm lấn Ngũ Hoa Đường phố người dẫn đầu chính là Hứa Thị Thương Hội tung chữ lót cao thủ nhất phẩm võ sư tù vì Hứa Tung Đinh. Mà cái này Hứa Tung Đinh, tên hiệu đao kiếm song tuyệt, tên như ý nghĩa, chính là hắn tại đao pháp cùng kiếm pháp tạo nghệ bên trên vô cùng châu, nghe nói đã từng bằng vào cao siêu đao pháp cùng kiếm pháp từng đánh chết nhị phẩm võ sư tù vì địch nhân." Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng ánh mắt lúc này liền rơi vào một người mặc trang phục, cầm trong tay một đao một kiếm, dáng người khôi ngô đại hán trên thân, người này chính là mập mạp trong miệng lời nói Hứa Tung Đinh. Mập mạp miệng cùng súng máy một khắc đều không có ngừng, hắn giải thích xong Hứa Tung Đinh về sau, lời nói xoay chuyển, lại chỉ vào lúc này chính cùng Hứa Tung Vinh đối đánh nhau một tên hán tử khác, gật gù đắc ý tiếp tục nói: "Về phần La Gia lần này dẫn đội đến đây ngăn cản Hứa Thị Thương Hội tiến công người dẫn đầu, thì là bọn hắn tộc trưởng La Cảnh Xuyên tín nhiệm nhất tộc đệ La Cảnh Hiên. Mà cái này La Cảnh Hiên cũng không phải dễ tới bối phận, người khác đưa ngoại hiệu Thiết Quyền Vô Địch truyền luôn, hắn đã từng dưới cơ duyên xảo hợp từng thu được một bản cao thâm quyền phổ, trải qua nhiều năm khổ luyện, đã đem một đôi nằm đấm ma luyện đến có thể so với tường đồng bách sát, vô cùng biến thái." Nương theo lấy mập mạp giải thích, Giang Hằng bọn hắn những này người nghe, lúc này lại đem ánh mắt đặt ở La Cảnh Hiên trên thân. Không thể không nói, mập mạp thật đúng là không có nói láo, chỉ gặp mặt đối Hứa Tung Vinh công tới đao quang kiếm ảnh, La Cảnh Hiên nghiêm nghị không sợ, một đôi thiết quyền vừa đi vừa về bành kích ở giữa, vậy mà lấy cứng trọi cứng thủ đoạn, đem tất cả công kích từng cái chống đỡ cả lại, mà hắn mỗi một lần huy quyền, tại chỗ quả đấm đều có hào quang màu tím thấm thoáng hiện, nhìn rất là quỷ dị. Giang Hằng nhíu mày một cái. Hứa gia cùng La gia không hổ là truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, bản lĩnh giữ nhà tầng tầng lớp lớp, quả nhiên không thể coi thường. Bất quá nha, lúc này không giống ngày xưa, đối mặt hiện nay trong tay có được thập đại cửu phẩm võ sư cấp khôi lỗi Giang Hằng, hai cái này trước kia cần nghiêm túc đối phó gia tộc, hiện tại đã không đáng chú ý nghĩ tới đây, Giang Hằng trong lòng không khỏi mừng thầm. Quả nhiên à, vững vàng phát dục là đúng, trong bất chi bất giác, hắn tại Liêu Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trong, thế mà đã vô địch, cái này rất tốt sao? Đột nhiên, Giang Hằng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía ngoài đầu đứng chỗ. Ở nơi đó, một đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh, xuất quỷ nhập thần, phi thường âm hiểm lách mình đi vào La Cảnh Hiên phía sau. Sau đó, hàn mang lóe lên, hung tợn hướng La Cảnh Hiên cái hót công tới. Đang cùng Hứa Tung Vinh kịch liệt chém giết, La Cảnh Hiên trong nháy mắt dựng tóc gáy, một mặt kinh hãi. Thời khắc mấu chốt, hắn bằng vào nhiều năm chém giết phong phú kinh nghiệm, đem hết toàn lực khống chế đầu hướng một bên tránh đi. Đáng tiếc cho dù là dạng này, vẫn không thể nào toàn bộ tránh thoát đi. Sau một khắc, máu bắn tung tóe, một con máu me đầm địa lỗ thai ngay tiếp theo một mảnh huyết đục bay ra ngoài. La Cảnh Hiên đau hừ một tiếng, che vết thương. Sau đó hắn quyết định thật nhanh, một điểm do dự cũng không có, trực tiếp từ bỏ tất cả thủ hạng, cũng không quay đầu lại lập tức đường chạy. Đánh lén đất thủ, đang định thừa thắng xông lên, tiếp tục thống hạ sát thủ Hứa Tung Nhạc nhìn thấy La Cảnh Hiên vậy mà chạy như vậy quả quyết, lập tức cũng là sửng sốt một chút. Hứa Tung Minh trầm giọng nói: "Tộc trưởng, ta cái này dẫn người đuổi theo." Hứa Tung Nhạc nhìn lướt qua đã chạy xa La Cảnh Hiên, lắc đầu nói: "Được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi, ngươi cấp tốc dẫn người khống chế Ngũ Hoa đường phố, về sau liền dựa theo kế hoạch, tiếp tục hướng bên ngoài quyết trường." "Rõ." Hứa Tung Minh gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó hắn cầm đao kiếm trong tay, thần sắc giữ tận thẳng hướng phụ cận còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự La gia tử đệ. Trên nhà cao tầng, một đám xem náo nhiệt võ giả trông thấy loại tình huống này, không hẹn mà cùng phát ra một trận hư thanh. Thật sự là Hứa Tung Nhạc quá mức vô sỉ, quả thực là một điểm cường giả khí độ cũng không, lấy đường đường thất phẩm võ sư chí tôn, cư nhiên như thế không muốn thể diện, lén lút đi đánh lén một cái tu vi kém xa đối thủ của mình, thật là khiến người khinh thường. Giang Hằng nhìn trước mắt những này hiên ngang lẫm liệt, không ngừng nói ngồi châm chọc ra hỏa, lập tức biết miệng, âm thầm lắc đầu. Có sao nói vậy, Giang Hằng ngược lại là rất tán đồng Hứa Tung Nhạc cách làm, dù sao cái này cũng không phải cái gì con nít danh trò chơi, tàn khốc như vậy hai tộc đại chiến, phe thua sẽ bỏ mình tộc diện, từ đây biến mất trên thế giới này. Tại tộc quần sinh tử tồn vong trước mặt, cái gì đạo đức danh giới cuối cùng, mặt mũi thiện ý loại hình đồ vật, đương nhiên phải toàn diện đứng sang bên cạnh, vì thắng lợi, khẳng định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ bất quá nha, Hứa Tung Nhạc tàn nhẫn trình độ đích thật là có chút kinh khủng, vì chiến thắng, liền ngay cả con ruột đều có thể hung ác đến quyết tâm cho luyện thành huyết nhục đặc áo, điểm này, Giang Hằng cũng là bội phục không thôi, dù sao từ xưa đến nay, như thế lanh huyết nhân vật vô tình, đều là không thấy nhiều. Giang Hằng thở ra một hơi, xa xa nhìn Hứa Tung Nhạc một chút, sau đó thao túng khối lỗi, không có gây nên bất luận người nào chú ý, yên lặng rời đi chỗ này cao lầu. Đây là một gian hoang phế cũ nát trại viện. Bởi vì chỗ vắng vẻ, lại rời xa chợ, cho nên quanh năm suốt tháng, ngoại trừ những cái kia không nhà để về ăn mày thỉnh thoảng sẽ tới đây cư trú bên ngoài, bình thường liền hiếm người tới. Vào lúc giữa trưa, mấy cái hơn 20 tuổi tên ăn mày, lúc này tụ tập cùng một chỗ, ngay tại ăn xin mà đến cơm canh. Liên tại bọn hắn ăn chính hương thời điểm, một vệt máu loang lổ, chật vật không chịu nổi thân ảnh, lại đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Mà người này thình lình chính là bị Hứa Tung Nhạc không nói bó đức, đánh lén đả thương nặng La Cảnh Hiên. Một màn này lập tức dọa đám ăn mày kêu to một tiếng, lâu dài tầng dưới chót sinh hoạt, khiến cho bọn hắn phi thường hiểu được xu cắt thị hung, tình cảnh này, bọn hắn đều cảm giác được bất an, thế là đám ăn mày lập tức giải tán lập tức, muốn rời khỏi nơi này. Đáng tiếc nương theo lấy mấy đạo quyền kình văng lên, đám ăn mày toàn diện bị La Cảnh Hiên giết đi. La Cảnh Hiên nhìn cũng không nhìn những tên khất cái này một chút, hắn lúc này trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, cả người hết sức yếu ớt. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chính là tại hắn thai phải vị trí, kia một chỗ vết thương kinh khủng, lúc này diễm máu đỏ tươi một mực lưu không ngừng. La Cảnh Hiên cố nén kịch liệt đau nhức cùng mắt hoa cảm giác, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra các loại thuốc chữa thương bắt đầu xử lý vết thương. Sau mười mấy phút, chờ thật vất vả đem vết thương cho xử lý tốt, La Cảnh Hiên lại là cũng nhịn không được nữa, hắn hai mắt tối đen, một đầu mới ngã xuống đất, triệt để hôn mê đi. Mà liên tại La Cảnh Hiên đã hôn mê vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, dọc theo hắn dấu vết lưu lại truy tung tới Giang Hằng, cũng tới đến chỗ này cũ nát trại viện. Giang Hằng quét những cái kia chết thảm tên ăn mày một chút, không khỏi lắc đầu, khe khẽ thở dài về sau, Giang Hằng liền nhìn về phía La Cảnh Hiên. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cất bước đi tới, không bao lâu, bốn đạo thanh thúy xương vỡ vụn băng lên, La Cảnh Hiên tứ chi bị Giang Hằng phế đi. Như thế xâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức, cho dù La Cảnh Hiên lúc này đã lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái, cũng là lập tức bị đau nhức tỉnh lại, trong lúc nhất thời, hắn hai mắt đỏ lên, trên mặt gân xanh nổi lên, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, hung hăng vặn vẹo thành một đoạn. Giang Hằng một thanh nắm cổ họng của hắn, không cho đối phương kêu lên thảm thiết. La Cảnh Hiên bởi vì quá mức thống khổ nguyên nhân, khiến cho cặp mắt của hắn đều đỏ như máu, hắn oán độc vô cùng nhìn xem Giang Hằng người xa lạ này, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Giang Hằng từ tốn nói, nghe, tiếp xuống, ta hỏi ngươi đáp, nếu để cho ta hài lòng, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng cũng có nói, nếu không, ngươi muốn chết cũng khó. La Cảnh Hiên ánh mắt lóe lên một cái, đến cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Giang Hằng thấy thế, lúc này mới buông hắn ra. La Cảnh Hiên như là một đầu bò sắt giống như, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Giang Hằng trầm giọng hỏi, nghe đồn các ngươi La gia bên trên tộc trưởng đời thứ nhất đã từng thu được một khối hắc kim thạch, có phải thật vậy hay không? La Cảnh Hiên không có trả lời vấn đề này, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hằng chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Dám xuống tay với ta, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Được, liền biết con hàng này sẽ không thành thật như vậy nghe lời, xem ra nghiêm hình tra tấn cái này không, chung quy là tránh không được. Giang Hằng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, để khôi lỗi từ chữ vật giới chỉ ở trong xuất ra hình cụ, sau đó tại La Cảnh Hiên ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú, bắt đầu đối với hắn tra tấn. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên, bất quá rất nhanh lại bị thứ gì chặn lại, rốt cuộc không phát ra được mảy may thanh âm. Chương 58. Nguyệt Hắc Phong Cao sau 40 phút, Giang Hằng một mặt vui mừng đem La Cảnh Hiên thi thể vứt qua một bên. Tại cực kỳ tàn ác cực hình trước mặt, La Cảnh Hiên cuối cùng vẫn là mở miệng. Mà căn cứ hắn lời nói, bọn hắn La gia bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, xác thực đã từng thu được một khối hắc kim thạch. Nhất làm cho Giang Hằng vui mừng quá đỗi chính là, kia một khối hắc kim thạch, bây giờ còn tại La gia trong bảo khố đặt vào, cũng không có bị sử dụng mất. Mà đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tính toán ra, La gia từ thu hoạch được hắc kim thạch đến bây giờ, đã ước chừng qua mấy chục trên trăm năm. Cho tới nay, bọn hắn đều chăm chỉ không ngừng tại nghị trăm phương ngàn kế muốn đem khối kia tam giai hắc kim thạch chế tạo trở thành một kiện áp đáy hòm trấn tộc huyền khí. Đáng tiếc dính đến tam giai vật liệu, chỉ có tam giai trở lên luyện khí sư mới có thể lấy huyền hỏa đem rèn đúc thành huyền khí, nhị giai trở xuống luyện khí sư căn bản bất lực. Mà bất đắc dĩ là, Liêu Châu cái này ba đến nay trăm năm đều chưa từng xuất hiện dù là một vị luyện khí tay nghề đạt tới tam giai luyện khí sư. Bởi vậy, La gia chỉ có bảo vật, lại không có thể vật tận kỳ dụng. Qua nhiều năm như vậy, khối kia hắc kim thạch vẫn luôn bị đặt ở La gia gia tộc bảo khố bên trong tích xám, như là đồng nát sắt vụn, từ đầu đến cuối không phát huy được tác dụng. Nói thật, đương La Cảnh Hiên biết Giang Hằng lại là vì khối kia đối bọn hắn La gia mà nói, không dùng được tảng đá vụn mà đến thời điểm, cũng là mười phần im lặng. La Cảnh Hiên tại trước khi chết, từng dùng vô cùng giọng thành khẩn, biểu thị Giang Hằng không cần thiết giết hắn, hoàn toàn có thể dùng hắn làm thẻ đánh bạc, đi cùng gia tộc của hắn trao đổi hắc kim thạch. Kể từ đó, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Chỉ tiếc đối với đề nghị này, Giang Hằng mặc dù có chút tâm động, nhưng là cũng không có tiếp thu. Bởi vì cách làm như vậy biến cố nhiều lắm, trời mới biết La gia có thể hay không tương kế tự kế, trái lại bày ra thiên la địa vong tới đối phó hắn. Giang Hằng rất có bức số, sẽ không tự kiềm chế vũ lực, liền coi thường anh hùng thiên hạ, dù sao lật thuyền trong mương ví dụ nhiều lắm, xa không nói, trước đây không lâu, La Cảnh Xuyên đường đường cựu phẩm võ sư tu vi, một nước vô ý, liền chúng phải Hứa Tung Nhạc cái này thất phẩm võ sư cả bấy, khiến cho La gia nguyên bản cục diện thật tốt vừa tan tận, còn bị địch nhân phản công tiến hang ổ bên này. Như thế đâm máu vết xe đổ, Giang Hằng đương nhiên muốn cho rằng làm gương, mọi thứ cẩn thận một chút, tổng không có sai lầm lớn. Giang Hằng nhìn sắc trời một chút, hắn chỗ nào cũng không có đi, tiếp xuống, kiên nhẫn chờ đợi đêm tối giáng lâm. Lúc đêm khuya, ở vào Vân Đài thành cực tây chi địa, nơi đó tọa lạc lấy một mảnh vẻ ngoài hoa lệ khu kiến trúc, mà mảnh này kiến trúc khu vực chính là Vân Đài thành tòa này trăm vạn nhân khẩu thành thị thổ bá chủ La thị một nhà gia tộc trụ sở. Tại yên tĩnh dưới bóng đêm, Giang Hằng thao túng khôi lỗi chậm rãi lại tới đây. Hắn xa xa nhìn lướt qua cơ hồ là 5 bước một tốt, 10 bước một chạm La gia tộc địa, trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Sau một khắc, Giang Hằng thao túng khôi lỗi hóa thành một đạo tàn ảnh, thận trọng sở soạn đi vào. Giang Hằng tìm một cơ hội, bắt giữ một lạc đàn hạ nhân, từ đối phương trong miệng ép hỏi ra bảo khố vị trí, ngay sau đó, đem hạ nhân giải quyết hết về sau, liền nhanh chóng hướng bảo khố bên kia mà đi. Không hề nghi ngờ, làm bảo khố trong địa, thủ vệ xâm nghiêm tự nhiên là đương nhiên. Đương Giang Hằng thuận lợi đến bảo khố phụ cận thời điểm, phát hiện nơi này có trọng binh trấn giữ, muốn lặng lẽ meo meo chạm vào đi, cơ hội là chuyện không thể nào. Giang Hằng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cỗ này đồng tâm khôi lỗi bộ mặt bắt đầu nhúc nhích, không bao lâu, liền biến thành La Cảnh Hiên bộ dáng. Giang Hằng nên ngang từ trong bóng tối đi ra ngoài, mà hắn đến, trong nháy mắt gây nên tất cả thủ vệ chú ý, cũng may chờ bọn thủ vệ thấy rõ ràng khôi lỗi bộ dáng, lập tức thở dài một hơi, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Giang Hằng bắt chước La Cảnh Hiên ngữ khí mở miệng nói ra, ta có việc cần tiến vào bảo khố một chuyến, các ngươi tản ra, chớ có ngăn cản. Cái này, dẫn đầu đội trưởng một mặt vẻ làm khó, hắn cười khổ nói, đại nhân dựa theo trong tộc quy củ, không có tộc trưởng thủ lệnh bất kỳ người nào không được tự mình tiến vào bảo khố, xin ngài đừng làm khó dễ chúng ta vừa vặn rất tốt. Giang Hằng thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là sự cấp toàn quyền, bây giờ huynh trưởng đang lúc bế quan chữa thương khẩn yếu quan đầu, ta lại há có thể ở thời điểm này đi quay rầy hắn, các ngươi yên tâm, sau đó ta tự sẽ đi cùng huynh trưởng giải thích, hắn là sẽ không trách tội các ngươi. Lời này nghe mặc dù có đạo lý, nhưng là tự mình thả người tiến vào bảo khố, tội danh thực sự quá lớn, cho nên tên thủ vệ này bảo khố đội trưởng vẫn không có đồng ý cho thể diện mà không cần. Giang Hằng sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một trường vỗ ra, chính giữa thủ vệ đội trưởng phân bụng, đem hắn đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài. Bất thình lình một màn, lập tức dọa phụ cận bọn thủ vệ kêu to một tiếng, đám người theo bản năng nhao nhao rút ra binh khí, nhắm ngay Giang Hằng. Giang Hằng khinh miệt cười nhạo một tiếng, tiếp lấy từng bước hướng trong bảo khố đi đến. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám phạm thượng, đối trong tộc võ sư đại nhân xuất thủ. Cuối cùng tại quỷ dị bầu không khí bên trong, đám người chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Giang Hằng biến mất tại trong bảo khố. Chờ Giang Hằng trở ra, bọn thủ vệ mới luôn cuống tay chân đem bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp nâng đỡ. Tên thủ vệ này bảo khố đội trưởng lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt của hắn mịt mờ, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó thấp giọng phân phó nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta cái này đi tộc lão nơi đó một chuyến, đem bảo khố bên này phát sinh sự tình bẩm báo lên trên. Nói xong, hắn liền vội vã rời đi. Chương 59. Võ tông chi cảnh cùng lúc đó, Giang Hằng tiến vào bảo khố về sau, một khắc đều không có trì hoãn, trước tiên bắt đầu tìm kiếm Hắc Kim Thạch Hạ Lạc. Dù sao chính Giang Hằng cũng rõ ràng, hắn vừa rồi hành vi, thật sự là điểm đáng ngờ trùng điệp, căn bản khó mà cân nhắc được. Cũng may mà La Cảnh Xuyên vị tộc trưởng này gần nhất vẫn luôn đang bế quan chữa thương, rất nhiều thời gian không có thò đầu ra, mới khiến cho Giang Hằng có thời cơ lợi dụng, ngay cả lừa gạt mang bị hù thuận lợi tiến vào trong bảo khố, đổi lại là tại bình thường, kia là một điểm khả năng đều không có. Bất quá cho dù là dạng này, Giang Hằng xem chừng khoảng cách lộ tẩy cũng không xa. Đương nhiên, cho dù thật bại lộ cũng không quan trọng, đến lúc đó, cùng lắm thì tới một cái giết một cái chính là. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên, Giang Hằng nhãn tỉnh sáng lên, một mặt vui vẻ từ một cái hộp gấm bên trong, lấy ra một khối ám kim sắc kỳ dị tảng đá. Rốt cuộc tìm được. Giang Hằng mỉm cười, hơi đem chơi một chút trong tay khối này kỳ dị tảng đá. Sau đó, Giang Hằng để khôi lỗi há to mồm, trực tiếp đem khối này hắc kim thạch một ngụm ướt. Bởi vì hắc kim thạch phân lượng có chút lớn, khôi lỗi phí sức lốp bốp cố gắng một hồi lâu, mới thật không dễ dàng thuận lợi nuốt xuống đi. Không bao lâu, nương theo lấy hắc kim thạch từng chút bị đồng tâm khôi lỗi thôn vệ hấp thu, nó toàn thân trên dưới bắt đầu tản mát ra óng ánh hắc kim sắc quang mang. Mà những ánh sáng này vừa xuất hiện, khôi lỗi khí tức lập tức liên tiếp cao thẳng. Ngay sau đó, một cái giống như vòi rồng vòng xoáy khí lãng bắt đầu ở trong bảo khố hiện hiện, chẳng cảnh nhìn hết sức kinh người. Ở xa Hạnh Lâm thôn Giang Hằng bản thể thông qua cùng hưởng tầm mắt thấy đến một màn này, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Hắn biết mình sắp có được một bộ thực lực đạt tới tam giai chiến khôi, mà nhân tộc bên này đối với cảnh giới này xưng hô thì là tên là võ tông. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, nhất giai võ giả cảnh giới thọ nguyên so với người bình thường cũng không có thay đổi quá lớn, tuổi thọ bình thường đều là tại 100 năm trên dưới. Mà tới được nhị giai cảnh giới võ sư về sau thì là tốt hơn một chút, tuổi thọ có biên độ nhỏ tăng trưởng, ước là năm 150 tả hữu. Lại về sau, nếu là có thể hảo vận tấn thăng đến tam giai võ tông chi cảnh, như vậy đã sơ bộ đạt đến siêu phàm thoát tục giới hạn, tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng, được hưởng thọ nguyên 300 năm thời gian. Trừ cái đó ra, võ tông cảnh giới tại ngạnh thực lực phương diện cũng có to lớn tăng lên. Võ tông chi cảnh lại được xưng làm võ đạo tông sư, người tu luyện nguyên bản nhục thể phàm thai, tại tấn thăng võ tông trong quá trình sẽ bị một loại nào đó thần kỳ năng lượng thiên địa tẩy lễ cho đến triệt để tấn thăng hoàn thành, liền có thể có được mình đồng ra sát thể chất cường hãn, đến lúc kia, cơ hồ cùng người hình xe tăng cũng không có bao nhiêu khác biệt, phòng ngự cường hãn không tưởng nổi, phàm binh có thương, đến cảnh giới này, cũng chỉ có chân quý huyền khí cái này một cấp bậc. Trở lên thần binh lợi khí, mới có thể đối võ tông tạo thành tổn thương. Đáng tiếc bởi vì Liễu Châu đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tam giai luyện khí sư nguyên nhân, huyền khí loại này tại châu bên ngoài coi như thường gặp binh khí, tại Liễu Châu nơi này, đã sắp mai danh nhận tích. Cho dù là giống Hứa thị thương hội cùng La thị gia tộc dạng này thổ dân thế lực lớn, đều chỉ có một hai kiện bán thành phẩm mà thôi, bản đầy đủ luyện khí, lại là một kiện cũng không. Giang Hằng trong đầu chậm rãi nhớ lại có quan hệ võ tông cảnh giới tin tức tương quan. Đương hắn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đồng tâm khôi lỗi thời điểm, nó quanh thân quang mang đã tại dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là đi, bảo khố nơi này phát sinh lớn như vậy động tĩnh, phía ngoài những thủ vệ kia cũng không phải người chết, làm sao lại không phát hiện được đâu? Giang Hằng không còn lưu thêm, tiếp xuống, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem bảo khố vơ vét không còn gì, đủ để chứa đầy mấy cái chứa vật giới chỉ, mới hài lòng rời đi. Chỉ bất quá vừa đến bên ngoài, nên đón Giang Hằng, chính là ba tầng trong ba tầng ngoài, vô số song ánh mắt không có hảo ý Giang Hằng thấy thế, lập tức tăng hắn một cái, cười híp mắt nói, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Tất cả giải tán đi, nơi này rất an toàn, không cần đến nhiều người như vậy thủ vệ. Lúc này, một tóc bạc trắng lão giả đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hằng, lạnh giọng chất vấn, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tộc ta là cảnh hiên đâu? Hắn sống hay chết? Giang Hằng còn muốn dãy rủa một chút, lúc này chết không thừa nhận nói, ai nha, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu, ta không phải liền là La Cảnh Hiên nha, chẳng lẽ ngươi mắt mở, nhận không ra ta sao? Lão giả tóc bạc lắc đầu nói, Cảnh Hiên làm người nhất thủ quy củ, vạn bạn không làm được lén xông vào bảo khố loại chuyện này, ngươi không thể lại là hắn. Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng không khỏi nhún vai, không có lại giảo biện, hắn mở miệng nói ra, lão nhân già, thả ta rời đi vừa vặn rất tốt, ta thật không muốn đại khai sát giới. Khẩu khí thật lớn. Lão giả tóc bạc mặt lộ vẻ cười lạnh, hoàn toàn không có đem lời này coi ra gì. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hằng một chút, ngang nhiên hạ lệnh, động thủ, làm thịt hắn. Mệnh lệnh vừa ra, theo sát phía sau chính là vô số siêu 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 thanh âm, dày đặc như mưa mũi tên, tranh nhau chen lấn bắn ra, hung hăng công về phía Giang Hằng. Giang Hằng ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt hiện hiện từng tia sát khí. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, vừa mới còn uy phong bắt diện lão giả tóc bạc, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía tim vị trí, chẳng biết lúc nào, nơi đó đã nhiều một cái lỗ máu. Giang Hằng xuất quỷ nhập thần đứng tại lão giả tóc bạc phía sau, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Ông lão tóc bạc này tốt xấu cũng có nhị phẩm võ sư tu vi, bây giờ lại không chịu được như thế một kích, bởi vậy có thể thấy được, khôi lỗi tại tấn thăng võ tông về sau, thực lực tăng lên thật không phải một chút điểm. Ở đây La gia tộc người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không ít người còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, dù sao lúc này chuyện xảy ra, thực sự quá mức rung động. Giang Hằng lạnh lùng nhìn bốn phía vây những này La gia tử đệ. Sau đó, hắn bốn phía xuất kích, tiến vào đại khai sát giới hình thức. Chương 60. Cơ hội khó được yên tĩnh phòng bế quan bên trong. Sắc mặt tái nhợt La Cảnh Xuyên, ngay tại luyện hóa chữa thương bảo dược, tiên lặng khôi phục tự thân tương thế. Như thế như vậy không biết đi qua bao lâu. Đồng nhiên, La Cảnh Xuyên khẽ nhíu mày, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Hắn giật giật lỗ tai, sau một khắc, loang thoang tiếng kêu thảm thiết chậm rãi truyền vào trong thai của hắn. La Cảnh Xuyên biến sắc. Hắn lập tức đứng dậy, đi lên mở ra phòng bế quan đại môn, bước nhanh ra ngoài. Đợi đến La Cảnh Xuyên đi vào bên ngoài, chỗ nhìn thấy chẳng cảnh, khiến cho hắn con ngươi co rụt lại, vừa sợ vừa giận. Chỉ gặp tại phía trước vị trí, hắn tín nhiệm nhất tộc đệ La Cảnh Hiên, không biết lên cơn điên gì, vậy mà không ngừng đuổi theo tộc nhân tại lung tung chém giết, chỗ đến, thi thể đang nằm, một người sống cũng không có lưu. Tốt à, cái này một bộ võ tông cảnh đồng tâm khối lỗi, một mực đỉnh lấy La Cảnh Hiên bộ dáng tại gây án, đây quả thật là rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Giờ này khắc này, Giang Hằng không sai biệt lắm đã đem La gia tộc địa giết cái xuyên đấu, La Cảnh Xuyên cái này bế quan chi địa, đã là sau cùng một trạng. Giang Hằng quay đầu nhìn về phía La Cảnh Xuyên. Gia hỏa này xuất hiện rất kịp thời, ngược lại là tiết kiệm thời gian đi tìm hắn chờ đem cái thằng này cho làm, người một nhà liền chỉnh chỉnh tề tề. La Cảnh Xuyên cùng Giang Hằng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, trong lòng lập tức phát lệnh. Không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp, Giang Hằng thân ảnh hơi trao đảo một cái về sau, cũng đã gần ngay trước mắt. La Cảnh Xuyên quá sợ hãi, vốn định thi triển thân pháp rời xa đối phương, thế nhưng là tại hắn làm ra động tác trước đó, một con cứng rắn như sắt thép đại thủ, trực tiếp bắt lấy cổ của hắn. La Cảnh Xuyên trợn mắt trừng trừng, ra sức giằng co. Giang Hằng nhìn xem trước mặt La Cảnh Xuyên, thở dài nói, thứ không dám giấu giếm. Lúc đầu ta là dự định cầm nhà các ngươi hắc kim thạch về sau, liền trực tiếp rời đi, căn bản không có muốn diện các ngươi cả nhà ý nghĩ, sự tình nào đến một bước này, chỉ có thể nói là bị bất đắc dĩ, chẳng thảo trừ căn đạo lý chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, cho nên mời lý giải một chút, an tâm đi đi. Giả mù sa mưa nói phen này lừa mình dối người lời nói về sau, Giang Hằng tâm tình lập tức tốt hơn một chút. Sau một khắc, Giang Hằng trên tay phát lực, bóp nát La Cảnh Xuyên đi hầu, thống khoái tiến hắn quy thiên. Đáng thương La Cảnh Xuyên tung hoành Liễu Châu các nơi mấy chục năm, kết quả là lại là không có lực phản kháng chút nào bị người dễ dàng cho bóp chết. Như thế biệt khuất kiểu chết, hắn có thể cam tâm mới có quỷ, chỉ gặp hắn kia đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể trừng lớn lấy hai mắt, trực câu câu căm tức nhìn Giang Hằng, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Giang Hằng vung tay đem thi thể ném đến xa xa, sau đó hắn một bên đi tới đi lui, vơ vét có giá trị tài nguyên, một bên cẩn thận kiểm tra các nơi, nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới tồn tại. Đang lúc Giang Hằng bận tối mày tối mặt thời điểm, trụ sở bên ngoài lại lục tục no ngoe có số lớn nhân ma đến. Bên ngoài những người này đều là biết được La gia biến cố, chạy đến xem xét tình huống trong thành các thế lực lớn người. Đương nhiên, trong đó tự nhiên còn có rất nhiều mang thừa cơ đục nước béo cỏ, từ đó mưu lợi bất chính tâm tư mà đến cường nhân. Những này hám lợi đen lòng người nhìn xem trước mặt La gia tộc địa, nhao nhao ngao ngoe muốn động, bọn hắn nhẫn mại một hồi lâu về sau, rốt cuộc không chống nổi nghi ngờ, bắt đầu có người mạo hiểm sở soạn đi vào. Chỉ là những người này sau khi đi vào, không có đi qua bao lâu, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hứa Tung Minh nhíu mày, một mặt kinh nghi bất định. Vừa rồi đi vào người, liền có Hứa Thị thương hội thám tử, kết quả lại là có đi không về, triệt để không có tin tức. Đối mặt kết quả này, Hứa Tung Minh nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Phải biết, lúc này Hứa Tung Nhạc vị này Hứa gia tộc trưởng đã tập kết toàn bộ lực lượng, ngay tại chờ lệnh chờ kết quả. Một khi xác định La gia thật xuất hiện nội loạn, như vậy Hứa Thị thương hội liền sẽ lập tức xuất động, đến cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất cử đem La gia tiêu diệt. Bây giờ sở dĩ chậm chạp bất động, cũng là sợ trong đó có trá, lo lắng chúng La gia sợ thiết cả bẫy, bởi như vậy coi như nguy hiểm. Mà đối với tình huống bên ngoài, Giang Hằng cũng đã biết. Dù sao nhiều người như vậy vụng trộm chạm vào đến muốn chiếm trước chiến lợi phẩm của hắn, hắn làm sao lại đồng ý có một cái tính một cái, tất cả tiến đến đục nước béo cò người, đều bị Giang Hằng cho giải quyết hết, đồng thời còn ép hỏi ra phía ngoài đại thể tình huống. Đối với cái này, Giang Hằng chấn định rất, tự tay hủy diệt La gia về sau, Vân Đài thành tòa này trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn, Giang Hằng đã xem chi coi là mình vật trong bàn tay, ai dám nhúng chạm, ai liền phải chết, không có thương lượng. Giang Hằng lại chậm rãi vơ vét hơn 20 phút, sau đó mới rời khỏi nơi đây, trực tiếp hướng Hứa Thị thương hội doanh địa mà đi. Đã cách nhiều năm, là thời điểm hoàn toàn kết cùng Hứa Thị thương hội ân oán. Bây giờ Hứa gia bao quát tộc trưởng tính cả hơn phân nửa tinh nhuệ đều tại phụ cận, Giang Hằng chuẩn bị đem bọn hắn cho xử lý, sau đó lại đi một chuyến Liêu Phong thành, tiếp tục giải quyết hết còn lại Hứa gia tộc người, đem Liêu Phong thành cũng cho cầm xuống. Lại về sau, đem còn lại kia 16 tòa cỡ trung tiểu thành thị cũng cho từng cái chiếm lĩnh, triệt để đem toàn bộ Liêu Châu bỏ vào trong túi, làm Giang gia thống trị lãnh địa. Nói thật, trở lên những ngày kế hoạch đều là vừa mới xuất hiện, tại đêm nay trước đó, Giang Hằng căn bản cũng không có ý nghĩ thế này. Kỳ thật Giang Hằng cũng rất im lặng, dù sao cơ hội xuất hiện, nếu là không nắm chặt ở, luôn cảm giác thiệt thòi. Mà lại Liêu Châu nơi này, khoảng cách Giang gia tộc địa cũng quá tới gần một điểm, đem khống chế trong tay của mình, tóm lại không phải chuyện xấu, cho nên càng nghĩ, Giang Hằng cuối cùng vẫn là quyết định muốn bắt lại Liêu Châu. Cùng lúc đó, ở vào thành Tây một mảnh doanh địa ở trong. Giờ phút này mặc dù đêm đã khuya thời gian, nhưng là lớn như vậy doanh địa bên trong, lại là đèn đuốc sáng trưng, tất cả Hứa thị tộc nhân đều người khoác giáp trụ, hội tụ tại trong doanh địa, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị làm một vụ lớn. Hứa Tung Nhạc đứng ở phía trước đội ngũ, thần sắc nghiêm nghị yên lặng chờ đợi Hứa Tung Vinh bên kia tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đi qua một giờ. Chỉ là cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối đều không có tin tức tốt truyền về, cái này khiến một đám Hứa thị tộc nhân dần dần có chút không giữ được bình tĩnh, bắt đầu có ồn ào thanh âm truyền ra. Yên lặng. Hứa Tung Nhạc khẽ quát một tiếng. Tộc trưởng lên tiếng, đám người lập tức khôi phục yên tĩnh. Ngay tại Hứa Tung Nhạc cũng chờ đến không kiên nhẫn, dự định phái ra khoái mã tiến đến hỏi một chút tình huống thời điểm, sau một khắc, không có dấu hiệu nào, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ai? Hứa Tung Nhạc quát chói tai một tiếng, lập tức làm thủ thế. Đám người thấy thế, lập tức lấy tốc độ cực nhanh tả hữu bao sao, đem người trước mắt đoàn đoàn bao vây. Mà cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, tự nhiên chính là Giang Hằng chỗ điều khiển đồng tâm khôi lỗi. Giang Hằng không có nói lời vô dụng làm gì, giết người nhà, làm gì lãng phí nhiều như vậy nước bọn, làm liền xong việc. Chỉ gặp Giang Hằng để khôi lỗi lấy ra một cái tròn trịa sắt châu, sau đó đối Hứa Tung Nhạc con ngón đúng ra. Một đạo âm thanh phá không vang lên, cùng một thời gian, một đạo hàn mang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, bắn thẳng về phía Hứa Tung Nhạc đỉnh đầu mà đi. Không có ngoài ý muốn, hàn mang trực tiếp trúng đích Hứa Tung Nhạc. Chỉ bất quá khiến Giang Hằng ngoài ý muốn chính là, trong tưởng tượng óc vỡ toang cũng chưa từng xuất hiện, đối mặt cái này tất sát một kích, thời khắc mấu chốt, Hứa Tung Nhạc cắm ở trên tóc một chi vết dị loang lổ cây châm, đột nhiên bay ra, đỡ được một kích này. Bất quá mặc dù đỡ được công kích, nhưng là cây châm cũng vì vậy mà vỡ vụn, bị phá hủy. A. Giang Hằng khẽ di một tiếng, nhận ra chi kia cây châm chính là một kiện hư hao nghiêm trọng huyền khí. Đánh lén thất bại, Giang Hằng biểu thị khá là đáng tiếc. Bởi vì Giang Hằng tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, lúc này lấy lại tinh thần Hứa Tung Nhạc, lập tức dọa đến tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy đại hãn. Hắn một bên kinh hoàng lui lại, một bên giận dữ hét, "Đậu thủ, giết hắn, mau giết hắn." Đám người nghe vậy, lập tức không nói võ đức cùng nhau tiến lên, nhao nhao hướng Giang Hằng giết tới đây. Chương 61. Chắp cánh khó thoát, Giang Hằng lạnh nhạt nhìn xem Chu Vi trùng sắt mà đến đám người. Chỉ gặp hắn tay vừa lộn, lại để cho khôi lỗi móc ra một nắm lớn sắt châu. Ngay sau đó, hắn co ngón tay bắn liền, từng mai sắt châu hóa thành từng đạo hàn mang, không ngừng bắn ra, đem ý đồ vây giết đi lên Hứa gia tộc người, từng cái đánh chết. Giờ phút này đã thối lui đến đám người phía sau Hứa Tung Nhạc, nhìn qua nhà mình tinh nhuệ tộc nhân không có lực phản kháng chút nào bị đại lượng bắn giết. Cái tràng diện này quả thực có chút kinh khủng, khiến cho Hứa Tung Nhạc sắc mặt âm tình bất định, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Mà khiến Hứa Tung Nhạc trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Liêu Châu cái này thầm sơn cùng cốc, làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế cường giả? Hơn nữa nhìn đối phương vừa lên đến liền thống hạ sát thủ tư thế, hiển nhiên là cùng bọn hắn Hứa gia có thủ. Nhưng Hứa Tung Nhạc suy đi nghĩ lại, đều không nhớ nổi bọn hắn trêu chọc qua dạng này hung nhân a. Trong lòng nghi hoặc, bất quá lúc này đã dung không được Hứa Tung Nhạc suy nghĩ nhiều, bởi vì liền trong thời gian ngắn ngủi này, đã có gần nửa tộc nhân chết thảm tại chỗ. Hứa Tung Nhạc trong lòng âm thầm phát lệnh, ánh mắt bắt đầu lấp loé không yên, nhịn đau hạ cái nào đó quyết định. Hứa Tung Nhạc hít sâu một hơi, sau đó hắn dũng cảm đứng dậy, nghiêm nghị không sợ nhìn chằm chằm Giang Hằng. Ừm. Vậy mà không có trốn. Giang Hằng vẫn luôn có lưu ý Hứa Tung Nhạc hành vi, lúc này gặp hắn không có bước xuống tộc nhân thừa cơ trốn đi, không khỏi đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Dù sao Giang Hằng một đường gặp được cao thủ, đại bộ phận đều là thấy một lần tình huống không đúng đầu, liền lập tức bất chấp tất cả, chạy nhanh chóng, giống Hứa Tung Nhạc loại này có thể cùng tộc nhân cộng đồng tiến tới mặt hàng, thuộc về hiếm có chủng loại. Đương nhiên, mặc dù có chút bội phục gia hỏa này dũng khí, nhưng là người hay là muốn giết, hắn không chạy càng tốt hơn như thế bất việc. Sau 5 phút, Giang Hằng vung đao bổ về phía Hứa Tung Nhạc đầu, chuẩn bị muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chẳng qua là khi đại đao chém trúng Hứa Tung Nhạc thời điểm, thân thể của hắn lại là hư ảo một mảnh, căn bản cũng không phải là thực thể. Giang Hằng nheo mắt, cảm giác sâu sắc im lặng. Tốt à, hắn thu hồi vừa mới, cái này Hứa Tung Nhạc cùng hắn trước kia gặp phải địch nhân một cái điều dạng, cuối cùng vẫn là trượt. Mà lại cái thằng này đi đường bản sự so tuyệt đại đa số người đều muốn đến, chiêu này dĩ giả loạn chân huyền ảnh bí thuật Giang Hằng xuyên qua tới lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải, chính là bởi vì không tưởng được, mới có thể bị lừa quá khứ. Giang Hằng khẽ cười một tiếng, lại cũng không sốt ruột. Sau đó, hắn nhanh chóng quét dọn một lần chiến trường, sẽ có giá trị tài nguyên toàn bộ vơ vét không còn là gì, sau đó chậm rãi run lên ống tay áo, ngay sau đó, mấy cái màu xanh sấm truy tung phi trùng liền lung la lung lay bay ra ngoài. Giang Hằng cầm lấy chi kia vỡ vụn cây châm. Chi này cây châm bị Hứa Tung Nhạc trường kỳ đeo đeo ở trên người, bởi vậy, phía trên tồn tại có đối phương nồng đậm mùi. Mấy cái truy tung phi trùng tại cây châm bên trên dừng lại trong chốc lát, sau đó liền một lần nữa bay lên, chậm rãi hướng tây nam phương hướng mà đi. Giang Hằng thấy thế, lập tức thao túng khôi lỗi theo sát phía sau. Cùng một thời gian, tại yên lặng trong đường phố, Hứa Tung Nhạc đang liều mạng phi nước đại. Giờ này khắc này, hắn sát mặt khủng hoảng, nội tâm bất an, thân thể co rúm lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo chạy, không ngừng từ trên mặt trượt xuống, cả người mười phần chật vật, nơi nào còn có nửa phần trước đó tại Giang Hằng trước mặt giả vờ giả vịt, thấy chết không sờn bộ dáng. Chỉ có thể nói, cái thằng chó này diễn kỹ thật tuyệt, sửng sốt đem Giang Hằng đều lừa rồi, thuận lợi tranh thủ đến quý giá đảo mệnh thời gian. Hứa Tung Nhạc chạy trên đường, không ngừng chuyển biến phương hướng, liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng mình bước kế tiếp sẽ đi nơi nào. Cứ như vậy chạy trốn không sai biệt lắm hơn 3 giờ. Cùng ngày bên cạnh dần dần lộ ra một tia ngân bạch sắc thời điểm, tinh bị lực tấn Hứa Tung Nhạc mới trốn vào một chỗ đường tắt bên trong, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm thở hổn hển. Nam tại xuống khí hơn tiền, lại âm u ở mức trong ngõ tắt, Hứa Tung Nhạc chậm một lúc lâu, mới khôi phục một chút khí lực. Đón lấy, hắn khỏe môi bật lên, chậm rãi lộ ra sống sót sau hai nạn mỉm cười. Chạy lâu như vậy, Hứa Tung Nhạc cảm thấy, hắn cũng đã thoát khỏi địch nhân. Người đang cười cái gì? Trong lúc đó, một đạo trêu tức thanh âm từ phía sau vang lên. Hứa Tung Nhạc thân thể cứng đờ, con ngươi co lại nhanh chóng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Hắn bặm mẹo cổ, chậm rãi quay đầu nhìn lại, sau một khắc, liền nhìn thấy Giang Hằng chính một mặt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Giang Hằng cười lạnh nói, ngươi mẹ nó thật là biết chạy, hại ta truy khổ cực như vậy, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hứa Tung Nhạc đầu tiên là trầm mặt một chút, sau đó biết rõ còn cố hỏi nói, có thể hay không thả ta một con đường sống? Đáp lại hắn, là một thanh bổ tới đại đao. Hứa Tung Nhạc đầu bị chặt bay ra ngoài, lăn lộc cộc rơi vào thối trong khe nước. Đinh đương một tiếng, từ thi thể không đầu trong tay trượt xuống dưới một cây kim châm, thình lình lại là một kiện tàn phá huyền khí. Vừa mới Hứa Tung Nhạc tặc tâm bất tử, thế mà còn muốn đùa nghịch đám chiêu chơi đánh lén, Giang Hằng đương nhiên không thể nuông chiều hắn, dứt khoát một đao đánh chết hắn. Giang Hằng nhặt lên kim châm, đánh giá vài lần, cái này chiến lợi phẩm coi như không tệ, hắn thế là đắc ý thu vào. Đó lấy, Giang Hằng lại dựa theo lệ cũ bắt đầu sở thi, sau khi làm xong những việc này, hắn mới quay người rời đi. Chương 62, tàn khốc trò chơi sáng sớm. Dương quang phổ chiếu, Vân Đài Thành các bình dân đối với đêm qua chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn cùng ngày xưa tiếp tục trải qua mình tháng ngày. Mà so sánh những ngày vô tri thăng đấu tiểu dân, đã hiểu rõ tình hình thực tế trong thành các thế lực lớn, bây giờ lại mọi nhà đóng cửa, thấp thỏm lo âu. Dù sao La thị gia tộc và Hứa thị thương hội hai thế lực lớn, trong vòng một đêm, thế mà đều bị diệt sạch sẽ, như thế kinh thiên tiến hành, đơn giản sợ ngây người tất cả người biết chuyện, trong lúc nhất thời, lại là dọa đến bọn hắn ngay cả gia môn cũng không dám ra ngoài, thậm chí trực tiếp thu thập tế nhuyễn, mang theo một nhà lao tiểu đi trước vì tính, chuẩn đi tạm lánh danh tiếng. Đối với những tình huống này, Giang Hằng đều nhìn ở trong mắt. Bất quá Giang Hằng trước mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời không rảnh đi để ý tới bọn gia hỏa này. Chờ sau này có rảnh rỗi, lại đến chậm rãi xử lý bọn hắn cũng không muộn. Lúc này Giang Hằng chính thao túng đồng tâm khôi lỗi, đại mã kim đao ngồi tại phủ thành chủ phòng nghị sự đầu tiên phía trên. Tại hạ thủ vị trí thì sắp xếp đứng, tụ tập mười mấy cái các bộ ngành lớn văn võ quan viên. Giờ phút này một số người từng cái thấp thỏm lo âu, kinh hồn táng đảm nhìn xem Giang Hằng, vô cùng lo lắng mình tiếp xuống vận mệnh. Dù sao chính là trước mắt vị này người thân bí, trong vòng một đêm hủy diệt toàn bộ La gia cùng hơn phân nửa Hứa gia, hung tàn không tưởng nổi, đối mặt loại này cường nhân, không ai sẽ không sợ. Giang Hằng dương mắt quét phía dưới bọn gia hỏa này một chút, sau đó mở miệng nói ra, tình huống trước mắt, chắc hẳn các ngươi đều đã hiểu rõ rõ ràng, La gia đã trở thành quá khứ thức, từ giờ trở đi, Vân Đài Thành từ ta quyết định. Nói xong lời này, Giang Hằng không có để ý đám người thần sắc biến hóa. Hắn để khôi lỗi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp thuốc, mở ra về sau, bên trong chất đống lấy trên trăm mai đen nhánh dược hoàn. Mọi người ở đây trông thấy một màn này, đông cảm giác không ổn, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Sự thật chứng minh, trực giác của bọn hắn rất chuẩn, mà lại Giang Hằng cũng không muốn giấu giếm, thoải mái đem dược hiệu nói cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đổi sắc mặt, vô cùng kháng cự. Cũng may bởi vì nguyên nhân nào đó, Giang Hằng tạm thời không có đem sự tình cho làm tuyệt, cho mọi người tại đây lựa chọn cơ hội. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, đừng nói ta không có cho các ngươi lựa chọn cơ hội, nếu có ai không muốn vì ta hiệu lực, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, lập tức lưu lại tất cả tài sản, lập tức mang theo người nhà Tịnh thân ra khỏi thành là được. Cho các ngươi 3 phút cân nhắc, là đi hay ở, từ chính các ngươi quyết định. Giang Hằng mới vừa bật nói xong, liền lập tức có người không kịp chờ đợi xếp hàng mà ra, trầm giọng nói, đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình, tiểu nhân nguyện ý không lấy một xu, mang theo người nhà rời đi Vân Đài Thành. Giang Hằng từ chối cho ý kiến gật đầu, trước hết để cho đối phương đứng sang bên cạnh, đừng vướng bận. Sau đó, lục tục ngoe ngoe lại có mười mấy người làm ra đồng dạng quyết định. Đây đều là nguyên nhân, tha rằng cái gì cũng không cần, cũng không nguyện ý lưu lại hiệu chung Giang Hằng. Đối với cái này, Giang Hằng một mực mặt không biểu tình, cho dù ai cũng nhìn không ra trong lòng của hắn cụ thể suy nghĩ cái gì. Hết thể đều kết thúc, Giang Hằng mới khoát tay áo, ra hiệu kia 10 cái muốn rời khỏi ra hỏa, có thể xéo đi. Những người này sau khi đi, lưu lại người mang phức tạp tâm tình, đem Giang Hằng ban thưởng dược hoàn cho an bảo. Mà cái này cũng biểu thị, từ nay về sau, bọn hắn đem thân bất do kỷ của chính mình mạng nhỏ đem giữ tại người khác trong tay. Giang Hằng cũng biết rõ một vị uy hiếp, sớm muộn sẽ khiến hậu quả xấu, đánh một bàn tay cho cái táo ngọt đạo lý, hắn vẫn hiểu. Thế là Giang Hằng đảo mắt đám người, một mặt thâm trầm nói, tiếp xuống, chúng ta tới chơi cái trò chơi, vừa mới rời đi những người kia, đều không ngoại lệ đều là La gia tử trung, giữ lại bọn hắn chung quy là cái thai hoàng ẩm, sau đó ta sẽ thống nhất an bài bọn hắn đi ra thành, các ngươi tất cả mọi người ở đây, vô luận chức quan lớn nhỏ, địa vị cao thấp, ai xử lý bọn hắn, thu hồi lại thủ cấp càng nhiều, như vậy Vân Đài thành chức thành chủ, chính là ai, xếp hạng vị thứ hai, thì sẽ gánh nhâm đại. Tướng quân chức vụ, cứ thế mà suy ra, chư vị, cơ hội cho các ngươi, phải chăng có thể nắm chặt, liền nhìn chính các ngươi, chờ mong biểu hiện của các ngươi. Không thể không nói, Giang Hằng lời nói này vô cùng ác độc, chỉ bất quá hiệu quả lại cực kỳ tốt. Chỉ gặp mọi người ở đây, có một cái tính một cái, trong nháy mắt mừng rỡ, quét qua trước đó đổi phế khí tức, phần lớn người đều mắt buốt tinh quang, kích động không thôi. Đương nhiên, cũng có như vậy một phần nhỏ trọng tình nghĩa người, mười phần kháng cự cái trò chơi này. Nhưng bọn hắn kháng cự cũng vô dụng, ai cũng không dám đứng ra phản đối, dù sao trở ngại người khác thăng quan phát tài, so giết người ta phụ mẫu còn nghiêm trọng, cho nên không người dám làm cái này chim đầu đàn. Hơn một giờ về sau, phương hướng bốn tòa chỗ cửa thành, những cái kia không nguyện ý lưu lại hiệu trung Giang Hằng người, cơ hồ trong cùng một lúc được an bài ra khỏi thành. Cửa thành đông trước, Điền Sung Lưu luyến nhìn trước mặt thành thị một chút, sau đó mang theo ba đứa con cái, cô đơn rời đi. Nhị nhi tử Điền Thiên Sơn một mặt không cam lòng nói, cha, chúng ta thật chẳng lẽ cứ như vậy một nghèo hai trắng rời đi sao? Điền Sung không nói gì, chỉ là vùi đầu đi đường. Điền Thiên Sơn gặp lão cha đối mình bỏ mặc, không khỏi gấp, tiếp tục mở miệng nói ra, cha, ngài đừng trách Hải Nhi nói chuyện không xuôi thay, tuy nói La gia xác thực đối nhà chúng ta có ân không giả, thế nhưng là chúng ta vì bọn họ La gia bán mạng nhiều năm như vậy, đại ca càng là vì cứu La gia thất thiếu gia mà chết, thiếu bọn hắn kia một điểm ân tình, chúng ta đã sớm vượt mức báo xong, hoàn toàn không cần thiết làm được loại trình độ này a. Điền Sung vẫn không có nói chuyện, phản phất không có nghe được Điền Thiên Sơn giống như. Lúc này, dáng dấp lưng hùm vai gấu, thân cao chừng 1m8 trở lên tam nữ nhi Điền Thiên Diệu, cũng không nhịn được mở miệng nói ra, cha, ta cảm thấy nhị ca nói có lý, nếu không, chúng ta vẫn là ở lại đây đi, cho ai bán mạng đều như thế, không cần thiết được chia rõ ràng như vậy đi. Điền Sung mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đương lúc nữ là gió bên hai, hở hững. Đối mặt một màn này, Điền Thiên Sơn cùng Điền Thiên Diệu không khỏi cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, lao cha tính tình thật sự là vừa cứng vừa đối, luôn không để ý người nhà ý kiến, làm ra một chút không hợp lý sự tình. Mấu chốt là, lão nhân gia ông ta mặc dù đã tuổi đã cao, thế nhưng là còn bảo đao chưa lão, từ đầu đến cuối có thể đánh như vậy, cái này rất bất đắc dĩ. Điền Thiên Sơn cùng Điền Thiên Diệu không phải là không có nghĩ tới phản kháng, đáng tiếc kết quả như vậy, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, chịu một trận đánh cho tên người. Bọn hắn một nhà bốn chiếc bởi vì đều là người tập võ, cho nên đi tốc độ chạy rất nhanh, không bao lâu, liền cách xa thành thị, bước vào mấp mô trong sơn đạo. Cùng nhau đi tới, Điền Thiên Sơn cùng Điền Thiên Diệu một mực không hề từ bỏ, không ngừng tại thuyết phục, ý đồ muốn để lão cha hồi tâm chuyển ý, thay đổi chủ ý đột nhiên. Điền Sung dừng bước, rốt cục mở miệng nói ra, cẩn thận, tình huống có chút không đúng. Nghe nói như thế, Điền Thiên Sơn cùng Điền Thiên Diệu hai người lập tức ngậm miệng, riêng phần mình trừ bỏ vũ khí đề phòng. Mà từ đầu đến cuối cùng cái muộn hồ lô tứ nhi tử Điền Thiên Quyển, lại là người ngoan thoại không nhiều, nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra cung nỏ, sau đó siêu một tiếng một tiện bắn ra. Sau một khắc, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bộ đầu chúng tên thi thể từ một gốc rậm rạp trên đại thụ ngã xuống, đập xuống đất. Rút lui. Địch tối ta sáng, thế cục đối bọn hắn rất bất lợi, Điền Sung lập tức liền muốn mang theo người nhà rời đi nơi này. Đáng tiếc địch nhân rõ ràng không nguyện ý buông tha bọn hắn, ám tiễn không ngừng hướng bọn họ phong tới, chiêu chiêu muốn người tính mệnh. Bất quá Điền gia bốn người tất cả đều là thần kinh bách chiến hạng người, chỉ là ám tiễn, lại cũng không có thể lưu bọn hắn lại. Gặp đây, kẻ tập kích lập tức nhao nhao hiện thân, chọn vẹn trên trăm vị người khoác giáp chủ hán tử thiết huyết, tại một vị ngân giáp đại hán xuất linh dưới, hướng Điền gia bốn người vây giết đi lên. Điền Sung không dám tin nhìn xem những này người quen, thần tình kích động giận dữ hét, khinh người quá đáng, các ngươi thật muốn trợ trụ vi ngược, đối ngày xưa đồng liêu đổi tận giết tuyệt. Lời này vừa ra, tại chỗ liền có hai mươi mấy cái hán tử mặt lộ vẻ do dự. Cầm đầu ngân giáp đại hán thấy thế, lập tức giận dữ, lúc này quát lên, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay, muốn thăng quan phát tài, liền cho lão tử hung hăng giết. Lợi ích vĩnh viễn là nhất có thể đả động lòng người đồ vật, các hán tử vừa nghĩ tới kia phong phú khen thưởng, lập tức không chần chờ nữa, ngao ngao kêu to cố gắng chém giết. Điền Thiên Sơn một bên giết địch, một bên cười, như thế sắc cục, bọn hắn căn bản không có chiến thắng khả năng, lần này, thật muốn bị lao cha hại chết. Trận này phục kích chi chiến, tiến hành không đến 10 phút đồng hồ, liền tuyên bố kết thúc. Điền Sung ba đứa con cái không có chống đỡ vài phút, liền bị từng cái đánh giết. Ngược lại là Điền Sung dũng mãnh dị thường, tại mấy chục người vây giết dưới, lấy không công kích liều mạng phương thức, kéo 7-8 cái địch nhân cho mình đệm lưng, chết rất là bi tráng. Ngân giáp đại hán thần tình kích động cắt lấy Điền Gia 4 người thủ cấp, ngay sau đó, làm sơ chỉnh đốn về sau, liền không kịp chờ đợi đi mục tiêu kế tiếp. Giờ này khắc này, tương tự từng màn, không ngừng tại Vân Đài thành một vùng liên tiếp trình diễn, lạnh lùng lại tàn khốc. Chương 63. Một tiếng hót lên làm kinh người phụ thành chủ bảo khố bên trong. Giang Hằng thao túng khối lỗi, đang ở bên trong chọn lựa, đem một vài chân quý tài nguyên lựa đi ra lấy đi. Một bên bận rộn, hắn một bộ phận lực chú ý, thông qua ký sinh tại những cái kia đầu nhập vào thân thể bên trong ký sinh trùng, lưu ý lấy ngoài thành săn đuổi tình huống. Cái này một trò chơi ngay từ đầu, liền tiến vào gây cấn giai đoạn, ngắn ngủi 30-40 phút, liền đã có 6-7 mục tiêu bị chặn xuống đầu, trở thành người khác tiến thân chi giai. Không thể không nói, vì thăng quan tiến tước, thu hoạch được cao vị, những người này cũng là liều mạng, đối với ngày xưa đồng liêu độc thủ, gọi là một cái tàn nhẫn, để Giang Hằng cái này kẻ đầu têu thấy đều có điểm tâm sợ. Tại bảo khố chờ đợi hơn nửa giờ, bởi vì thu hoạch cũng tạm được, cái này khiến Giang Hằng tâm tình 10 phần không tệ. Sau đó, Giang Hằng ra ngoài đi dạo hơn một giờ, kiến thức một phen Vân Đài thành phồn bình cảnh tượng về sau, liền một lần nữa trở về phụ thành chủ phòng nghị sự, lặng lặng chờ đợi. Xuyên thấu qua ký sinh trùng truyền về tin tức, trò chơi đã tiến vào hồi cuối, tất cả mục tiêu đều đã được giải quyết. Hiện nay, vì cầm tới càng nhiều đầu người, rất nhiều người nhao nhao đem đao thương nhắm ngay người một nhà, bắt đầu tương hô công thành. Dù sao liên quan đến thành chủ đại vị, cơ hội ngàn năm một thở, lúc này không liệu, chờ đến khi nào? Cứ như vậy lại qua bốn hơn 10 phút. Rốt cục, lục tục ngo ngoe có người an toàn về thành, mang theo riêng phần mình chiến lợi phẩm, đi vào phòng nghị sự tụ hợp. Trở về những người này, cơ hồ người người mang thương, cá biệt người càng là trực tiếp vứt bỏ nửa cái mạng, bộ dáng 10 phần thê thảm. Giang Hằng thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, cái gì cũng không có biểu thị. Lại chờ trong chốc lát, rốt cục tất cả người sống toàn đều trở về. Giang Hằng thấy thế là đối đợi ở một bên thống kê nhân viên khẽ bước cằm, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu kiểm kê đám người thành quả. Thống kê nhân viên gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, thống kê nhân viên liền la lớn, Triệu Long, thu hoạch thủ cấp 7 quả, đứng hàng đệ nhất. Từ Nghĩa Phi, thu hoạch thủ cấp 5 quả, đứng hàng thứ hai. Vương Nhân, thu hoạch thủ cấp 3 quả, đứng hàng thứ ba. Trương Vô Úy, thu hoạch thủ cấp 2 quả, đứng hàng thứ tư. Giang Hằng nghe trong chốc lát về sau, ánh mắt liền rơi vào Triệu Long trên thân. Chỉ thấy người này tướng mạo ngay ngắn, người khoác ngân giáp, hình thể bưu hãn, làn da ngăm đen, có thể là bởi vì người giết nhiều nguyên nhân, lúc này hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cô vô hình sát khí, phảng phất một cái sắt thần tài thế. Giang Hằng khẽ bước cằm, tại chỗ tuyên bố, Triệu Long, ngươi rất không tệ, Vân Đài thành chức thành chủ, liền do ngươi tới đảm nhiệm. Triệu Long cùng hỉ, vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ đại nhân đề bạt, tiểu nhân vô cùng cảm kích, về sau nhất định cúc cung tận tụy, toàn lực báo đáp đại nhân đại ân. Giang Hằng không có đem lời này coi ra gì, ánh mắt của hắn chuyển di, nhìn về phía đứng tại đội ngũ cuối cùng Từ Nghĩa Phi trên thân. Nhớ không lầm, cái này Từ Nghĩa Phi là mọi người tại đây bên trong chức quan cùng địa vị thấp nhất người. Hắn là cái trăm ngựa, cho tới nay đều là cái người trong suốt, mỗi ngày trầm mặc ít nói, chịu mệnh nhọc, trước đó ai cũng không có đem hắn để vào mắt. Thật không nghĩ đến, cái thằng này không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lần này đối phương triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, sợ ngây người tất cả mọi người. Giờ này khắc này, Từ Nghĩa Phi khẩn trương lại thấp họng, hắn song quyền nắm chặt, cúi đầu không nói. Giang Hằng nhiều hứng thú đánh giá hắn một hồi, sau đó chậm rãi nói, về phần đại tướng quân chức vụ, liền dựa theo trước đó đã nói xong như thế, từ thu hoạch thủ cấp vị thứ hai Từ Nghĩa Phi đảm nhiệm. Lời này vừa ra, đám người đồng loạt nhìn về phía Từ Nghĩa Phi. Đám người lúc này trong ánh mắt bao hàm các loại ước ao ghen tị. Bởi vì từ đây cắt ra bắt đầu, cái này dị vãng ai cũng xem thường đê tiện mã phu, thật muốn một bước lên trời. Từ Nghĩa Phi vui đến phát khóc, thương phấn tột đỉnh. Sau một khắc, hắn đập đầu xuống đất, đông 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 liên tiếp dập đầu 10 cái khấu đầu, không ngừng hướng Giang Hằng nói lời cảm tạ. Bởi vì hắn đập quá mức dùng sức, dẫn đến đầu rơi máu chảy, xương đỏ một mảnh. Giang Hằng mặt không biểu tình, đối với những này mặt ngoài công phu hoàn toàn không thèm để ý, hắn rất có tự mình hiểu lấy, phi thường rõ ràng ở đây những người này sở dĩ sẽ khuất phục tại hắn, một là e ngại thực lực của mình, thứ hai là chúng độc của mình, thân bất do kỷ, không được chọn, về phần trung tâm cái gì, không đề cập tới cũng được. Sau đó, Giang Hằng lại tuyên bố mấy cái bổ nhiệm cùng bàn giao mấy chuyện về sau, liền không có ở chờ lâu, trực tiếp xuất quỷ nhập thần biến mất tại trước mắt mọi người. Về phần những người này phải chăng có thể thật ngồi vững vàng cao vị, còn phải xem bọn hắn quản lý thành thị cùng thu thập tài nguyên thủ đoạn. Nếu là biểu hiện không quá quan, thay người cũng chẳng qua là Giang Hằng chuyện một câu nói mà thôi. Trước mắt trước hết cứ như vậy đi, còn lại có thể xem hiệu quả về sau. Mà xử lý xong Vân Đài thành chuyện bên này về sau, Giang Hằng liền lập tức lên đường, chuẩn bị tiến về Liêu Phong thành. Chương 64. Đã được như nguyện trạm vào tối. Thông hướng Liêu Phong thành trên quan đạo, một thất khoái mã nhanh như điện chớp, một khắc không ngừng chạy vội. Mà cái kia lập tức người, thình lình chính là có đao kiếm song tuyệt danh xưng Hứa Tung Vinh. Chỉ bất quá lúc này Hứa Tung Vinh, sớm đã không có ngày xưa thân là cao thủ lạnh nhạt khí độ. Hắn lúc này, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vằn vện tia máu, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, cả người hết sức chật vật. Hứa Tung Vinh cắn chặt răng, dùng sức đánh ngửa cái mông, ý đồ muốn để ngựa chạy càng nhanh một chút. Hắn không đội không được, thật sự là lưu cho thời gian của hắn thật đã không nhiều lắm. Nói đến, Hứa Tung Vinh vận khí rất không tệ, trước đó Giang Hằng hủy diệt Hứa gia chú đóng ở Vân Đài thành doanh địa thời điểm, hắn vừa bạn phục mệnh tiến đến La gia tộc địa tìm hiểu tin tức, bởi vậy hảo vận trốn khỏi một kiếp. Mà khi không lâu sau đó, Hứa Tung Minh làm rõ ràng trận tướng, biết được hung thủ thực lực kinh khủng, tại trải qua ban đầu kinh hoàng về sau, hắn liền lập tức nghĩ biện pháp rời đi Vân Đài Thành, ngựa không ngừng vó muốn chạy về Liêu Phong Thành, thông chi còn lại tộc nhân mau trốn. Bởi vì Hứa Tung Minh suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi lại là hắn, khẳng định sẽ chạm thảo trừ căn, tuyệt sẽ không lưu nửa điểm hậu hoạn. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn cũng không có sai, Giang Hằng đúng là dự định làm như vậy. Giờ này khắc này, Hứa Tung Minh có thể nói là đang cùng thời gian thi chạy, có thể hay không cứu còn lại các tộc nhân, liền muốn nhìn tốc độ của hắn có đủ hay không nhanh. Đáng tiếc là, trời không tội lòng người, tọa kỵ của hắn mặc dù là khó gặp thượng đẳng bảo mã, nhưng là trải qua một ngày một đêm, không gián đoạn phi nhanh, giờ phút này cũng đã đến cực hạn. Mấy phút đồng hồ sau, chạy vội bên trong ngựa rên rỉ một tiếng, sau đó miệng sùi bọt mép, vô lực té lăn trên đất. Trên lưng ngựa Hứa Tung Minh lập tức bị ném bay ra ngoài, cũng may hắn thực lực không tầm thường, mà lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức thuận thế lăng không lật ra mấy cái bổ nhào, sau đó vững vững vàng vàng rơi xuống. Hứa Tung Minh nhìn lướt qua đã bị tươi sống mệnh chết ngựa, tức giận giận mắng một tiếng. Bất quá hắn không có trì hoãn thời gian, lập tức thi triển tật phong bộ, tiếp tục hướng Liêu Phong Thành vị trí mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Tung Minh gắng sức đuổi theo, mặc dù đã sớm mệt mỏi thành chó, nhưng là từ đầu đến cuối không dám dừng lại nghỉ ngơi, như thế như vậy toàn lực thi triển thân pháp, rốt cục tại ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian, xa xa trông thấy Liêu Phong Thành cái bóng. Hứa Tung Minh thấy thế, lập tức mừng rỡ. Hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, không ngừng cố gắng tiếp tục hướng phía trước. Không lâu sau đó, Hứa Tung Minh đi vào trước cửa thành. Hắn trực tiếp ngang ngược đẩy ra cản đường người đi đường, một đường mạnh mẽ đâm tới đến Hứa Thị Thương Hội tổng bộ. Nhìn xem trước mặt quen thuộc kiến trúc, Hứa Tung Minh kém một chút lệ nóng doanh trọng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng bật vào. A, thanh âm gì? Hứa Thị Thương Hội trong bà khố, Giang Hằng thao túng khôi lỗi, đang ở bên trong bốn phía thu lấy tài nguyên, nghe được bên ngoài động tĩnh về sau, không khỏi có chút nhíu mày. Sớm tại 2 giờ trước đó, Giang Hằng liền đã thật sớm lại tới đây, sau đó thừa dịp tất cả mọi người trong giấc mộng thời khắc, Giang Hằng lập tức triển khai ám sát. Đường đường võ tông chi cảnh đi làm ám sát, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, vô thanh vô tức ở giữa, thân ở thương hội tổng bộ trụ sở còn thừa Hứa gia tộc người, liền bị toàn bộ xử lý, một điểm động tĩnh đều không có bị ngoại giới phát giác. Giang Hằng nghĩ nghĩ, cất bước đi ra bảo khố, hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Không bao lâu, Giang Hằng ngay tại tiền viện cùng Hứa Tung Minh gặp nhau. Hứa Tung Minh một mặt mệt mỏi quét Giang Hằng một chút, nghĩ lầm hắn là mới tới hạ nhân, thế là không khách khí phân phó nói, ngươi nhanh đi gõ vang cảnh báo, làm cho tất cả mọi người đều đi trung viện đất chống tập hợp, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Giang Hằng một mặt cổ quái nhìn con hàng này một chút, trước đó một mực không có gặp giá hỏa này bóng người, Giang Hằng còn lo lắng sẽ bị đối phương cho trượt. Không nghĩ tới, đều không cần hắn đi tìm, đối phương liền chủ động đưa tới cửa muốn chết, cái này nhưng thật sự là quá tốt. Giang Hằng nết miệng cười một tiếng. Sau một khắc, tay hắn lật một cái, một thanh sắc bén đại đao xuất hiện trong tay, tiếp lấy đao quang lóe lên, trực tiếp đem Hứa Tung Minh nhất đao lưỡng đoạn, chém thành hai nửa. Ngươi! Hứa Tung Nhạc kinh ngạc nhìn xem Giang Hằng, vạn phần không cam lòng nhận cơ hội, chết tương đương không có giá trị. Giang Hằng lắc lắc trên đại đao mặt vết máu. Phong Khinh Vân đạm tiếp tục trở về bảo khố thu lấy tài nguyên. Hai ngày sau, Hạnh Lâm thôn, Giang gia phòng luyện công bên trong, Giang Hằng thật dài duỗi lưng một cái. Bận rộn hai ngày, hung hăng giết một nhóm minh ngoan bất linh hàng người, cuối cùng là đem Liêu Phong Thành bỏ vào trong túi. Ai? Mấy ngày nay lao tâm lao lực bận bịu không nghỉ, tiêu hao tinh lực khá lớn, cho dù là lấy Giang Hằng bước vào nhị giai thần hồn cường độ, đều cảm nhận được một tia mệt nhọc. Bởi vì cái gọi là khổ nhàn kết hợp, tiếp xuống Giang Hằng quyết định cho mình thả cái giả, hảo hảo buông lòng một chút. Nghĩ tới đây, Giang Hằng thế là ra phòng luyện công, dự định đi bờ sông câu cá, thuận tiện thưởng thức một chút thiên nhiên phong cảnh, hảo hảo say mê một chút tình cảm sâu đậm. Chỉ là hắn mới đi ra khỏi gia môn không lâu, lại bị Vương Hổ cho gọi lại. Giang Hằng hiếu kỳ hỏi, có việc? Vương Hổ vui sướng hài lòng mời nói, A Hằng, trải qua ta không ngừng cố gắng, Thúy Hoa rốt cục bị chân thành của ta cho đả động, đã đáp ứng cùng ta kết nhóm sinh hoạt, ngày mai ta sẽ lấy nàng làm vợ, ngươi nhớ kỹ tới uống nhiều hai chén. Giang Hằng kinh ngạc. Vương Hổ trong miệng nâng lên Thúy Hoa, chính là Tạ Khánh nàng dâu. Giang Hằng là vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước mình thuận miệng một câu nói đùa, Vương Hổ vậy mà tưởng thật, hơn nữa còn thuận lợi thuyết phục Nô Thúy Hoa gả cho hắn. Giang Hằng cười khổ nói, A Hổ, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao? Nhân sinh đại sự, cũng không thể hành sự lỗ mang à? Vương Hổ một mặt hạnh phúc nói, A Hằng, Thúy Hoa nàng thật là một cô gái tốt, ta cảm thấy, nàng mới là ta mệnh trung chú định chân chính bạn nữ. Về phần Lý Tú Liên, chẳng qua là ta sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Ngươi mẹ nó thay lòng đổi dạ thật là khá nhanh. Nhìn xem Vương Hổ cái này một bộ rơi vào bể tình bộ dáng, Giang Hằng lập tức không phản bắt được. Trầm mặc một chút về sau, Giang Hằng chỉ có thể gật đầu nói, tốt à, ngày mai ta sẽ đi, cầu chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Tạ ơn, nhất định sẽ. Vương Hổ cười ha ha một tiếng, sau đó nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, vui vẻ đi. Đưa mắt nhìn Vương Hổ bóng lưng từ từ đi xa, Giang Hằng nghĩ nghĩ, lúc này phái ra một bộ khôi lỗi, hướng Tạ Khánh nhà mà đi. Việc này nói đến vẫn là Giang Hằng nổi, nếu không phải hắn lúc trước lắm miệng, cũng sẽ không có cái này một lần. Cho nên Giang Hằng dự định điều tra thêm nhìn Ngô Thúy Hoa nhân phẩm đến cùng như thế nào, nếu là đối phương nhân phẩm quá quan, thật tâm thật ý muốn theo Vương Hổ sinh hoạt, như vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Chỉ khi nào lại là cùng loại Lý Tú Liên như thế cực phẩm kỹ nữ, như vậy Giang Hằng cũng chỉ có thể để Vương Hổ lại thất tình một lần. Cũng may nhất chuyện xấu cũng không có phát sinh, trải qua điều tra, Nô Thúy Hoa mặc dù có một ít khuyết điểm, nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục, đối phương cũng không có vấn đề gì. Kể từ đó, Giang Hằng an tâm, thế là hắn vui sướng tiếp tục đi câu cá. Ngày thứ hai, Vương Hổ tiệc cưới đúng hạn cử hành, quá trình hết sức thuận lợi, không có lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Giang Hằng tham gia xong Vương Hổ tiệc cưới về sau, tiếp xuống, lại qua vài ngày nữa nhàn nhã thời gian. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, Giang Hằng liền bắt đầu khống chế còn thừa 16 tòa cơ trung tiểu thành thị công việc. Trừ cái đó ra, hắn còn bốn phía vơ vét vừa độ tuổi thiếu nữ, sau đó ưu bên trong lấy ưu, chọn lựa thích hợp nhà hoàn nhân tuyển. Một tháng sau, Vân Đài thành vùng ngoại ô một chỗ trạch viện bên trong, 30 quần áo rách rưới, thần sắc kinh hoàng tuổi trẻ thiếu nữ, hoang mang lo sợ tụ tập trong sân. Không bao lâu, Giang Hằng thao túng khôi lỗi, dẫn mấy cái lao bà tử đi đến. Các thiếu nữ vừa thấy được Giang Hằng, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên bản tâm tình bất an, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trước mặt những này thiếu nữ, mỗi người đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh bi thảm chuyện cũ, là Giang Hằng một tay từ trong thâm viên đưa các nàng giải cứu ra, nếu không, các nàng ở trong rất nhiều người, khả năng đã bị tai họa chí tử. Nhìn xem trước mặt những cô bé này, Giang Hằng không có lại nhảy bên trong a lắm điều nói lời vô ích gì, hắn trực tiếp để mấy cái lao bà tử mang theo các cô gái đi trước thanh tẩy cá nhân vệ sinh, bằng không, vô cùng bẩn, thối thoát, thực sự phi thường án. Các cô gái sau khi đi, Giang Hằng lúc này từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một quyển sách là xem. Quyển sách này chính là Giang Hằng kết hợp tiếp trước kiếp này tương quan kiến thức, mà biện thành viết ra huấn luyện bộ hạ thư tịch. Dù sao đối với những này về sau muốn trường kỳ sinh hoạt chung một chỗ thị nữ hoặc là nha hoàn, lại dùng ký sinh trùng đi cưỡng ép khống chế đối phương, liền rất không thỏa đáng, một khi làm như vậy, sẽ lưu lại rất lớn thai hoàng ẩm, làm không tốt sẽ hỏng việc. Cho nên, vẫn là dùng lôi kéo thủ đoạn tương đối đáng tin cậy, bởi vậy, tẩy não thức giáo dục liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Chương 65. Thứ nữ xuất sinh trước mắt, cùng loại chỗ này viện tử đồng dạng sân huấn luyện, tại Liêu Châu các nơi, Giang Hằng phân biệt thành lập mấy cái. Trong đó đại bộ phận sân bãi, kỳ thật đều là đang huấn luyện nam hải. Liên quan tới nữ hải huấn luyện sân bãi, kỳ thật cũng chỉ có dưới chân cái này một cái mà thôi. Chờ sau này những người này học thành tốt nghiệp về sau, trung thành nhất, xuất sắc nhất một nhóm kia tiểu nữ sẽ được đưa vào Giang gia tộc địa, xung làm thị nữ, nha hoàn, đầu bếp nữ, quản gia chờ chức vị. Về phần đám người còn lại, Giang Hằng thì sẽ đem bọn hắn phái đi Liêu Châu các thành phố lớn, xung làm ám điệp, mật thám loại hình nhân vật. Tận lực làm được một khi Liêu Châu có cái gì gió thổi cỏ lay, Giang Hằng đều có thể ngay đầu tiên biết được trình độ, nói như vậy, liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, đây đều là về sau quy hoạch, về phần có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi, làm hết sức. Xử lý xong những chuyện này về sau, tại trong những ngày kế tiếp, Giang Hằng thao túng kia một bộ võ tông cảnh giới đồng tâm khối lỗi, xuyên qua thiên sơn và thủy, không ngừng mệt nhọc bươn ba, đem phân bố ở các nơi từng tòa cỡ trung tiểu thành thị, từng cái đặt vào trong công chế. Trong lúc đó tự nhiên không thể lại thuận buồm xuôi gió, cận kề cái chết không theo xương cứng không phải số ít. Trừ cái đó ra, còn có một số vừa mới bắt đầu giả ý đầu hàng, sau đó tìm cơ hội ám sát Giang Hằng lao tiền xu. Đối với loại này phần tử ngoan cố, Giang Hằng tự nhiên là có một cái giết một cái, toàn diện xử lý. Cũng may xương cứng cuối cùng chỉ là số ít, trong nhân thế, tham sống sợ chết chi đổ mới là chủ lưu. Dù sao thời khắc sinh tử có đại khủng bố, có thể thản nhiên đối mặt tử vong người, cuối cùng không nhiều. Bởi vậy, quá trình mặc dù hơi có khó khăn chắc trở, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là rất viên mãn. Như thế như vậy đi qua hơn 5 tháng về sau, hết thể đều kết thúc. Lớn như vậy Liễu Châu, từ đây nên đón nó tân chủ nhân, về sau muốn họ Giang. Mà thật vất vả rút xong, không đợi Giang Hằng hảo hảo chúc mừng một chút, nhưng lại gặp sự cố. Một mực trầm mặc ít nói, cả ngày sẽ chỉ ngẩn người Phương Đoá Nhi, đột nhiên ly kỳ vừa khóc lại gọi. Giang Hằng đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh lại an tâm lại. Bởi vì hắn đối với loại tình huống này cũng không lạ lắm, đây là người phụ nữ có thai muốn sinh nở dấu hiệu. Trước đó Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên đều gặp được tương tự tình trạng, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, đối với loại tình huống này đã gặp được đến mấy lần Giang Hằng, biểu hiện rất là thuận buồm xuôi gió, lập tức đều đâu vào đấy an bài, rất có đại tướng chi phong. Sản xuất quá trình coi như thuận lợi. Ước chừng sau 2 tiếng rưỡi, nương theo lấy vang dội anh hải khóc nhỉ non tiếng vang lên, hai từ thuận thuận lợi lợi giáng sinh đến trên thế giới này. Phương Đoá Nhi sinh chính là cái nữ nhi. Giang Hằng thế là vì mình cái này thứ nữ đặt tên là Giang Vân Sương. Mà ngoài ý liệu là có hài tử về sau, Phương Đoá Nhi so với trước kia rõ ràng muốn tinh thần rất nhiều, nguyên bản một mực ngu ngơ cặp mắt vô thần, lập tức nhiều hơn mấy phần linh động, mặc dù vẫn là đần độn, nhưng là tinh khí thần so với Di Vãng tốt không phải một chút điểm. Đối với cái này, Giang Hằng đương nhiên vui thấy kỳ thành. Có sao nói vậy, Giang Hằng kỳ thật vẫn là có lương tâm, mấy cái nàng dâu trên người thiếu hụt, Giang Hằng đương nhiên sẽ không thật nhìn như không thấy. Những năm này, Giang Hằng điều khiển khôi lỗi bên ngoài đi thời điểm ra đi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu ý một ít linh đan diệu dược, lại hoặc là chữa trị chi pháp tin tức. Nếu là thật sự xuất hiện có thể trị liệu mấy cái nàng dâu đan dược hoặc là phương pháp, chỉ cần tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, Giang Hằng đều sẽ xuất thủ tương trợ. Bất đắc dĩ Liêu Châu thực sự nghèo có thể, trước kia không để cập tới, chỉ là nửa năm qua này, Giang Hằng điều khiển khôi lỗi đạp biến vạn dặm cương vực, sửng sốt cái gì linh dược chữa thương đều không có gặp được dù là một hạt, đơn giản không hợp thói thường. Chương 66. Giang gia tộc huy một ngày này. Giang Hằng ngồi tại trước bàn sách, trong tay cầm bút vẽ, ngay tại tật bút vẽ tranh. Đại công cáo thành. Một lát sau, Giang Hằng buông xuống bút vẽ, hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Chỉ gặp giấy vẽ phía trên, một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long, sôi nổi trên giấy, mười phần uy vũ ba khí, khí thế bằng bạc. Tốt à, trở lên những ngày miêu tả, chỉ là Giang Hằng mình cho trên mặt mình thiết vàng, hắn họa sĩ khá là bình thường, vẽ chi vận, đương nhiên cũng là qua quýt bình bình, thậm chí còn có chút xấu. Bất quá những này đều không trọng yếu, dù sao Giang Hằng bản thân cảm giác tốt đẹp. mà vẽ lên đầu kia cái gọi là ngũ trảo kim long đã bị một cái thân hình vĩ ngạn, thấy không rõ khuôn mặt, cầm trong tay thần kiếm nam tử thần bí cho một kiếm chặt đầu. Giang Hằng còn cố ý cho bức họa này lên một cái vang dội danh tự, tên gọi Trảm Long Đồ. Về phần Giang Hằng vì sao muốn vẽ ra dạng này một bức nhìn có chút giả vũ trụ, thậm chí rất trung nhị khí tức họa tác, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì Giang Hằng dự định muốn đem họa bên trong chi cảnh dùng để làm Giang gia tộc huy. Đừng xem thường tộc huy đối với một cái gia tộc tác dụng, nó ngoại trừ có thể dùng đến biểu tượng gia tộc thân phận, ghi chép gia tộc liên hệ máu mủ, câu thông tổ tiên quyền uy bên ngoài, đối với tộc nhân lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, thậm chí là vinh dự cảm giác, đều làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Đặc biệt là tại Thiên Nguyên Đại Lục cái này vĩ lực quy về tự thân siêu phàm thế giới, rất nhiều tộc đàn thành viên đều đem nhà mình tộc huy hoặc là đồ đẳng xem như tín ngưỡng mà đối đãi. Mà lại này phương thế giới mỗi một cái tộc quần tộc huy cùng đồ đẳng, kỳ thật đều cùng nhà mình tộc quần quật khởi sự cùng một nhịp thở. Xa không đề cập tới, liền nói trước đây không lâu, bị Giang Hằng hủy diệt Hứa Thị Thương Hội, bởi vì bọn họ tổ tiên là từ nhỏ thương tiểu phiến, từng giờ từng phút, trải qua mấy đời người kinh thương tích lũy, mới điện cơ quật khởi bộ liếng, cho nên gia tộc bọn họ tộc huy thì là điêu khắc một cái đồng tiền bộ dáng. Lại tỉ như nói Vân Đài Thành La Thị gia tộc, bởi vì nó tổ tiên là một cái đứa chăn trâu, một lần tình cờ trong núi gặp một bộ trọng thương mà chết võ sư thi thể, tiến tới từ thi thể trên thân may mắn thu được tu luyện công pháp cùng đại bút bằng bạc, sau đó mới dần dần bắt đầu làm giàu, cho nên bọn hắn tộc huy thì là một bộ mục đồng cưới hoàng lưu hình ảnh. Xét thấy tộc huy tác dụng không thể coi thường, cho nên Giang Hằng lựa chọn nhập gia tùy tục, cũng cho nhà mình thiết kế một cái gia. Bởi vì hắn một đường quật khởi quá trình quả thực có chút ám muội, nói thì dễ mà nghe thì khó, có hại hắn quang huy hình tượng, bởi vậy Giang Hằng dứt khoát từ không sinh có, bằng vào sở thích của mình biên một cái đi ra, làm sao phong cách làm sao tới. Ngay tại Giang Hằng có chút suy nghĩ viển vông, suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên hắn nhướng mày, tâm thần di chuyển tức thời trở lại Vân Đài Thành vùng ngoại ô kia một chỗ trong trạch viện. Màn đêm buông xuống, vạn vật yên tĩnh. Giờ này khắc này, y hai lui tới vắng vẻ viện từ chỗ, một đạo thân ảnh gầy yếu chính thận trọng đào mở xú khí vân thiên trùng chó, nhẹ nhàng bỏ lên ra, sau đó dưới sự yểm hộ của bóng đêm nhanh chóng rời đi. Trên nóc nhà, Giang Hằng thao túng khôi lỗi yên lặng đứng yên, ánh mắt mịt mờ nhìn chăm chú lên từ từ đi xa gầy yếu nữ hải. Ngay sau đó, Giang Hằng lặng lẽ nhìn lướt qua mấy cái kia ngay tại nằm ngáy ho ho lao bà tử, trong lòng đã đem các nàng phán quyết tử hình. Như thế bỏ rơi nhiệm vụ, trộm gian dùng mánh lưới, xem ra là chán sống, chán sống. Đã dạng này, Giang Hằng khẳng định sẽ thành toán các nàng. Thư lệnh một tiếng về sau, Giang Hằng mặt lộ vẻ sát khí để khôi lỗi đi theo nữ hải. Chính ở trong màn đêm chạy nhanh gầy yếu nữ hải, hoàn toàn không biết mình bây giờ ngay tại trước ủy môn quan vừa đi vừa về bồi hồi, lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nàng lúc này thần sắc kiên nghị không ngừng chạy vội, mục tiêu minh sát hướng về phương hướng tây bắc chạy tới. Vốn định trực tiếp một bàn tay đưa nàng cho chụp chết Giang Hằng, mắt thấy một màn này, nhiều ít bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn nghĩ nghĩ, không có vội vã thống hạ sát thủ, dự định nhìn xem tình huống lại nói, có lẽ có cái gì kinh hỉ cũng còn chưa biết. Gầy yếu nữ hài bởi vì thể chất kém nguyên nhân, cho nên nàng mỗi đi ra ngoài một đoạn ngắn lộ trình, liền phải dừng lại nghỉ ngơi một lát chờ khôi phục một chút thể lực, mới có thể tiếp tục tiến lên. Như thế như vậy chạy trốn ngừng, trọn vẹn dùng hơn nửa đêm thời gian, nàng mới thật không dễ dàng tới mục đích. Kia là một mảnh coi như phồn hoa phiên chợ. Sau đó, nữ hải tại phiên chợ bên trong lại một phen bảy quẹo tám rẽ về sau, nàng đi tới một chỗ từ tảng đá đắp lên nhỏ phá ngoài viện, sau đó trốn ở nơi bí ẩn, ra dáng đóng vai lên tiếng mèo kêu. Giang Hằng thao túng khôi lỗi đứng tại cách đó không xa, thần sắc vi diệu nhìn xem đây hết thảy. Không bao lâu, cách nhau một bức tường lụi bại trong sân, có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một người mặc vải thô áo gai, khuôn mặt tái nhợt tiểu thụy nữ hải tử, chật vật từ thấp bé tường biện lật bỏ tới. Sau khi rơi xuống đất, nàng ngạc nhiên kêu một tiếng tỉ tỉ, thần sắc vô cùng kích động. A, lại là song bảo thai hoa tỉ muội. Nhìn xem hai tấm cơ hồ khuôn mặt giống nhau như lúc, Giang Hằng trong lòng khẽ di một tiếng, trong lúc nhất thời không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, có ý nghĩ. Chương 67. Lóe sáng đăng chàng nhớ không lầm, cái này khuya khoắt trộm đi ra tìm muội muội gầy yếu nữ hải, hẳn là tên là Tiêu Tình Tử. Giang Hằng nhớ kỹ, nàng này chính là hắn từ một cái gánh hát nơi đó giải cứu ra thẳng xui xẻo. Trước đó cứu nàng thời điểm, nàng chẳng những mình đầy thương tích, còn bị đói đến thoi thoát, nếu là Giang Hằng muốn đi như vậy một hồi, không chừng đối phương liền phải đi Diêm Vương gia nơi đó trình diện. Về phần Tiêu Tình Tử cô muội muội này, từ đối phương thân thể đàn bạc cùng tái nhợt tiểu tụy bộ dáng đến xem, tình cảnh đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Tỷ, người dẫn ta đi được không? Ta không muốn tiếp tục để ở nhà rồi. Muội muội Tiêu Đông Tử đột nhiên nước mắt đầm địa cầu khẩn nói. Kỳ thật coi như muội muội không để cập tới, Tiêu Tình Tử cũng là dự định muốn dẫn lấy nàng rời đi cái này nước sôi lửa bỏng nhà. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mình còn không có sách đâu, muội muội liền chủ động mở miệng yêu cầu, cái này khiến Tiêu Tình Tử ngoài ý muốn sau khi, cũng đoán đến nơi này mặt nhất định là có chuyện. Nàng thế là trầm giọng hỏi, cho tỷ tỷ nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Đông Tử không có dấu diếm, lập tức ủy khuất ba ba nói, tỷ, hôm qua ta trong lúc vô tình nghe lên đến, cha cùng mẫu thân đã thu sát vách đường phố tại nhớ tơ lụa trang xính lễ, chuẩn bị muốn đem ta gả cho tại lao ra làm tiếp thất. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Tình Tử tức giận đến cả người đều run rẩy lên. Bởi vì theo nàng biết, tơ lụa trang cái kia tại lao ra, năm nay đã hơn 60, tiếp cận 70 tuổi, trọng yếu nhất chính là, người này mặc dù đã tuổi đã cao, thế nhưng là tính tình lại là vô cùng táo bạo, chuyên môn đã thất thủ đánh chết mấy cái tiếp thất. Loại tình huống này, muội muội một khi gả đi, hạ chẳng có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tình Tử sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo, chỗ tối Giang Hằng thậm chí từ đó nhìn thấy từng tia sát khí. Không thể không nói, bày ra loại này thấy tiền sáng mắt, vô tình vô nghĩa kỳ hoa phụ mẫu, cũng là Tiêu gia 2 tỷ bội không may. Nửa năm trước, vì tiền, Tiêu cha Tiêu mẫu mới đưa Tiêu Tỉnh Tử bán cho gánh hát. Cái này bán đại nữ nhi tiền mới vừa vặn xài hết, bọn hắn liền lại không kịp chờ đợi đem chủ ý đánh tới tiểu nữ nhi trên thân. Loại này dựa vào bán nữ nhi được sống cuộc sống tốt tao thao tác, Giang Hằng cũng là có chút điểm bội phục, dù sao người bình thường, thật chưa hẳn có thể vô tình vô nghĩa đến loại trình độ này, có đôi khi làm kẻ ác cũng là cần thiên phú. "Thì, ngươi đừng phát ngây người, chúng ta vẫn là đi mau đi." Tiêu Đông Tử lôi kéo tỷ tỷ cánh tay, ngữ khí nóng nảy nói. Tiêu Tỉnh Tử chậm rãi thở ra một hơi, ngay sau đó, nàng ngượng cười nói, "Đông Tử Văn, ở chỗ này chờ tỷ tỷ một hồi, tỷ tỷ phải đi làm ý chuyện, rất nhanh liền trở về." Tiêu Đông Tử vội vàng nói, "Tỷ, ngươi đừng bỏ lại ta có thể đi chung với ngươi." Tiêu Tỉnh Tử lắc đầu. Một lát sau, trấn an được muội muội Tiêu Tỉnh Tử, cật lực vượt qua tường viện, sau đó đi một chuyến phòng bếp, cầm lấy một thanh sắc bén dao mổ heo, không nói một lời hướng phòng ngủ đi đến. "Có ý tứ?" Giang Hằng mắt thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Đều nói rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, rất hiển nhiên, Tiêu Tỉnh Tử bảy ngược chính là muội muội của nàng Tiêu Đông Tử. Sau đó không lâu, trong phòng ngủ liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Để Giang Hằng âm thầm lắc đầu là, Tiêu Tỉnh Tử dù sao là lần đầu tiên giết người, mặc dù can đảm lắm, chơi liều cũng đầy đủ, nhưng là dù sao không có kinh nghiệm, không rõ nổ đầu tầm quan trọng. Bởi vậy, nàng mặc dù thừa dịp Tiêu cha Tiêu mẫu ngủ thời khắc, thuận lợi đâm đả thương bọn hắn, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, lại không có thể một đao chí mạng, bạch bạch thắt thất lương cơ. Không bao lâu, hai tay dính đầy vết máu Tiêu Tỉnh Tử, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Mà ở sau lưng nàng, trên bụng bị thọc một đao, chính không ngừng bốc lên máu tươi Tiêu cha, thì một mặt oán độc theo sát lấy truy ở phía sau. "Thì, ngươi?" Tiêu Đông Tử bị một màn này sợ ngây người, trong lúc nhất thời, cũng là bị dọa đến run chân, đặt mông ngã nhào trên đất. Nếu không đều nói heo đồng đội hố chết người không đền mạng đâu, lúc đầu thất thủ về sau, Tiêu Tỉnh Tử là dự định lôi kéo muội muội trực tiếp đi đường, nhưng Tiêu Đông Tử lúc này dọa đến tê liệt trên mặt đất, nhất thời bán hội căn bản bất lực đứng dậy, Tiêu Tỉnh Tử lại không thể bước xuống bảo bối muội muội một mình chạy trốn, bị như thế một trì hoãn, lập tức bỏ lỡ quý báu nhất chạy trốn cơ hội, Tiêu cha đã cô nén tương thế, thuận lợi đuổi theo. Tiêu Tỉnh Tử dũng cảm bảo hộ ở muội muội trước người, một bước không lùi. "Thì, ngươi chạy mau đi, đừng quản ta." Tiêu Đông Tử lệ rơi đầy mặt, sắc mặt trắng bệnh, đáng thương lại bất lực. Chỗ tối Giang Hằng nhếch miệng, biết mình không thể tiếp tục xem hí đi xuống, bằng không, đôi này đã bị mình dự định hoa tỷ buổi tiểu tiếp, đoán chừng liền muốn lạnh. Mà lại thời khắc này thời cơ cũng là vừa bạn, giai nhân gặp nạn, anh hùng cứu mỹ nhân câu, cũng là thời điểm diễn ra. Nghĩ tới đây, Giang Hằng cười thầm một tiếng, sau đó hắn giống như thần bình trên trời rơi xuống, hoa lệ lóe sáng đăng tràng. Chương 68. Để phòng vạn nhất muốn nói Giang Hằng xuất hiện phương thức, thật sự là nhất đẳng phong cách. Tại tuyệt vọng lại bất lực Tiêu Tỉnh Tử cùng Tiêu Đông Tử 2 tỷ bội thị giác bên trong, Giang Hằng tại sáng chói tinh quang cùng ngân bạch ánh trăng tắm rửa dưới, như là trích tiên lâm trần, quang mang vạn trượng, vô cùng lóa mắt. Mà lại hắn vừa hiện thân, liền không nói hai lời, trực tiếp đem muốn đưa các nàng tỷ bội vào chỗ chết Tiêu cha cho một quyền đánh ngất xỉu quá khứ, hời hợt giải trừ sinh tử của các nàng nguy cơ. Tiêu Tỉnh Tử cùng Tiêu Đông Tử ngây ngốc nhìn xem Giang Hằng, hai người mắt hạnh trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ sợ ngây người dáng vẻ. Trông thấy một màn này, Giang Hằng mặt ngoài mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng lại âm thầm đắc ý lần này trang cái này bước, xem ra mười phần thành công, lập tức liền đem trước mắt hoa tỷ bội gây kinh hãi. Nhìn đem các nàng cho mê, đều nhanh tìm không ra bắc. Kể từ đó, các nàng tại không thể báo đáp phía dưới, lấy thân báo đáp cũng hẳn là chuyện thuận lý thành chương đi. Dù sao ân cứu mạng lớn hơn trời, nếu là không báo đáp, vậy coi như thật không có lương tâm, Giang Hằng kiên quyết không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Tiêu Tỉnh Tử hậu chi hậu giác nhận ra Giang Hằng đến, nàng giật cả mình, đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cả người đều run lẩy bẩy. Nàng coi như có bức số, biết mình nửa đêm tự mình trộm đi ra, đã hỏng Giang Hằng quyết định quy củ, lúc này quả quyết quỳ xuống nhận lầm, cũng là coi như hiểu chuyện. "Thì, ngươi thế nào?" Tiêu Đông Tử lúc đầu bởi vì được cứu, chính một mặt vui vẻ đâu, tỉ tỉ cái này cổ quái biểu hiện, lập tức để nàng một chán dấu chấm hỏi, không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Bất quá Tiêu Đông Tử mặc dù không rõ ràng chân tướng, nhưng là nàng có cái rất tốt ưu điểm, đó chính là luôn luôn đều đối tỉ tỉ biết nghe lời phải, mắt thấy tỉ tỉ đều quỳ, nàng chần chờ một chút về sau, lúc này cũng quỳ theo dưới, một đôi vừa tròn vừa lớn đôi mắt, hiếu kỳ nhìn lén lấy Giang Hằng. Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình hai tỉ muội, Giang Hằng có chút im lặng, như thế hiểu chuyện, khiến cho hắn cũng không quá dễ nói cái gì lời nói nặng. Có sao nói vậy, nếu không phải Giang Hằng lâm thời khởi ý, động nhận lấy các nàng 2 tỷ muội về nhà làm tiểu thiếp suy nghĩ, giờ này khắc này, làm không tốt liền trực tiếp đến cái giết một người răn trăm người, động thủ đem các nàng tiêu diệt. Dù sao Giang Hằng phi thường chán ghét có người cùng mình làm trái lại, phá hư mình sở định hạ quý củ. Có chút trầm mặc một chút về sau, Giang Hằng cất bước đi đến Tiêu Tỉnh Tử trước mặt, nâng lên cằm của nàng, hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Tỉnh Tử cố gắng nhịn xuống trong lòng ý sợ hãi, kiên cường cùng Giang Hằng đối mặt. Một bên Tiêu Đông Tử đối mặt một màn quỷ dị này, không khỏi rụt cổ một cái, thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, Giang Hằng vỗ vỗ Tiêu Tỉnh Tử bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, mà không có chút huyết sắc nào gương mặt, từ tốn nói, "Lần này ta tha thứ ngươi, bất quá nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta thích nghe nói nữ hải, không thích có người xấu quy củ của ta, hiểu chưa?" Tiêu Tỉnh Tử đem câu nói này gắt gao ghi ở trong lòng, ngập ngừng nói, "Ta nhớ kỹ." Giang Hằng khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Đứng lên đi, đừng quỳ." Nghe nói như thế, Tiêu Tỉnh Tử lúc này mới vị muội muội đứng lên. Lúc này, Giang Hằng giật giật lỗ tai, phát hiện nơi xa đã có người hướng bên này tới gần, hẳn là bị trước đó tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới. Thế là Giang Hằng chỉ vào hôn mê bất tỉnh Tiêu Trà nói, hắn còn sống, xử trí như thế nào, từ các ngươi quyết định. Kỳ thật Giang Hằng mới vừa rồi là có thể một quyền đem Tiêu Trà cho đánh chết, bất quá hắn lại cố ý không có làm như vậy. Dù sao tốt xấu là cha ruột, tuy nói Tiêu Tình Tử cùng Tiêu Đông Tử hai tỷ muội hiện tại hận hắn hận đến muốn chết, nhưng trời mới biết về sau có thể hay không lương tâm phát hiện, đột nhiên không hận, thậm chí trái lại oán trách Giang Hằng ra tay gắt, đem các nàng phụ thân cho hại. Đừng tưởng rằng Giang Hằng là tại buồn lo vô cớ, tục ngữ nói nữ hải tầm tư ngươi đừng đoán, có đôi khi các nàng não mạch kín, căn bản không có cách nào tính toán theo lẽ thường. Bởi vậy, tránh khỏi về sau phiền phức, Giang Hằng trực tiếp đem quyền lựa chọn ném cho các nàng hai tỷ muội, kể từ đó, cho dù về sau các nàng hối hận, vậy cũng không có quan hệ gì với Giang Hằng, tất cả đều là chính các nàng sai. Tiêu Tình Tử nhưng không biết Giang Hằng trong nội tâm tính toán, nàng nghĩ lầm Giang Hằng đây là tại giúp người hoàn thành ước vọng, cố ý cho cơ hội nàng báo thù rửa hận. Lập tức nàng nhặt lên một khối đá lớn, thuần thục một trận đập mạnh về sau, tự tay đưa Tiêu Trà Quý Tiên. Ngay sau đó, nàng lại chạy vào phòng một chuyến, đem đồng dạng thụ thương Tiêu Mẫu cũng cho xử lý, xuất thủ gọi là một cái gọn gàng. Tiêu Đông Tử mắt thấy cái này máu tanh một màn, lập tức buồn nôn nôn ra một trận, ngay cả mật đắng đều không khác mấy cho phun ra. Sự tình giải quyết, Giang Hằng lập tức mang theo Hoa Tỷ bộ rời đi. Mà liền tại Giang Hằng bọn hắn đi không lâu sau, một đám nghe được động tĩnh phụ cận cư dân cũng rốt cục khoan thai tới chậm, ngay sau đó liền bị nơi đây tình huống giật mình kêu lên. Sau đó Giang Hằng thao túng khôi lỗi, một bên hộ tống các nàng tiến về Hạnh Lâm thôn, một bên thuận tiện dạy các nàng Giang gia quý củ. Mà cùng lúc đó, ngay tại Giang Hằng bởi vì mừng đến hai cái tiểu thiếp mà đắc chí thời điểm, thật tình không biết một đám đến từ châu bên ngoài khách không mời mà đến cũng đang hướng về Liêu Châu chi địa chậm rãi tới gần. Chương 69. Bạch Sơn Hát Thủy khoảng cách Liêu Châu ước chừng bên ngoài 8.000 dặm sở tại địa, có một chỗ kỳ cảnh, kỳ danh là Hát Thủy Hà. Hát Thủy Hà kéo dài hơn 3.000 dặm, mấy trăm đầu nhánh sông sen kẽ nam bắc, chi chít khắp nơi, cơ hồ ngăn cách Liêu Châu cùng ngoại giới tất cả lục địa thông đạo. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nghe nói tại ngàn năm trước đó, Hát Thủy Hà nguyên bản danh tự gọi Thanh Thủy Sông, khi đó Thanh Thủy Sông nước sông thanh tịnh tới đáy, bóng loáng như gương, chính là xa gần nghe tiếng mỹ lệ chi cảnh. Chỉ tiếc, từ khi 1.000 năm trước, một chi hát xà tộc đàn bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, từ quần tinh sơn mạch chỗ sâu di chuyển mà đến, chiếm đoạt Thanh Thủy Sông về sau, nó nước sông liền tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong trở nên một mảnh đen kịt, mà lại đương theo lấy hát xà nhất tộc không ngừng sinh sôi hậu đại, mở rộng tộc đàn, khiến cho trong sông hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, quá khứ thương đội thường thường tao ngộ số lượng đông đảo hát xà tập kích, dẫn đến tuyển hủy người vong, thử thương thảm trọng, dần dà ngoại giới tiến về Liêu Châu thương đội càng ngày càng ít, dần dần khiến cho Liêu Châu trong ngoài không thông, tin tức bế tắc, địa vị rất xuống ngàn trượng, cho đến ngày nay càng là trở thành xa gần nghe tiếng thâm sơn cùng. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, Hát Thủy Hà mặc dù nguy hiểm, nhưng là bởi vì nó được trời ưu ái địa hình, lại là tu luyện một chút kỳ môn võ kỹ đất tốt khó được, một chút thế lực lớn môn nhân tử đệ thường thường đều sẽ hô bằng gọi hữu tới đây lịch luyện. Một ngày này, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, một con tuyết trắng như ngọc, hình thể tiếp cận 10 trượng phi cầm yêu thú, đột nhiên dương cánh bay cao, bay lượn mà tới. Ngừng. Đương phi cầm yêu thú bay tới Hát Thủy Hà nào đó một chỗ khúc sông thời điểm, một đạo giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên. Mà nghe thấy lời ấy, kia nhìn như hung mãnh dị thường phi cầm yêu thú, vậy mà thật ngoan ngoãn làm theo, cực tốc bay lượn thân thể chậm rãi giảm tốc, sau đó ngừng tại 100 mét trên không trung. Chỉ gặp tại phi cầm yêu thú trên lưng, phân biệt đứng vững hai nam hai nữ cùng một áo xám hòa thượng. Sau một khắc, bọn hắn năm người hóa thành năm đạo lưu quang, một đầu sông vào đen như mực Hát Thủy Hà bên trong, bắt đầu mượn nhờ sông này đặc biệt hoàn cảnh, tu luyện lên riêng phần mình bí kíp độc môn. Nương theo lấy những người này động tác, thần kỳ một màn xuất hiện, phương viên trong vòng 3-4 dặm mặt sông, phản phất bị rút đi năng lượng nào đó, nước chất thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt. Tình cảnh này, lập tức để cư trú tại phụ cận Hắc Xà bầy trở nên bực bội bất an. Bọn chúng y theo bản năng, bắt đầu thành quần kết đội, hướng kia năm cái kẻ cầm đầu phát khởi công kích. Kết quả là, một trận người cùng yêu thú dưới nước đại chiến, lập tức tại sâu không thấy đáy dưới mặt nước phát sinh. Trong lúc nhất thời, sóng cả mãnh liệt, sóng nước khuấy động, từng cái vòng xoáy lần lượt trên mặt sông hiện hiện, trầm thấp trầm đủ âm thanh liên tiếp không ngừng tại trong nước sông vang lên. Không bao lâu, từng đầu đã mất đi sinh mệnh khí tức Hắc Xà thi thể, bắt đầu nổi lên mặt nước, mà lại theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng nhiều. Như thế như vậy đi qua nửa giờ, hết thể mới rốt cục có một kết thúc. Nương theo lấy năm đạo lưu quang phá vỡ mặt nước, phóng lên tận trời, trận này trò hay mới hạ màn kết thúc. Năm người một lần nữa rơi vào phi cầm yêu thú trên lưng, bọn hắn tương hô liếc nhau một cái về sau, cùng nhau phát ra mừng rỡ tiếng cười. Đợi sau khi cười xong, một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp hoạt bát đáng yêu nữ tử áo tím, lập tức dùng tán thưởng ngữ khí nói, đầu này Hát Thủy Hà quả thật là tu luyện thủy thuộc tính võ kỹ bảo địa, ngắn ngủi nửa giờ tu luyện, tăng lên trình độ, vậy mà so ra mà vượt bình thường 2 tháng khổ luyện chi công, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Một nam tử áo trắng phụ hòa nói, xác thực như thế, chỉ tiếc Hát Thủy Hà mặc dù lớn, nhưng là như là nơi đây, có được thủy mạch nguyên địa, cuối cùng cũng chỉ là số ít, nếu không, tiến bộ của chúng ta tốc độ, còn có thể nâng cao một bước. Lời này vừa ra, mọi người không khỏi lòng tham không đủ lộ ra vẻ tiếc hận. Đúng lúc này, trong năm người áo xám hòa thượng mở miệng nói ra, các vị, lần này rất vinh hạnh có thể cùng mọi người đồng hành lịch luyện, bất quá nơi đây đã là Hát Thủy Hà cuối cùng một mảnh khúc sông, tiểu tăng cố hương ngay tại phía trước Liêu Châu chỗ, rời nhà nhiều năm, mượn cơ hội này, cũng là thời điểm trở về thăm viếng một hai. Chúng ta ngay tại này mỗi người đi một ngả đi. Nữ tử áo tím nghe nói như thế, liên tục không ngừng tỏ thái độ nói, hòa thượng, ta đối Liêu Châu chi địa hiếu kỳ đã lâu, tiếp xuống có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới. Nàng trên miệng nói như vậy, nhìn về phía áo xám hòa thượng, ánh mắt bên trong không che giấu được toát ra từng tia ái mộ chi tình. A Di Đà Phật. Áo xám hòa thượng niệm câu Phật hiệu, mất tự nhiên né tránh nữ tử áo tím ánh mắt. Nam tử áo trắng trầm mặc một chút về sau, lúc này cũng tỏ thái độ nguyện ý đồng hành. Còn lại hai người thế là cũng chỉ có thể theo Đại Lưu cùng theo tiến về Liêu Châu. Thế là phi cầm yêu thú kêu to một tiếng, tiếp tục dương cánh bay lượn. Ước chừng phi hành một giờ sau, một tòa trắng xóa to lớn đỉnh núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không đợi đám người hiếu kỳ dò xét, vô số đầu sư tử thân cá còn mọc ra cánh quỷ dị yêu thú liền bay tập mà tới. Đối mặt một màn này, năm người đều là bình tĩnh tự nhiên, không hoảng hốt chút nào. Nữ tử áo tím quát khẽ nói, Tiểu Ngọc, giết bọn chúng. Chụt. Phi cầm tọa kỵ Tiểu Ngọc phi thường có linh tính kêu to một tiếng. Ngay sau đó, theo nó mỏ nhọn bên trong, vậy mà miệng phun băng hàn chi khí, những nơi đi qua, mặc kệ là bay tập mà đến quỷ dị yêu thú vẫn là phụ cận hoa cỏ cây cối, tất cả đều biến thành băng điêu. Áo xám hòa thượng lúc này mở miệng giải thích, nơi đây tên là Bạch Đầu Sơn, trong núi nơi dừng chân lấy một loại tên là Cổ Sư yêu thú, cũng chính là lúc này tập kích chúng ta yêu loại, mà núi này cũng cùng Hắc Thủy Hà cùng một chỗ, được cùng xưng là Liêu Châu hai đại hung địa. Chờ qua Bạch Đầu Sơn về sau, lại phi hành nửa giờ, liền có thể nhìn thấy người ở. Tất cả mọi người đối Bạch Đầu Sơn không có hứng thú gì, chỉ là đơn giản đánh giá vài lần, liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục lên đường. Chương 70. Châu khách bên ngoài mặt trời lặn hoàng hôn. Ánh nắng chiều dài đầy đại địa, giống như cho thế giới phủ thêm một tầng kim sắc xa ý ý, đẹp vòng lại đẹp rực rỡ. Ngay tại dạng này như thơ như họa cảnh sắc bên trong, một con tuyết trắng như ngọc cỡ lớn phi cầm yêu thú, thừa chở năm tên châu khách bên ngoài, triệt để tiến vào Liêu Châu địa giới. Phi cầm yêu thú trên lưng, nữ tử áo tím nâng cầm lên, mắt không chấp nhìn xem bên cạnh ngay tại nhắm mắt niệm kinh người yêu, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Đối mặt nhiệt tình như vậy như lửa ánh mắt, áo xám hòa thượng lập tức đứng ngồi không yên, toàn thân không được tự nhiên, rất hiển nhiên, hắn Phật pháp tu luyện không tới nơi tới chốn, sáu cái còn chưa đủ thanh tịnh. Nữ tử áo tím thấy thế, trong lòng lập tức có chút đắc ý, nàng thế là nũng nịu khuyên, hòa thượng, ngươi thật không phải là đương người xuất gia liệu, tranh thủ thời gian hoàn tục đi, cùng bản tiểu thư về kinh kiếm môn bái đường thành thân, từ đây tiêu giao khoái hoạt, há không đẹp quá thay. Áo xám hòa thượng không đáp, tiếp tục túi đầu niệm kinh, làm đà điểu. Nữ tử áo tím nhếch miệng, rốt cục không còn đùa hắn, mà là dùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi, hòa thượng, cho ta cẩn thận nói một chút thôi, trong nhà người đều có người nào, lại tại sao lại như vậy đi đại vận, có thể từ Liêu Châu xã này xuống đất phương thoát khốn mà ra, từ đó bái nhập kim linh tự dạng này châu bên ngoài thế lực lớn. Nghe nói như thế, lúc đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần nam tử áo trắng đám ba người cũng không khỏi mở hai mắt ra, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Áo xám hòa thượng gặp tất cả mọi người đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú, thế là cũng không có mất hứng, chậm rãi nói, tiểu tăng sinh ra ở Liêu Châu một tòa tên là Vạn An thành tiểu thành thị, tổ tiên đời thứ ba đều là thành này thành chủ, bây giờ trực hệ thân nhân liền chỉ còn lại một cái đệ đệ. 30 năm trước, sư phụ ta du lịch đến tận đây, gặp ta có được tuệ căn, cùng ta Phật hữu duyên, thế là liền thu ta vào môn hạ, mang về sơn môn dốc lòng tu hành. Nữ tử áo tím cười nhạo nói, lão lựa chọc thật dối trá, nhìn chúng ngươi thiên phú tu luyện tốt thì cứ nói thẳng đi, còn cái gì cùng ta Phật hữu duyên, thật sự là nói hiệu nói vượng. Ngươi, áo xám hòa thượng bị tức đến không nhẹ, bất quá nhưng lại á khẩu không trả lời được, dù sao đây là lời nói thật, phản bác không được. Nữ tử áo tím lại đúng lý không tha người, chỉ gặp nàng tiếp tục nhà danh nói, mà lại sư phụ ngươi đặt tên trình độ cũng không được, lấy bật gì không tốt, vậy mà cho ngươi lấy cái chấm dứt pháp hiệu, danh tự này nghe nhiều điểm xấu à, làm cho chúng ta đều không có ý tứ thế. Liêu Kết hòa thượng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên bị tức đến quá sức. Một bên nam tử áo trang xen vào nói, tốt tử ánh, nói chuyện chừa chút chỗ trống, chớ có như thế hùng hổ dọa người, như thế thế nhưng là không chiếm được chân ái. Kỳ thật không cần nhắc nhỏ, Lâm Tử Ánh cũng kịp phản ứng mình nói sai, bất quá nàng thân là đường đường kinh kiếm môn trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, chịu thua tự nhiên là không nói được, lập tức cũng chỉ có thể cứng rắn rời đi chủ đề. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Một đường phi hành hết tốc lực, Liêu Kết hòa thượng cùng Lâm Tử Ánh bọn người, cuối cùng là đi vào Vạn An thành. Ngoài thành một mảnh núi rừng bên trong, năm người từ phi cầm yêu thú trên lưng xuống tới về sau, Lâm Tử Ánh lúc này cởi xuống treo ở bên hông yêu thú túi, sau đó đem Âu Yếm tọa kỵ thu vào. Làm xong những này, bọn hắn năm người mới cất bước hướng trong thành mà đi. Lúc này mặc dù cửa thành đã đóng, nhưng là chút chuyện nhỏ này, tự nhiên khó không được bọn hắn, năm người từng cái người nhẹ như yến, không cần tốn nhiều sức liền phóng qua tường thành, nhẹ nhõm vào thành, mà lại bởi vì tốc độ của bọn hắn quá nhanh, thủ thành binh sĩ thậm chí đều không có phát hiện cái gì không ổn, đối hết thảy không phát giác gì. Không bao lâu, tại Liêu Kết hòa thượng dẫn đường dưới, năm người liền tới đến một chỗ xa hoa khí phái trước phủ đệ. Nhìn xem trước mặt vô cùng quen thuộc trạch, Liêu Kết hòa thượng cũng là có chút kích động, lập tức hắn liền muốn đi lên gõ cửa. Chấm đã. Đột nhiên, Lâm Tử Ánh gọi lại Kết hòa còn, chỉ vào trên cửa bảng hiệu nói, ta nói hòa thượng, ngươi nhiều năm không có trở về, có phải hay không ngay cả đường về nhà đều nhận lầm, nơi này cũng không phải cái gì vừng ra, mà là sở ra mới đúng. Làm sao có thể? Liêu Kết hòa thượng hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở trên cửa bảng hiệu, phía trên nền đỏ chữ màu đen, sắp thực viết một cái to lớn sở chữ. Liêu Kết hòa thượng thấy thế, lập tức nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đi hướng cách đó không xa một nhà vẫn chưa đóng cửa cửa hàng, hướng trưởng quỹ tìm hiểu nói, vị thí chủ này, tiểu tăng nhớ kỹ trước mặt đại trạch, ở người ta hẳn là họ Vương mới đúng, làm sao bây giờ lại thay đổi? Trưởng quỹ nghe nói như thế, hơi biến sắc mặt, trực tiếp lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi vẫn là đi nơi khác nghe ngóng đi. Liêu Kết Hòa thượng còn muốn tiếp tục hỏi thăm, thế nhưng là Lâm Tử Bánh đã không kiên nhẫn được nữa, nàng một cái mê hồn thuật đánh ra, trưởng quỹ chúng chiêu về sau, lập tức hai mắt lung lung, trở nên phi thường thành thật, cơ hội hỏi gì đáp nấy, đem những gì mình biết sự tình ngược lại hạ đầu, toàn diện nói ra. Mà chân tướng thường thường luôn luôn tàn khốc, làm Kết Hòa còn biết được đệ đệ mình Vương Sùng Vũ một nhà, trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, chó gà không tha thời điểm, cả khuôn mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Lâm Tử Bánh cùng nam tử áo trắng bọn bốn người cũng trầm mặt lại, trong lúc nhất thời đều không phản bắt được. Ước chừng qua một lúc lâu, Liêu Kết Hòa thượng mới khôi phục một chút tỉnh táo. Sau một khắc, hắn ánh mắt rơi vào trước mặt Sở Gia đại trạch bên trên, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Một gian trang trí xa xỉ trong phòng, Sở Hồng chính ôm tiểu thiếp tại nằm ngáy o o trong lúc đó, cửa sổ vô thanh vô tức bị mở ra, ngay sau đó, năm đạo tàn ảnh bay lượn tiến đến, lặng lặng đứng ở trước giường. Mà năm người này, hình lĩnh chính là Liêu Kết Hòa thượng, Lâm Tử Bánh cùng nam tử áo trắng bọn người. Trong lúc ngủ mơ, Sở Hồng như có cảm giác, hắn giật cả mình, chậm rãi mở mắt. Chỉ là mở to mắt chỗ nhìn thấy tràng cảnh, lại là dọa đến hắn hồn phi phách tán. Không đợi Sở Hồng làm ra phản ứng gì, một cái cổ tay chặt liền bổ vào cổ của hắn chỗ, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, Liêu Kết Hòa thượng bọn hắn nắm lên hôn mê bất tỉnh Sở Hồng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, xuất quỷ nhập thần rời đi lại trạch. Chương 71. Tâm như chỉ thủy sau 20 phút, một gian âm u ẩm ướt trong miếu đổ nát, chấm dứt Hòa thượng vung tay đem trong hôn mê Sở Hồng ném trên mặt đất. Mà bị như thế dùng sức một ném, bị đau phía dưới, Sở Hồng lập tức chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền lập tức nhìn thấy 10 con không có hảo ý con mắt, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Sở Hồng sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt như lâm đại địch. Lâm Tử Bánh hừ lạnh một tiếng, đưa tay một cái mê hồn thuật đánh ra. Sở Hồng chúng chiêu về sau, thân thể cứng đờ, hai mắt dần dần trở nên mê mang. Lâm Tử Bánh trầm giọng nói, "Hòa thượng, cái này họ Sở Gia Hỏa, thực lực yếu ớt quá, hẳn không phải là sát hại đệ đệ ngươi một gia chủ mưu, ta cảm thấy, trong này chỉ sợ có ẩn tình khác, bây giờ đối phương đã chúng ta mê hồn thuật, ngươi bây giờ có thể hảo hảo để ra nghi vấn hắn một phen, biết rõ ràng chân tướng." "Tạ ơn." Chấm dứt Hòa thượng thật tâm thật ý nói tạ một tiếng. Ngay sau đó, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Hồng, lạnh giọng hỏi, "Nói cho ta, Vương Sùng Vũ là thế nào chết?" Nghe thấy lời ấy, đã trúng mê hồn thuật Sở Hồng, một điểm do dự cũng không có, lúc này há to miệng, vừa muốn đem phía sau màn chân hung nói thẳng ra. Vương Sùng Vũ là bị. Chỉ bất quá, Sở Hồng một câu lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên trợn mắt tròn xoe, gân xanh nổi lên, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mà sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức, cũng lập tức đem mê hồn thuật cho phá. Bất thình lình một màn, tự nhiên cũng làm cho chấm dứt Hòa thượng bọn người lấy làm kinh hãi. Lâm Tử Bánh kinh nghi bất định nói, hắn tựa như là trúng độc. Việc này dễ làm. Nam tử áo trắng lơ đến khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn lấy ra một viên giải độc đan cho Sở Hồng ăn vào. Bị đau đến chết đi sống lại, Sở Hồng đầy cõi lòng hy vọng dùng sức nuốt vào kia cái gọi là giải độc đan, không bao lâu, một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, cảm giác 10 phần không chỗ nào chê bộ dáng. Chỉ là hắn đợi trái đợi phải, thể nội kia muốn mạng người kịch liệt đau nhức căn bản một điểm yếu bất dấu hiệu cũng không có. Nam tử áo trắng cau mày, chẳng biết tại sao, trước kia trăm phát trăm trúng giải độc linh dược, lần này thế mà mất hiệu lực. Đúng lúc này, chấm dứt Hòa thượng tay kết pháp quyết, quát khẽ nói, "Kim cương trừng mắt, pháp nhãn, mở." Vừa dứt lời, cặp mắt của hắn lập tức linh quang thoáng hiện, Sở Hồng tình huống trong cơ thể, lập tức liếc qua thấy ngay, không chỗ che thân. Chỉ gặp mấy chục con nhỏ bé không biết tên côn trùng, chính không ngừng gặm ăn Sở Hồng ngũ tạng lục phủ, 10 phần ác độc. Chấm dứt Hòa thượng gặp một màn này, lập tức giật mình. Chắc không được giải độc đan không có hiệu quả chút nào, nguyên lai đối phương căn bản cũng không phải là trúng độc, mà là bị nhân trùng hạ âm tà độc trùng. Chấm dứt Hòa thượng thế là đem phát hiện này cáo chi đám người. Lâm Tử Bánh nghe xong, lập tức một mặt ghét bỏ nói, tên hôn đản nào như vậy không có phẩm, vậy mà dùng như thế âm độc phương thức đối đãi bộ hạ, thật sự là quá tàn nhẫn. Nam tử áo trắng lách mình đi vào Sở Hồng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, phía sau màn chủ mưu là ai, đối phương đem ngươi làm hại thê thảm như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không muốn ăn miếng trả miếng, cũng làm cho đối phương nếm thử sống không bằng chết tư vị sao? Nghe nói như thế, đã bị dày vò đến đau đến không muốn sống Sở Hồng, lúc này cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, ta nói." Nam tử áo trắng nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ là không chờ hắn vui vẻ vượt qua 3 giây, không có dấu hiệu nào, Sở Hồng thân thể đột nhiên phốc 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 nổ lên từng cái tiểu huyết vua, lại là kia ký sinh ở trong cơ thể hắn côn trùng, tại phía sau màn hấp thụ điều khiển ở dưới, nhao nhao tự bạo. Một cái mắt, Sở Hồng trên thân liền nhiều mười mấy cái huyết động. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng, hai mắt không thể tưởng tượng nổi trận lão đại, cuối cùng hai chân rũ ra, vạn phần không cam lòng khí tuyệt bỏ mình. Cái này, nam tử áo trắng khỏe mắt run rẩy, trên mặt tiếu dung một chút xíu biến mất. Chấm dứt Hòa thượng cùng Lâm Tử Bánh bọn bốn người, cũng đều mặt trầm như nước, thần sắc nghiêm trọng. Cùng một thời gian, Hạnh Lâm thôn, Giang gia phòng luyện công bên trong, Giang Hằng lúc này chính một mặt không hiểu đấu. Lúc đầu hắn chính hoàn toàn như trước đây tại tu luyện Nguyệt Hoa Quan Tượng pháp môn này thần hồn bí thuật, cố gắng tăng lên thần hồn của mình cường độ. Nhưng mà ai biết tu luyện tới một nửa, Sở Hồng thể nội ký sinh trùng lại truyền về một đoạn tin tức, bọn chúng cáo chi Giang Hằng, Sở Hồng khuya khoắt lại bị người bắt cóc. Biết được tin tức này về sau, Giang Hằng chỉ có thể bên trong gãy mất tu luyện, đem lực chú ý chuyển di quá khứ. Có sao nói vậy, nếu không phải Sở Hồng cuối cùng tin vào đối phương Hoa Ngôn xảo ngữ, vậy mà muốn tiết lộ có quan hệ với Giang Hằng tình báo, Giang Hằng nhưng thật ra là không có ý định giết hắn. Dù sao Sở Hồng cho tới nay làm việc coi như đắc lực, không có công lao cũng có khổ lao, như không cần thiết, Giang Hằng cũng không muốn đối với hắn thống hạ sát thủ. Đáng tiếc kết quả là, chính Sở Hồng muốn chết, Giang Hằng cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn. Mà cùng lúc đó, Giang Hằng cũng không có nhàn rỗi, tại không người nào biết tình huống dưới, hắn chính lặng lẽ meo meo thao túng kia một bộ võ tông chi cảnh đồng tấm khối lỗi, tốc độ cao nhất hướng Vạn An thành tiến đến. Chương 72. Mèo vờn chuột lúc tờ mờ sáng, mặt trời mới mọc mới lên. Tại thần hy ánh sáng nhạt tắm rửa dưới, Giang Hằng thao túng khối lỗi, thần không biết quỷ không hay tiến vào Vạn An thành. Ngay sau đó, Giang Hằng mục tiêu minh sát hướng trong thành các đại phá miếu sở tại địa mà đi. Lớn như vậy Vạn An thành, chùa miếu cũng không nhiều, mà đã hoang phế miếu thờ, tính cả ngoài thành Giang Hằng đã đi qua kia một tòa, tổng cộng cũng chỉ có như vậy 3-4 tòa mà thôi. Giang Hằng vận khí coi như không tệ, sau khi vào thành, trước tiên tìm đối địa phương. Chỉ bất quá chờ hắn tới mục đích thời điểm, bên trong sớm người đã đi nhà trống, ngoại trừ một bộ thùng trăm ngàn lô thi thể bên ngoài, không còn gì khác người tồn tại. Giang Hằng đi vào sở hồng trước thi thể, nhìn xem cái kia một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, thế là yên lặng thay hắn khép lại hai mắt. Sau đó, Giang Hằng lắc một cái ống tay áo, mà nương theo lấy hắn động tác này, đại lượng màu xanh sẫm truy tung phi trùng nhau nhau bay ra, đó lấy liền phân tán tại miếu hoang chu vi, tìm người khả nghi mùi. Giang Hằng đoán chừng đối phương rời đi nơi đây cũng liền thời gian 3-4 tiếng, như là vận khí tốt, có lẽ có thể tìm tới đối phương lưu lại hương vị cũng không nhất định. Nói như vậy, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, Giang Hằng khỏe miệng đột nhiên nhếch lên. Lại là công phu không phụ lòng người, có một con truy tung phi trùng tại một chỗ góc tường vị trí, thuận lợi bắt được một tia khác hẳn với thường nhân hương vị. Giang Hằng không chần chờ, lập tức đi theo cái này truy tung phi trùng đằng sau, hướng thành nam phương hướng mà đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đông mặt tây cong, hao phí tới tận bốn hơn 10 phút, truy tung phi trùng mới rốt cục tại một chỗ không đáng chú ý nhà dân trước dừng lại. Giang Hằng thấy thế, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nhị nó nói, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Cùng lúc đó, nhà dân bên trong, Liêu Kết Hòa thượng, Lâm Tử Vánh cùng nam tử áo trắng chờ năm người, chính tụ tập cùng một chỗ, thương nghị bước kế tiếp kế hoạch hành động. Hoàn toàn không biết, bọn hắn muốn tìm người, giờ phút này ngay tại phòng ốc bên ngoài. Không thể không nói, bọn hắn không hổ là đến từ thế lực lớn môn nhân tử đệ, kiến thức quả nhiên không phải bình thường, tại trải qua một phen tiếp thu ý kiến quần chúng sau khi trao đổi, lại là đã có áp chế ký sinh trùng phương án. Dù sao bọn hắn trước đó sở dĩ sẽ bị ký sinh trùng làm cho đầy bụi đất, cũng không phải là bọn hắn vô năng, mà là hoàn toàn đối này hoàn toàn không biết gì cả, đội vàng ở giữa mới có thể bị đánh trở tay không kịp. Giờ này khắc này, nếu là chuyện giống vậy lại đến một lần, kết quả thật đúng là rất khó nói. Lâm Tử Vánh mở miệng nói ra, "Tốt, sự tình trước hết nói tới nơi này đi, mọi người một đêm không có chợp mắt, đều đi nghỉ ngơi thật tốt một phen đi, chuyện kế tiếp chờ nghỉ ngơi dưỡng sức xong sau này hay nói đi." Nói xong, nàng đau lòng nhìn thoáng qua sắc mặt tiểu tụy Liêu Kết Hòa thượng. Liêu Kết Hòa thượng ngữ khí cảm kích nói, "Đa tạ các vị vì tiểu tăng sự tình lao tâm lao lực, này ân tiểu tăng khắc trong tâm khảm, về sau nhất định sẽ nhiều hơn báo đáp." Nam tử áo trắng lắc đầu nói, "Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến, mua chút ăn uống trở về, suốt cả đêm hạt gạo chưa tiến, chắc hẳn tất cả mọi người đói bụng." Đối với cái này, tất cả mọi người không có phản đối. Kết quả là, nam tử áo trắng liền cất bước hướng ngoài phòng đi đến. "A, có người ra rồi." Ngoài phòng Giang Hằng nhíu mày một cái, ngay sau đó, hắn cẩn thận cảm giác một phen trên người đối phương khí tức ba động, phát hiện người đến lại là một vị cựu phẩm võ sư tu vi cao thủ. Phát hiện này để Giang Hằng cảm thấy ngoài ý muốn. Giang Hằng khẽ nhíu mày, ngay sau đó, hắn thao túng đồng tâm khối lỗi, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình vô thanh vô tức biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, cửa phòng kích cách một tiếng bị mở ra, nam tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng đi ra, không nhanh không chậm hướng phiên chợ vị trí mà đi. Chương 73. Thay vào đó hành tẩu tại tiếng người huyên náo trên đường cái, nam tử áo trắng vừa đi vừa nhìn, nhiều hứng thú đánh giá dọc theo đường bên trên cảnh tượng. Đối với lâu dài sinh hoạt tại nơi phồn hoa hắn mà nói, giống Vạn An thành loại này nông thôn thành nhỏ, mặc dù lại nhỏ vừa cũ, nhưng là ngẫu nhiên thưởng thức một phen, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Bất quá hắn hào hứng đến nhanh, đi cũng đồng dạng nhanh, mới đi dạo không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền đã mất đi hứng thú, trên mặt dần dần toát ra ghét bỏ chi sắc. Một lát sau, nam tử áo trắng đi tới phiên chợ. Hắn đầu tiên là mua sắm một chút phẩm chất tốt nhất tinh lương cùng yêu thú thịt, sau đó lại đi phiên chợ tốt nhất tiểu lâu mua thật nhiều thịt rượu đóng gói mang đi. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền chuẩn bị trở về đặt chân nhà dân. Thật sự là không thú vị a. Nam tử áo trắng nhàm chán cảm thán một tiếng. Hắn hai mắt một mảnh lạnh lùng, nhìn về phía lui tới phổ la đại chúng, như cùng ở tại nhìn một đám đê tiện sâu kiến, từ đấy lòng không cho rằng cao quý mình, cùng bọn hắn sẽ là cùng một cái chủng loại. Đang lúc hắn buồn bực ngán ngẩm, mặt ủ mày cho thời khắc, lại biến cố nảy sinh. Một cái nhìn thường thường không có gì lạ nam tử, cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, đột nhiên một quyền đánh tới. Nam tử áo trắng kinh ngạc nhìn xem một màn này, con ngươi cực tốc co vào. Thời khắc mấu chốt, hắn mặc trên người kia một kiện áo trắng, tản ra một trận chói mắt bạch mang, biến thành một mặt vòng phòng hộ, đem hắn cho bảo vệ. Đáng tiếc lại căn bản không quản dùng, kia vòng phòng hộ phảng phất giấy giống nhau yếu ớt, dễ dàng liền bị đánh nát. Ngay sau đó, nam tử áo trắng hàm dưới bị đánh trúng. Thụ này một kích, nam tử áo trắng miệng phun máu tươi, choáng đầu mắt ngẩm, trong nháy mắt ném đi nửa cái mạng. Không hề nghi ngờ, người đánh lén này chính là Giang Hằng Trô điều khiển kia một bộ võ tông chi cảnh đồng tâm khối lỗi. Nói thực ra, lấy nam tử áo trắng đường đường cựu phẩm võ sư tu vi, lại thêm lại là thế lực lớn xuất thân đệ tử kết xuất, có rất nhiều huyền khí cùng cao thâm võ kỹ làm bị bảo, cho dù là võ tông cường giả muốn đem cầm xuống, cũng muốn có phần phí chút sức lực, mà lại một cái làm không tốt, còn có thể sẽ bị đối phương cho đào tẩu. Giang Hằng mặc dù không rõ ràng trong này môn đạo, nhưng là hắn làm việc luôn luôn cầu ổn, phương thức gì an toàn nhất bất việc, như vậy hắn liền sẽ lựa chọn cái kia phương án. Cách làm như vậy, Giang Hằng tự nhiên là sảng khoái, trực tiếp một chiêu chế địch. Chỉ bất quá thân là người bị hại nam tử áo trắng, coi như xui xẻo, một thân bản sự đều không có sử dụng ra, cứ như vậy quỳ, đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Giang Hằng cũng mặc kệ nhiều như vậy, đang đánh lén đắc thủ về sau, hắn lập tức thừa thắng xông lên, tay mắt lanh lẹ lại phế bỏ nam tử áo trắng tứ chi, cuối cùng một tay lấy hắn nhấc lên, mấy cái lên xuống về sau, biến mất trong đám người. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ Giang Hằng xuất thủ đánh lén lại đến dẫn người rời đi, toàn bộ quá trình ngay cả 3 giây đồng hồ cũng chưa tới, sự tình liền đã kết thúc. Nếu không phải nam tử áo trắng kia âm thanh tê nội tình bên trong tiếng kêu thảm thiết còn lời nói còn vang vẳng bên tai, mọi người còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác đâu. Âm u ẩm ướt trong miếu đổ nát, Giang Hằng trở lại chỗ cũ, vung tay đem nam tử áo trắng ném tới Sở Hồng bên cạnh thi thể. Vừa nhìn thấy Sở Hồng thi thể, nam tử áo trắng biến sắc, kinh nghi bất định nhìn về phía Giang Hằng. Giang Hằng thản nhiên nói, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm, muốn tìm kiếm cái kia hận không thể trừ chi cho thống khoái người giận dây, hiện tại nhìn thấy ta, ngươi có cảm tưởng gì không có? Nam tử áo trắng nuốt nước miếng một cái, nhìn xuống thương thế, gượng cười nói, vị huynh đài này, ta nghĩ nơi này khẳng định là có hiểu lầm gì đó, chúng ta có chuyện hào hào nói, hoàn toàn không cần thiết chém chém giết giết ta. Giang Hằng cười nhạo một tiếng, chỉ vào Sở Hồng thi thể nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, người này ta lúc đầu dùng đến có chút thuật tay, thế nhưng là bởi vì các ngươi nguyên nhân, khiến ta không thể không đối với hắn thống hạ sát thủ, ta cảm thấy, nếu là bắt ngươi mệnh đến chôn cùng hắn, hắn hẳn là có thể nhắm mắt. Lời này để nam tử áo trắng lạnh cả tim, hắn há mồm còn muốn nói cái gì, chỉ tiếc Giang Hằng căn bản không hứng thú nghe hắn nói nhảm. Sau đó, Giang Hằng trực tiếp đại hình hầu hạ, chuẩn bị tệ mở miệng của đối phương, thu hoạch được muốn tình báo. Ngoài ý liệu là, con hàng này xương cốt vậy mà lạ thường mềm, ngắn ngủi mười mấy phút, liền không chịu nổi cực hình, bắt đầu thành thật khai báo. Nam tử áo trắng tên là Dương Thiếu Anh, Thường Châu nhân sĩ, chỗ môn phái tên là Chính Nghĩa môn. Mà trừ hắn ra, còn lại bốn người theo thứ tự là đến từ Kim Linh tự Liêu Kết Hòa thượng, đến từ Kinh Kiếm môn Lâm Tử Ánh cùng đến từ Tuyết Hoa cung Thư Tiểu Tiểu cùng Miêu Thông sư huynh muội hai. Trừ cái đó ra, Giang Hằng cũng làm rõ ràng bọn hắn vì sao chủ động đối địch với chính mình. Liêu Kết Hòa thượng tên tục ra gọi là Vương Sùng Văn, hắn lại là bị Giang Hằng diệt cả nhà Vương Sùng Vũ anh ruột. Đối với cái này, Giang Hằng cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhớ ngày đó, hắn đều đã đem Vương gia giết đến chó gà không tha, nguyên vốn cho là bọn họ người một nhà đã chỉnh chỉnh tề tề, vạn vạn không nghĩ tới, tại xa xôi Thường Châu, lại còn có một cái cá lọt lưới. Giang Hằng sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ trong lòng suối quậy. Ngàn phong bát phòng, đến cùng vẫn là xảy ra chuyện, việc đã đến nước này, cũng không có gì đáng nói, chỉ có thể tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Giang Hằng cúi đầu xuống, nhìn thật sâu vết thương chồng chất Dương Thiếu Anh một chút. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khôi lỗi bộ mặt lập tức bắt đầu nhúc đích, không bao lâu, liền biến hóa thành Dương Thiếu Anh bộ dáng. Ngươi. Dương Thiếu Anh trừng lớn hai mắt, sợ hãi nhìn xem một màn này. Giang Hằng so sánh khôi lỗi cùng Dương Thiếu Anh hình thể, hao tốn một chút công sức hơi chút điều chỉnh. Cuối cùng, Giang Hằng cởi xuống Dương Thiếu Anh quần áo cho khôi lỗi thay đổi. Kể từ đó, một cái dĩ giả loạn chân tên giả mạo vừa ra đời. Giang Hằng thao túng khôi lỗi, bắt trước Dương Thiếu Anh ngự khí nói, cho ngươi mượn thân phận dùng một lát, để tỏ lòng cảm tạ, ta liền không lại tra tấn ngươi, để ngươi chết thống khoái một điểm, trên hoàng tuyển lộ chớ có đi được quá nhanh, không bao lâu nữa, ngươi mấy cái hảo hữu liền sẽ xuống dưới cùng ngươi làm bạn. Nói xong, Giang Hằng một trưởng vỗ tại Dương Thiếu Anh trên đỉnh đầu, đem hắn cho xử lý, sau đó đứng dậy rời đi miếu hoang, chậm rãi hướng bọn họ đặt chân nhà dân mà đi. Chương 74. Đang đường nhập thất tiến về nhà dân trên đường, Giang Hằng vừa đi, một bên vuốt vuốt một viên chữ vật giới chỉ. Cái này mai chữ vật giới chỉ chính là từ Dương Thiếu Anh nơi đó đạt được chiến lợi phẩm. Đồ vật bên trong đủ loại, có khó gặp chân quý tài nguyên, cũng có phổ phổ thông thông phàm tục tạp vật, thậm chí còn có một số vừa mua không lâu, còn mang theo nhiệt khí thịt rượu. Về phần chân chính đồ tốt, để cho tiện thường ngày lấy dùng, Dương Thiếu Anh cố ý đem cất đặt tại một cái bàn gỗ bên trên, mười phần dễ thấy, Giang Hằng trước tiên liền thấy. Mà trên bàn tổng cộng có kim đao một thanh, sách cũ tịch một bản, không biết tên bí dược hai hạt, bảo châu 6 viên, trăm năm trở lên dược linh linh thảo linh hoa bảy cây, các loại chữa thương bảo dược 13 loại. Không thể không nói, Dương Thiếu Anh thật không hổ là xuất từ thế lực lớn môn đồ, trên người đồ tốt chính là nhiều, cùng Liêu Châu nơi đó quỷ nghèo võ sư so ra, hắn đơn giản giàu đến chảy mỡ. Chỉ tiếc, đồ tốt mặc dù có không ít, nhưng là trong đó nhưng không có Giang Hằng muốn nhất hắc kim thạch cùng tăng thêm thần hồn thiên tài địa bảo. Giang Hằng lắc đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn lên những vật phẩm này tác dụng. Một lát sau, chờ Giang Hằng biết rõ những bảo vật này hiệu dụng về sau, trong lòng nhất thời có chút may mắn. Kia một bản sách cũ tịch phía trên, đi lại một môn lấy thiêu đốt tuổi thọ làm đại giá cao minh độ thuật, này thuật một khi thi triển, tốc độ giống như trường hồng quán nhận, nhanh vô cùng, mà lại nếu là thi triển trước đó, lại ăn vào một hạt bí dược, như vậy tốc độ còn có thể nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, kia 6 viên nhìn đen túi hạt châu, cũng là không phải tầm thường, kỳ danh là Thiên Lôi Châu, một viên uy lực thì tương đương với một cựu phẩm võ sư một kích toàn lực, mà bởi vì nó có thể trong khoảng thời gian ngắn nổ tung đặc tính, thường thường có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, phi thường thích hợp dùng để âm người cùng ngăn cản truy binh. Có thể nghĩ, cái này bảo mệnh ba kiện bộ một khi thuận lợi tế ra, bất ngờ không đề phòng, cho dù là bị thực lực mạnh hơn địch nhân ám sát, cũng có rất lớn xác suất có thể chạy thoát. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, kết quả là Dương Thiếu Anh thiên tân vạn khổ chỗ thu tập được những này bảo mệnh chi vật, lại là một kiện đều chưa kịp phát huy được tác dụng, hắn liền đã lạnh bạch bạch vì người khác làm quần áo cưới. Giang Hằng vung tay lên, đắc ý đem đồ vật thu vào. Mà kiểm kê xong chiến lợi phẩm về sau, Giang Hằng thế là tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Lần này chỉ dùng không đến 20 phút, Giang Hằng liền tới đến nhà dân trước. Hắn thao túng Khôi Lỗi điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, xác định không có vấn đề về sau, mới đẩy cửa ra đi vào. Chỉ gặp không lớn trong phòng khách, một cái mày rậm mắt to tuấn lãng nam tử, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Khi nghe thấy tiếng mở cửa về sau, hắn mở ra sáng ngời có thần hai mắt, cảnh giác nhìn lại. Mà người này tình lình chính là Tuyết Hoa cung nam đệ tử Miêu Thông. Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi, đỉnh lấy Dương Thiếu Anh bộ dáng, một mặt ôn hòa nụ cười đi tới, đồng thời đem trong chữ vật giới chỉ thịt rượu từng cái đem ra. Miêu Thông rõ ràng không phải cái gì tâm tư tỉ mỉ nhân vật, một chút cũng không có hoài nghi Giang Hằng thân phận. Hắn vừa thấy được thơm ngào ngạt thịt rượu, liền lập tức ngồi tới, sau đó bên cạnh cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, vừa tò mò hỏi: "Dương huynh, ngươi chuyến này đi ra nhưng có điểm lâu à, thật là làm cho ta một trận đợi thật lâu." Giang Hằng cười híp mắt nói: "Trên đường gặp điểm chuyện lý thú, cho nên mới chỉ hoãn trong chốc lát, đúng, làm sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này, những người khác thì sao, đều đi đâu?" Miêu Thông vừa ăn thịt rượu một bên thuận miệng ngồi đáp: "Bọn hắn à, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi." "Dạng này à, vậy ta an tâm." Giang Hằng khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai tay của hắn như thiểm điện rối ra, gắt gao kẹp lấy Miêu Thông đầu, sau đó đột nhiên phát lực, trực tiếp tới cái 180 độ lớn xoay tròn. Chỉ nghe răng rắc tiếng xương vỡ vụn liên tiếp vang lên, Miêu Thông cổ trải qua như thế một lần, lập tức bị vỡ nát đứt gãy. "Ngươi..." Miêu Thông trong mắt nô lên, một mặt không dám tin há hốc miệng, còn chưa kịp nuốt xuống đi đồ ăn, một chút xíu từ trong miệng hắn rớt xuống, bộ dáng mười phần quỷ dị. Làm xong một cái, Giang Hằng nết miệng cười một tiếng. Chỉ là không chờ hắn cao hứng quá lâu, một trận rất nhỏ tiếng bước chân liền chậm chậm truyền đến. Giang Hằng trong mắt hơi híp, lập tức đem Miêu Thông thi thể thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó cầm chén đũa lên, làm bộ bắt đầu ăn. Chương 75. Nói lời giữ lời không bao lâu, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, liền chậm rãi đi tới phòng khách. Mà kẻ đến chính là Miêu Thông sư muội Thư Tiểu Tiểu. Thư Tiểu Tiểu quét mắt một lần chu vi, đại mi cau lại, nghi ngờ nói: "Ai, ta sư huynh người đâu, hắn đi đâu?" "Hắn đi âm phủ địa phủ bảo đến đi." Giang Hằng trong lòng âm thầm thầm thì, ngoài miệng lại giả vờ làm không biết nói, cái này ta cũng không rõ lắm, hắn vừa mới ăn một lần xong cơm, liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, về phần cụ thể đi nơi nào, ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. "Bộ dạng này a?" Thư Tiểu Tiểu khẽ gật đầu một cái. Giang Hằng cười mời nói: "Ta cho các ngươi đều lưu lại chút đồ ăn, mau tới đây cùng một chỗ ăn đi." "A, tốt." Thư Tiểu Tiểu không có cự tuyệt, nện bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đi tới trước bàn cơm, ngồi ở Giang Hằng chỗ bên cạnh bên trên. Chỉ là tiếp xuống chuyện xảy ra, lại là khiến Giang Hằng nhíu chặt lông mày. Bởi vì Thư Tiểu Tiểu thuận lợi tới gần hắn về sau, vậy mà không nói hai lời, thon thon tay ngọc lánh mang lấp lóe, hung hãn vô cùng đánh út về phía hắn dưới phần bụng mặt bộ vị yếu hại mà đi. Tình cảnh này, để Giang Hằng sắc mặt trầm xuống. Nhìn cái này tư thế, hắn hẳn là bại lộ. Bất quá rất nhanh, Giang Hằng sắc mặt lại trở nên cổ quái. Nếu là đổi lại nam nhân bình thường đối mặt như thế độc ác công kích, khẳng định liều mạng cũng muốn tránh thoát. Chỉ tiếc Giang Hằng bản thể ngay tại xa xôi Hạnh Lâm thôn nơi đó cậu, lúc này ở nơi này, chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Cho nên đối mặt việc này liên quan nam nhân cả đời tính phúc liều mạng công kích, Giang Hằng trực tiếp thờ ơ, ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, để đồng tâm khôi lỗi miễn cưỡng ăn hạ một chiêu này. Sau đó Giang Hằng mượn cơ hội này, đem một mặt chấn kinh biểu lộ Thư Tiểu Tiểu, cho nhất cử cầm xuống, gắt gao bắt lấy nàng trắng nõn cái cổ trắng ngọc. Giang Hằng đem Thư Tiểu Tiểu nâng lên giữa không trung, có chút tò mò hỏi: "Ngươi là thế nào xem thấu ta ngụy trang?" Thư Tiểu Tiểu không đáp, nàng thần sắc vặn vẹo nhìn chằm chằm Giang Hằng, cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại: "Ta sư huynh đâu? Hắn còn sống không?" Giang Hằng thản nhiên nói: "Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, nếu là đáp án làm ta hài lòng, như vậy ta liền nói cho ngươi Miêu Thông hạ lạc." Nghe thấy lời ấy, Thư Tiểu Tiểu trầm mặc một chút về sau, mới mở miệng hồi đáp: "Dương Thiếu Anh từ nhỏ đến lớn đều có một cái thói quen nhỏ, mặc dù hắn không phải thuận tay trái, nhưng là hắn lúc ăn cơm vẫn luôn thích dùng tay trái cầm đũa gắp thức ăn, nhiều năm trước tới nay đều chưa từng thay đổi qua, ta chính là bằng vào điểm này mới nhìn thấu ngươi ngụy trang." Nghe được đáp án này, Giang Hằng lập tức giật mình, vớt cằm nói: "Thì ra là thế, đa tạ ngươi thay ta giải hoặc, để báo đáp lại, ta sẽ đưa ngươi đi cùng sư minh của ngươi đoàn tụ." "Thật sao?" Thư Tiểu Tiểu một mặt chờ mong mà hỏi. "Ta xưa nay không gạt người." Giang Hằng lời thề son sắt gật đầu, sau đó năm ngón tay phát lực, tại một tiếng răng rắc về sau, vặn gãy Thư Tiểu Tiểu cổ, đưa nàng xuống dưới cùng Miêu Thông đoàn biên. Giang Hằng nghiêng tai lắng nghe một phen chu vi động tĩnh, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù xuất hiện một điểm không vui khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là bởi vì kết thúc quá nhanh, lại là cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Như vậy hành động ý nguyên có thể tiếp tục. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lúc này thu hồi Thư Tiểu Tiểu thi thể, sau đó bưng tăng thêm liệu đồ ăn, tìm tới Liễu Kết Hòa Thượng. Liễu Kết Hòa Thượng con hàng này từ khi biết được đệ đệ một nhà chết thảm sự tình về sau, liền một mực mười phần tinh thần sa sút, mà Lâm Tử ánh mắt thấy người trong lòng không vui, tự nhiên là vô cùng chi kỷ làm bạn tại trái phải, không ngừng an ủi hắn. Giang Hằng gặp hai người này thế mà đợi cùng một chỗ, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục cất bước đi tới, mở miệng nói ra: "Các ngươi đều nói đi, đến, nhanh ăn một chút gì lấp lấp bao tử đi." "Đa tạ Dương huynh, làm phiền." Liễu Kết Hòa Thượng giữ vững tinh thần lên tiếng nói cảm ơn, sau đó đưa tay nhận lấy Giang Hằng trên tay một cơm. Chương 76. Nhất tiễn xong điêu tiếp nhận hộp cơm về sau, Liễu Kết Hòa Thượng liền đem để ở một bên, một chút cũng không có muốn ăn ý tứ. Dù sao hắn lúc này ngay tại vì người nhà chết mà bi thống, căn bản cũng không có mảy may muốn ăn. Trông thấy một màn này, Giang Hằng con mắt có chút lóe lên một cái, sau đó nhẹ giọng khuyên: "Ngươi vẫn là ăn chút đi, ngươi nếu là không ăn, như vậy tử bánh nàng cũng sẽ không tiến ăn." Nghe thấy lời ấy, Liêu Kết Hòa thượng không khỏi quay đầu nhìn đối với mình si tâm một mảnh Lâm Tử Ánh một chút. Chỉ gặp lúc này Lâm Tử Ánh, bởi vì chính mình nguyên nhân, lại là khuôn mặt tiểu thụy, mặt ủ mày chau, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Tình cảnh này, lập tức để Liêu Kết Hòa thượng trong lòng tê dận. Hắn mím môi một cái, sau đó chủ động mở ra hộp cơm, chào hỏi Lâm Tử Ánh tới dùng cơm. Lâm Tử Ánh thấy thế, lập tức vui mừng nhướng mày, liên tục không ngừng nhỏ chạy tới, hàm tình mạch mạch ngồi tại Liêu Kết Hòa thượng bên cạnh. Dương Minh, ngươi cũng cùng một chỗ tới ăn chút đi. Liêu Kết Hòa thượng nhìn về phía Giang Hằng, mở miệng mời nói. Giang Hằng cười tủm tỉm lắc đầu nói, không cần khách khí, ta đã sớm ăn uống no đủ, những này tất cả đều là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị, chính các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi. Vậy được rồi. Liêu Kết Hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Lâm Tử Ánh vị này đường đường kinh kiếm môn trưởng môn chi nữ, như là một cái nha hoàn, tay chân mười phần nhanh chóng đựng hai bát nồng canh, ôn nhu nói, cái này canh rất thơm, hòa thượng, ngươi uống uống nhìn hương vị như thế nào? Đa tạ. Liêu Kết Hòa thượng khách khí cảm tạ một tiếng, đưa tay nhận lấy. Lâm Tử Ánh hì hì cười một tiếng, sau đó chính nàng cũng chuẩn bị bắt đầu dùng nữa. Một bên Giang Hằng trông thấy một màn này, nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng sán lạ. Lúc này Liêu Kết Hòa thượng miệng đã tiến đến bắt biên giới, đang định đem cái này một bát nhìn thơm ngào ngạt nồng canh uống một hơi cạn sạch. Chỉ là ngay tại tối hậu quan đầu, hắn nhiều năm tu luyện pháp nhãn nhạy cảm ngũ giác, khiến cho hắn từ nơi sâu xa đột nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Loại tình huống này khiến Liêu Kết Hòa thượng sợ hãi cả kinh, hắn động tác dừng lại, bản năng mở ra pháp nhãn. Sau một khắc, Liêu Kết Hòa thượng con ngươi co rụt lại, bởi vì lọt vào trong tầm mắt, tất cả trong thức ăn, vậy mà ẩn giấu rất nhiều nhỏ bé côn trùng, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Không được. Liêu Kết Hòa thượng vội vàng muốn đi ngăn cản Lâm Tử Ánh ăn, nhưng lại chỗ nào có kịp. Lúc này Lâm Tử Ánh chẳng những đem một chén lớn nồng canh cho uống đến một giọt không dư thừa, liền ngay cả thức ăn đều đã ăn xong mấy ngụm lớn. Tại Liêu Kết Hòa thượng pháp nhãn bên trong, trên trăm đầu nhỏ bé côn trùng, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đã thật sâu tiềm hành đến Lâm Tử Ánh toàn thân các nơi khí quan bên trong, cùng nàng không phân khác biệt ký sinh cùng một chỗ. Một màn này để Liêu Kết Hòa thượng tròn mắt tận nức, lên cơn giận dữ, thần sắc một mảnh dữ tợn. Chỉ là không chờ hắn tới kịp làm ra bước kế tiếp cử động, phía sau lại đột nhiên âm phong trận trận, khí kình lượn vòng. Lại là Giang Hằng không biết lúc nào, lén lút thao túng khôi lỗi, đi vào Liêu Kết Hòa thượng sau lưng làm đánh lén. Giang Hằng vừa ra tay chính là tuyệt sát, chỉ gặp một cái thế đại lực trầm, như là như bài sơn đảo hải thanh thế thật lớn năm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Liêu Kết Hòa thượng cái hốt chỗ, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Giang Hằng một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, chính nhanh như lôi đỉnh trộm tới Lâm Tử Ánh treo ở bên hông yêu thú túi. Lúc này Lâm Tử Ánh mặc dù bởi vì Liêu Kết Hòa thượng bị đánh bay mà quá sợ hãi, bất quá nàng tốt xấu xuất thân danh môn, thời khắc nguy cấp lại là gặp nguy không loạn, lúc này liền muốn khởi động tiếp thân đeo phòng ngự huyền khí ngăn cản địch nhân hành vi. Chỉ bất quá phòng ngự của nàng huyền khí mới vừa vặn mở ra một nửa, liền bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, bởi vì Giang Hằng hèn hạ thúc giục ký sinh tại trong cơ thể nàng toàn bộ ký sinh trùng. Nhất thời Lâm Tử Ánh gương mặt xinh đẹp tái đi, đôi mắt đẹp trợn lên, phát ra thê lương lại chói hai tiếng đều thảm thiết. Trong nháy mắt này, nàng tất cả công thủ thủ đoạn tất cả đều hóa thành hư không. Giang Hằng nhân cơ hội này phất tay chụp tới, thuận lợi đoạt lấy yêu thú túi. Ngay sau đó, hắn ngựa không ngừng vó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái huyết hồng sắc hình vuông bộ, một tay lấy yêu thú túi bỏ vào, sau đó gắt gao khép lại cái nắp. Làm xong những này, Giang Hằng trên mặt mới chậm rãi nở một nụ cười. Kỳ thật không trách Giang Hằng trịnh trọng như vậy đối đãi, bởi vì ngay tại cái này nhìn không quá thu hút yêu thú túi bên trong, tồn tại một đầu thực lực đạt tới tam giai phi cầm yêu thú. Mà cái này một đầu tên là Tiểu Ngọc tam giai phi cầm yêu thú, chính là kinh kiếm môn đương nhiệm trưởng môn rừng hối lôi, chuyên môn thay Lâm Tử Ánh bảo bối này nữ nhi tỉ mỉ chuẩn bị người hộ đạo. Chương 77. Công tâm kế sách Tiểu Ngọc. Lâm Tử Ánh kinh hô một tiếng. Sau một khắc, nàng cương ép nhẫn mại thể nội kịch liệt đau nhức, vội vàng câu thông thức hải bên trong khế ước là cấn, ý đồ muốn cùng Âu Yếm tọa kỵ bắt được liên lạc, để cho nó ra đối địch. Chỉ tiếc mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, lại đều không có hiệu quả chút nào, dị vãng hô chi tắc đến, huy chi tắc hứ, vô cùng đơn giản liền có thể triệu hoán đi ra tọa kỵ, giờ phút này lại khó như lên trời, căn bản một chút phản ứng cũng không có. Giang Hằng nhẹ nhàng nuốt ve mấy lần huyết hồng sắc hộp, sau đó đắc ý đưa nó thu vào. Cái này hộp chính là từ Dương Thiếu Anh nơi đó có được chiến lợi phẩm một trong, về phần công dụng nhà, chính là ngăn cách hết thể thần hồn loại thuật pháp truyền lại. Có sao nói vậy, trước đó, đối với cái này hộp ý lực, Giang Hằng cũng là nửa tin nửa ngờ, dù sao khẩu khí của nó thực sự quá lớn, phi thường có thổi như bức hiểm nghi. Cũng may sự thật thắng hùng biện, Giang Hằng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hộp hiệu quả thật là đỉnh cao, một cấp đồng, tốt không lời nói. Lâm Tử Ánh vừa kinh vừa sợ nhìn xem Giang Hằng, chỗ dựa lớn nhất không có, giờ này khắc này, nàng chân chân chính chính cảm thấy tử vong nguy hiểm. Đúng lúc này, Liêu Kết Hòa thượng từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào Giang Hằng. A, vậy mà không chết. Giang Hằng sửng sốt một chút. Bất quá Giang Hằng rất nhanh liền biết nguyên nhân. Chỉ gặp Liêu Kết Hòa thượng mang tại trên cổ một chuỗi Phật châu, rầm rầm vỡ nát ra, vừa rồi Giang Hằng cũng không có thật đánh trúng hắn, tối hậu quan đầu, Phật châu thay hắn đỡ được một cái kia. Lúc này, Liêu Kết Hòa thượng mở miệng chất vấn, Vương Sùng Vũ một nhà, là người giết. Giang Hằng buông tay nói, nếu như ta nói không phải, người tin không? Liêu Kết Hòa thượng lắc đầu nói, tiểu tăng không tin. Kia không phải. Giang Hằng liếc mắt. Đột nhiên, bên trên một giây còn rất tốt cùng Liêu Kết Hòa thượng đối thoại Giang Hằng, một giây sau liền siêu một tiếng, đột nhiên không thấy bóng người. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đi tới bị ký sinh trùng dày vò đến dục tiên dục tử Lâm Tử Ánh bên cạnh, một tay lấy nàng cho tóm lấy, vung nàng ra. Liêu Kết Hòa thượng sắc mặt đại biến. Nguyên lai hắn sở dĩ sẽ cùng Giang Hằng nói nhảm, mục đích là vì kéo dài thời gian, để cho Lâm Tử Ánh thừa cơ tới cùng mình tụ hợp, sau đó mang theo nàng giết ra ngoài. Dù sao không có Tiểu Ngọc đầu này yêu thú cấp 3 về sau, Liêu Kết Hòa thượng cùng Lâm Tử Ánh đều hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là Giang Hằng đối thủ. Chỉ tiếc, cái ý này đồ lập tức liền bị Giang Hằng phát hiện. Lâm Tử Ánh há mồm muốn nói chuyện, chỉ là cổ của nàng bị Giang Hằng đại lực bắt lấy, ngay cả hít thở cũng khó khăn, căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Giang Hằng nhìn xem Liêu Kết Hòa thượng, lạnh lùng nói, cho ngươi một cái cứu nàng cơ hội, ngươi tự sát đi, chờ ngươi chết về sau, ta cam đoan sẽ tha cho nàng một lần, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, hiện tại đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1. Tính theo thời gian kết thúc. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn về sau, Lâm Tử Ánh lập tức bước thư tiểu tiểu theo gót, cũng bị Giang Hằng vặn gãy cổ mà chết. Liêu Kết Hòa thượng mắt cược một màn này, lập tức thân thể run mạnh, trước một giây hắn còn đang bởi vì Giang Hằng đề nghị mà do dự, ai biết một giây sau, Lâm Tử Ánh liền bị giết. Trong lúc nhất thời, hắn không tự chủ được sinh ra là mình hại chết Lâm Tử Ánh nào giác, dù sao cũng là mình sợ chết, không có đáp ứng đi tự sát. Cũng liền tại hắn tâm thần thất thủ thời khắc, Giang Hằng đã cầm đao bay thẳng mà tới. Chỉ gặp một đạo đao quang chợt lóe lên, Liêu Kết Hòa thượng chỉ cảm thấy phần cổ tê dần, sau đó liền một trận trời đất quay cuồng, ý thức lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Giang Hằng lắc lắc trường đao phía trên vết máu, đạm mạc nhìn Liêu Kết Hòa thượng thi thể không đầu một chút. Con hàng này đơn giản như vậy liền chúng phải mình công tâm kế sách, xem ra hắn đồng dạng yêu Lâm Tử Ánh, nếu không, phản ứng sẽ không lớn như vậy. Chương 78. Người chết đèn tắt cùng lúc đó. Ngay tại Lâm Tử Ánh tử vong một cái mắt, Thường Châu cảnh nội kinh kiếm môn chỗ bên trong sân môn, ngay tại bên trong mật thất bế quan tu luyện Lâm Tư Quá, đột nhiên như bị sét đánh, đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, tay hắn lật một cái, một chiếc hồn đăng liền xuất hiện trong tay. Trước mắt hồn đăng chính là Lâm Tử Ánh rời đi kinh kiếm môn, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, Lâm Tư Quá đặc biệt vì nữ nhi bảo bối luyện chế, vì chính là muốn tùy thời xác nhận tình trạng của nàng, tốt tùy cơ ứng biến. Mà hồn đăng phân biệt có đèn sáng, đèn tắt cùng lờ mờ ba loại trạng thái. Đèn sáng thì người đại biểu còn sống, đèn tắt thì biểu thị người đã tử vong, còn nếu là lờ mờ bộ dáng thì người đại biểu đã lâm vào trọng thương hoặc là sắp chết trạng thái. Lâm Tư Quá lúc này run run rẩy rẩy cầm tịch diệt một mảnh, không có chút nào ánh sáng hồn đăng, một mặt không dám tin nỉ nó nói, người chết như đèn diệt, Tử Ánh. Tử Ánh nàng, nàng chết rồi. Nghĩ đến đây cái tàn khốc kết quả, Lâm Tư Quá trong nháy mắt hai mắt xích hồng, giận không kìm được. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một thân giống như là núi lửa phun trào khí tức ba động, quét sạch toàn bộ bế quan mật thất, giống như thổi lên một trận như cuồng phong, mười phần ăn người. Ước chừng qua một lúc lâu, Lâm Tư Quá mới miễn cưỡng khôi phục một chút tỉnh táo. Ngay sau đó, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối khiết bạch vô hà, lớn chừng bàn tay ngọc bài. Mà này khối ngọc bài bên trong, loáng thoáng ở giữa, có thể thấy một đầu tuyết trắng phi cầm yêu thú như ngọc hư ảnh. Xuất sinh này lại còn sống. Lâm Tư Quá nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại ngọc bài, trên mặt lập tức sát khí nghiêm nghị. Ngọc bài bên trong phong tồn lấy yêu thú cấp 3 tiểu ngọc một sợi chân linh, một khi ngọc bài bị hư hao, nhỏ như vậy ngọc cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Lâm Tư Quá chính là dùng cái này làm uy hiếp, ép buộc tiểu ngọc đầu này đường đường tam giai đại yêu, không đúng đi làm Lâm Tử Ánh người hộ đạo kiêm tọa kỵ. Bằng không, lấy yêu thú kiệt ngạo bất tuần, lại hung tàn táo bạo tính nết, trừ phi là từ xuất sinh bắt đầu liền bồi dưỡng tình cảm, thành lập thâm hậu ràng buộc, bằng không, sao lại ngoan ngoãn nghe lệnh một cái thực lực không bằng mình kẻ yếu. Lúc này, Lâm Tư Quá đột nhiên mặt lộ vẻ ngon sắc, sau đó bóp chặt lấy ngọc bài, gọn gàng mà linh hoạt đưa tiểu ngọc đi cho Lâm Tử Ánh cho cùng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng rời đi bế quan mật thất. Một lát sau, theo Lâm Tư Quá người trưởng môn này ra lệnh một tiếng, số lớn kinh kiếm môn đệ tử nhao nhao rời đi sân môn, toàn lực truy tra Lâm Tử Ánh nguyên nhân cái chết. Cùng một thời gian, ngay tại Lâm Tư Quá bóp nát ngọc bài thời điểm, Vạn An Thành bên này, ngay tại đắc ý kiểm điểm chiến lợi phẩm Giang Hằng, đột nhiên nghe thấy được một tiếng rên rỉ tiếng gào thét. Giang Hằng giật nảy cả mình, lập tức như lâm đại địch. Tốt ở sau đó lại khôi phục gió êm sóng lặng, không còn có sự tình phát sinh, Giang Hằng lúc này mới yên lòng lại. Sau đó Giang Hằng chậm rãi lấy ra cái kia cất đặt yêu thú túi huyết hồng sắc hộp, quan sát tỉ mỉ. Bởi vì vừa mới động tĩnh, chính là từ bên trong phát ra tới. Giang Hằng thận trọng mở ra một cái khe, tinh tế cảm giác một phen tình huống bên trong. Một lát sau, Giang Hằng mặt không thay đổi đem yêu thú túi từ trong hộp lấy ra ngoài, đánh tiếp đục cái lỗ hồng, thả ra một đầu đại gia hỏa. Trên đất trống, một đầu tam giai đại yêu thân thể lặng lặng nằm ở nơi đó, chỉ bất quá, nó đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Giang Hằng cẩn thận kiểm tra một phen, biết được đối phương nguyên nhân cái chết, lại là chân linh tịch diệt, hồn phi phách tán dạng này tàn khốc kiểu chết. Trong lúc nhất thời, Giang Hằng ánh mắt nhắm lại, loáng thoáng đoán được hung thủ thân phận. Sau đó, Giang Hằng ánh mắt từng cái từ Lâm Tử Ánh, Liêu Kết Hòa thượng, Dương Thiếu Anh, Miêu Thông, Thư Tiểu Tiểu năm người thi thể trên thân đảo qua, lặng yên suy nghĩ giải quyết tốt hậu quả công việc. Người Giang Hằng mặc dù giết, nhưng là hắn lại cũng không nghĩ gánh vác cái tội danh này. Dù sao tiếng trầm phát đại tài, tiên lặng mạnh lên mới là Giang Hằng hy vọng nhất con đường phát triển. Một khi bị kinh kiếm môn, Kim Linh Tự, Tuyết Hoa Cung bên ngoài châu những này thế lực lớn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, như vậy Giang Hằng cuộc sống an ổn, khả năng liền muốn bị đánh vỡ. Đây là hắn phi thường không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cho nên vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, liền phải tìm con nội hiệp, thay Giang Hằng nâng lên tất cả phiền phức. Chỉ bất quá, hẳn là tìm ai tốt đâu. Chương 79. Tuyển chọn tỉ mỉ Hạnh Lâm thôn, Giang gia trong sân nhỏ. Giang Hằng tạm thời đem tâm thần từ Vạn An Thành bên kia thu hồi lại. Hắn lúc này lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, bên cạnh còn đặt vào một cái bàn gỗ, trên bàn đặt vào trái cây điểm tâm cùng nước trà những vật này. mà Tiêu Tình Tử cùng Tiêu Đông Tử hai tỷ muội, tỷ tỷ giúp Giang Hằng đấm chân, muội muội thì là thay Giang Hằng nắm bước vai, hai nàng còn thỉnh thoảng cầm lấy nước trà điểm tâm cho Giang Hằng cho ăn, chi kỷ không lời nói. Từ khi các nàng hai tỷ muội đi vào Giang gia về sau, Giang Hằng sinh hoạt trình độ kia là thẳng tắp lên cao, sửng sốt tại điều kiện đơn sơ tình huống dưới, vượt qua địa chủ lao ra tiêu xa thời gian, đơn giản không nên quá mỹ hảo. Lúc này, tỷ mỹ Tiêu Tình Tử nhìn thấy Giang Hằng có chút nhíu mày, còn tưởng rằng là mình hai tỷ muội phục vụ không đúng chỗ, lúc này khuôn mặt nghiêm một chút, cho muội muội nháy mắt ra dấu, ra hiệu muội muội chớ có biến nhát, xuất ra tuyệt chiêu hầu hạ hảo phu quân. Mà phòng bên trong, Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên hai nữ thì nhìn nhau không nói gì, trên mặt đều lộ ra ưu sầu chi sắc. Thật sự là Tiêu gia tỷ muội quá sẽ phục thị người, các nàng hai tỷ muội chẳng những ba ngày chịu khó vô cùng, liền ngay cả khuya khoắt Giang Hằng đi nhà vệ sinh, các nàng trong đó một cái đều sẽ kịp thời tỉnh lại, cùng theo đi bận trước bận sau. Cùng Tiêu gia hai tỷ muội so ra, Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên tự nhiên là chênh lệch nhiều lắm, dù sao các nàng ngoại trừ sẽ làm việc nhà cùng mang hài tử bên ngoài, giống như liền không có cái gì năng khiếu. Lúc này thừa dịp bọn nhỏ đều đã ngủ, lập tức Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên liếc nhau một cái về sau, liền cũng tới đến bên ngoài viện, cùng Tiêu gia tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ lên Giang Hằng. Kết quả là, Giang Hằng trong bụng nở hoa, bị bốn cái nàng dâu phục vụ từng ly từng tí, trong lúc nhất thời, tâm thần đều dễ dàng không ít. Mà cái này một trầm tĩnh lại, Giang Hằng linh cơ khẽ động, lại là nghĩ đến một cái rất thích hợp có nổi nhân tuyển. Trong lúc nhất thời, Giang Hằng khẽ miệng phát ra, lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ tiếc, hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, liền bị trong phòng một trận chói tai hài đồng tiếng kêu khóc làm hỏng hầu như không còn. Giang Hằng thở dài, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi đều mang hài tử đi thôi, ta chỗ này không cần đến người hầu hạ. Kỳ thật không cần đến Giang Hằng nói, Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên cũng sẽ làm như vậy. Không bao lâu, bốn nữ nhân liền đi sạch sẽ, chính Giang Hằng một người lẻ loi trơ trọi nằm cũng không có gì ý tứ, thế là đứng dậy đi vào phòng luyện công. Hắn một bên cầm lấy giấy bút chế định Giang gia tộc uy, đồng thời thao túng Vạn An Thành kia một bộ võ tông cảnh giới đồng tâm khối lỗi, mang lên Liễu Kết Hòa thượng đám người thi thể, tốc độ cao nhất hướng Liêu Châu bên ngoài phương hướng mà đi. Sáng sớm hôm sau, Giang Hằng thao túng khối lỗi, đi tới Bạch Đầu Sơn bên ngoài. Ngẩng đầu đánh giá một chút chỗ này hung địa, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là trắng xóa cát đá, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Giang Hằng không có quá nhiều dừng lại, sau một khắc, khối lỗi hóa thành một đạo tàn ảnh, phi nhanh mà ra. Ô giống ô giống. Chỉ là tiến lên không bao lâu, liền có 7-8 đầu đầu sư tử thân cá cùng sư yêu thú, đuốt cánh, mở ra huyết buồn đại khẩu, gào thét lớn hướng Giang Hằng đánh tới. Thật bướng bận. Giang Hằng hừ lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn không ngừng, vẫn như cũ tốc độ cao nhất tiến lên, lúc có yêu thú đến đây vướng bận thời điểm, liền hết thể ra quyền đánh nổ. Từ Bạch Đầu Sơn trải qua dọc theo con đường này, khoảng chừng mấy chục con đến đây tập kích Giang Hằng cùng sư yêu thú, bị hắn cho đánh chết. Sau 2 giờ, đương Giang Hằng đem thứ 63 đầu cùng sư yêu thú xử lý về sau, rốt cục thanh niên tính trở lại, có thể là bị giết sợ, con đường sau đó trình không còn có gặp được một đầu cùng sư yêu thú cái bóng, cái này khiến Giang Hằng đi đường tốc độ đều nhanh hơn không ít. Cứ như vậy lại qua hơn 1 giờ, trắng xóa cảnh sắc rốt cục dần dần biến mất, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm tươi tốt. Mà khi Giang Hằng xuyên qua cái này một mảnh rừng rậm về sau, một đầu tối như mực, không thể nhìn thấy phần cuối sông lớn, liền xuất hiện tại trước mặt. Giang Hằng thấy thế, lúc này đem một cỗ khí kình bao trùm tại dưới chân, tiếp lấy không nói hai lời, trực tiếp thao túng khôi lỗi đạp nước mà đi, phi tốc ở trên mặt nước chạy như điên. 3 ngày sau, Giang Hằng thao túng khôi lỗi từ một chỗ vắng vẻ không người trên bờ sông mở. Hồi tưởng lại cái này cùng nhau đi tới cùng hắc xà tộc quần đấu trí đấu dũng, Giang Hằng liền một trận dính nhau. Những này hắc xà thực lực lớn nhiều đều không mạnh, chính là chiếm số lượng ưu thế, cùng Giang Hằng chơi quần đấu, mà lại bọn chúng số lượng nhiều lắm, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, 10 phần đáng ghét. Giang Hằng phun ra một ngụm trọc khí, tiếp theo từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm bản đồ, nhìn một lát, lại phân biệt một chút phương vị về sau, liền tiếp theo lên đường, hướng Thường Châu phương hướng mà đi. Một đường không nói chuyện. 7 ngày sau, Giang Hằng rốt cục đã tới mục đích. Thường Châu, Phong Dương Thành, cửa thành đông trước. Giang Hằng lúc này ngụy trang thành vì một nông thôn nông dân, ngay tại xếp hàng vào thành. Nhìn trước mắt cái này một tòa hùng vĩ, khí thế bằng bạc, nhân khẩu cao tới 500 vạn cự hình thành thị, Giang Hằng ánh mắt lại là một mảnh tĩnh mịch. Phong Dương Thành chính là ma đạo thế lực lớn Thiên Sát Tông đại bản doanh. Mà Thiên Sát Tông chính là Giang Hằng lựa chọn chúng có nổi nhân tuyển. Chương 80. Mạo danh thay thế nói đến, còn phải đa tạ Lâm Tử Bánh bọn người hữu nghị cung cấp tình báo. Tại bọn gia hỏa này trong chữ vật giới chỉ, Giang Hằng chắc vá lung tung, trên đại thể đối Thường Châu bản thổ thế lực, xem như có sự hiểu biết nhất định. Nếu không, một khi hai mắt đen thui, Giang Hằng cũng tìm không thấy giống Thiên Sát Tông như thế đáng tin cậy có nổi đối tượng. Thầm nghĩ lấy những thứ này, mà mặt ngoài, Giang Hằng chỗ ngụy trang nông thôn nông dân, tại đẩy hơn nửa giờ đội, giao qua lệ phí vào thành về sau, không có chút nào khó khăn chắc trở thuận lợi tiến vào trong thành. Giang Hằng xuyên qua cao lớn nặng nề cửa thành, một đầu từ đá xanh chỗ xếp thành rộng rãi đường cái, liền xuất hiện ở trước mắt. Giang Hằng một bên bất động thanh sắc sen lẫn trong dòng người tiến lên, một bên nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương dò xét dọc theo đường nhìn thấy cảnh tượng. Phong Dương Thành cho Giang Hằng lớn nhất ấn tượng, ngoại trừ một hàng kia sắp xếp kiến trúc cao tầng bên ngoài, chính là kia quang Liễu Châu 9 đầu đường phố võ giả số lượng. Tại Liễu Châu chi địa, võ sư tu vi cũng đã là cao thủ hiếm thấy, đủ để đảm nhiệm một tòa thành nhỏ thành chủ, thế nhưng là tại Phong Dương Thành nơi này, lại là khắp nơi có thể thấy được, mà lại thỉnh thoảng Giang Hằng còn xa xa gặp được một hai cái võ tông cảnh giới cường giả. Giang Hằng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không hổ là một phương thế lực lớn đại bản doanh, cao thủ chỗ hội tụ số lượng chính là nhiều, Liễu Châu cái kia nông thôn địa phương, thật không có đến so. Hơi cảm thán một câu về sau, Giang Hằng không có tiếp tục đi lung tung, mà là tìm nhà quán rượu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó, Giang Hằng gọi lại muốn rời khỏi nhân viên phục vụ, đem một tỏi bạc ném cho hắn, cười tủm tỉm nói, "Chớ vội đi, ta có một số việc muốn nghe ngóng ngươi một chút." Nhân viên phục vụ hơi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt cái này trồng trọt lớp người quê mùa, xuất thủ vậy mà lại hào phóng như vậy, thật sự chính là người không thể xem bề ngoài a. Nhân viên phục vụ mừng khấp khởi thu hồi bạc, thái độ lập tức trở nên ân cần, trong miệng còn rong rạc nói qua nói, "Khách quan ngài có thể hỏi đúng người, thực không dám giấu giếm, tiểu nhân biệt hiệu Bách Sử Thông, đối trong thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có hiểu biết, cam đoan sẽ không để cho ngài tiền thưởng trôi theo dòng nước." Không thể không nói, trước mắt cái tiệm này hỏa kế vẫn có chút đồ vật, tiếp xuống, hắn đối với Giang Hằng chỗ hỏi thăm sự tình, cơ hồ đều trả lời đi lên, cái này khiến Giang Hằng mười phần hài lòng, cho nên trước khi đi, lại thưởng hắn một thỏi bạc, trong lúc nhất thời, lại làm mừng rỡ hắn tìm không ra bác. Rời đi quán rượu về sau, Giang Hằng căn cứ chỗ nghe được tình báo, lập tức khởi hành tiến về mục đích điều nghiên địa hình. Dẫm xong điểm về sau, Giang Hằng lại làm một chút chuẩn bị, tiếp lấy liền tìm khách sạn đặt chân, kiên nhẫn chờ đợi đêm tối giáng lâm. Màn đêm buông xuống, Giang Hằng thao túng khối lỗi, thần không biết bị không hay rời đi khách sạn. Sau đó, hắn một đường thận trọng tránh khỏi rất nhiều Thiên Sát Tông tuần tra ban đêm đệ tử, cuối cùng đi đến một mảnh vàng son lộng lẫy khu kiến trúc bên ngoài. Nhìn trước mắt hoa lệ cung điện, Giang Hằng chậm rãi lộ ra nụ cười quái dị. Nơi đây tên là An Nhạc Cung, chính là Thiên Sát Tông thái thượng trưởng lão Triệu Ân Hành thương yêu nhất tiểu tôn tử Triệu Vĩnh Toàn trụ sở. Mà cái này Triệu Vĩnh Toàn chính là Giang Hằng tối nay mục tiêu. Sau một khắc, Giang Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng tâm khôi lỗi bộ mặt lập tức một trận lúc nhích, không bao lâu, liền biến thành một bộ giữ lại rìa mép trung niên nhân bộ dáng. Ngay sau đó, Giang Hằng lấy ra một bộ chế tác tinh xảo quản gia chế phục thay đổi. Sau khi làm xong những việc này, Giang Hằng mang theo một cái bảo hạc, chậm rãi đi hướng đại môn. Ai? Thủ vệ đại môn hộ vệ mười phần cảnh giác, trước tiên liền phát hiện Giang Hằng tung tích. Chớ hoảng sợ, ta là Ngô Thắng. Giang Hằng bắt chước Ngô Thắng ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Về phần chân chính Ngô Thắng, lúc này đã trở thành một cô thi thể, ngay tại Giang Hằng trong chữ vật giới chỉ đợi. Nguyên lai là Ngô tổng quản, ngài làm sao thời gian này điểm trở về? Bọn hộ vệ nhìn thấy Ngô Thắng về sau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút tò mò hỏi. Giang Hằng phủi tay bên trong bảo hạc, mà không đổi sắc nói, đây là thiếu gia nhu cầu cấp bách chi vật, về phần trong đó nội tình, các ngươi liền không cần đến biết. Nhìn xem Giang Hằng kia một bộ giữ kín như bưng thần sắc, bọn hộ vệ lập tức câm như hến, nhao nhao ngậm miệng không dám hỏi nhiều. Dù sao có đôi khi biết quá nhiều, rất dễ dàng sẽ bị diệt khẩu, những chuyện tương tự tại Thiên Sát Tông bên trong cũng không có ít phát sinh. Giang Hằng làm bộ nhắc nhở nói, các ngươi cố gắng ở chỗ này trông coi, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, không cần thiết để nhỏ vụn chi đồ quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rõ. Bọn hộ vệ trầm giọng đáp ứng. Sau đó đám người liền đưa mắt nhìn trước mắt cái này Ngô tổng quản, nên ngang đi vào cung điện bên trong. Chương 81. Gắp lửa bỏ tay người tiến vào An Nhạc cung về sau, cùng trong tưởng tượng, bên trong thủ vệ vô cùng nghiêm nghiêm. Từng đội võ trang đầy đủ, khí tức âm trầm ma đạo võ giả, phân tán các nơi, tập trung tinh thần chú ý chu vi hết thảy động tĩnh. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy tận tâm tận trách, lại là bởi vì toàn bộ An Nhạc cung, lên tới Ngô Thắng dạng này tổng quản nội vụ cùng phụ trách lãnh binh đại thống lĩnh, xuống đến giặt quần áo nấu cơm tạp dịch thị nữ, thân gia tính mệnh đều đã cùng Triệu Vĩnh Toàn cùng một nhịp thở. Một khi Triệu Vĩnh Toàn có cái gì không hay xảy ra, như vậy lấy Thiên Sát Tông tàn nhẫn tác phong, tuyệt đối làm được nhượng lại toàn bộ An Nhạc cung người cho Triệu Vĩnh Toàn chôn cùng chuyện như vậy. Chính là bởi vì việc quan hệ sinh tử của mình, cho nên tất cả phụ trách tuần tra ban đêm nhân viên, tất cả đều không dám lười biếng, đều tại tận trung cương vị mỗi người quản lý chức vụ của mình. Loại này tình trạng khiến cho Giang Hằng đều bị kinh ngạc. Cũng may Giang Hằng hiện tại chỗ giả trang cái này Ngô Thắng, nó tại An Nhạc cung địa vị rất cao. Bởi vậy, trên đường đi gặp hộ vệ, nha hoàn, gia đình đám nhân vật, chẳng những không có mảy may hoài nghi, rất nhiều người càng là sẽ còn một mực cung kính chủ động chào. Cứ như vậy, Giang Hằng một đường xuyên qua đình đài lâu các, giả sơn lâm viên, cuối cùng vô kinh vô hiểm đi tới Triệu Vĩnh Toàn sinh hoạt hàng ngày hậu viện. Chỉ bất quá vừa tới nơi này, Giang Hằng liền lập tức phát giác được, có mười mấy cố cựu phẩm võ sư tu vi khí tức khóa chặt chính mình. Sau một khắc, một toàn thân âm khí âm u thiết tháp chẳng hán xuất hiện tại Giang Hằng trước mặt, nếu mày chất vấn, Nô Minh, ngươi không phải xin nghỉ về nhà xử lý việc tư đi sao? Vì sao đi mà quay lại đâu? Giang Hằng không nói nhảm, trực tiếp mở ra trong tay bảo hạc. Mà nương theo lấy bảo hạc mở ra, một cái hương khí bốn phía bốc lên ánh sáng nhạt nhạt trái cây màu xanh, liền hiện lộ ra. Thiết tháp tráng hán con mắt một lồi, hoảng sợ nói, đây là có thể phụ trợ đột phá võ tông chi cảnh thanh diễm quả, ngươi tại sao có thể có loại bảo vật này? Giang Hằng một mặt nghiêm túc khép lại bảo hạc. Cái này thanh diễm quả chính là Giang Hằng từ Lâm Tử Bánh chứa vật giới chỉ bên trong đạt được chiến lợi phẩm một trong. Mà Triệu Vĩnh Toàn bây giờ cũng là cựu phẩm võ sư tu vi, chính là nhu cầu cấp bách thanh diễm quả loại này phá quan bảo vật thời điểm, Giang Hằng dùng cái này làm mồi nhử, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Không bao lâu, biết được tin tức Triệu Vĩnh Toàn, lập tức tại thư phòng tiếp kiến Giang Hằng. Chờ hắn xác nhận qua trong hộp thanh diễm quả đích thật là thật về sau, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Tính cả trước mắt cái này thanh diễm quả, như vậy Triệu Vĩnh Toàn lúc này đã có được trọn vẹn 3 kiện phụ trợ đột phá võ tông bảo vật, về phần mặt khác 2 kiện, tự nhiên là thái thượng trưởng lão Triệu Ân Hành ban thưởng cho hắn. Có thể nói, có 3 kiện bảo vật làm trợ lực, Triệu Vĩnh Toàn cảm thấy mình có 8 thành tỷ lệ có thể thuận lợi đột phá võ tông cảnh. Giang Hằng ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Giờ này khắc này, lớn như vậy trong thư phòng, cũng chỉ có Giang Hằng cùng Triệu Vĩnh Toàn hai người, nhất diệu chính là đại môn cùng cửa sổ vẫn là đang đóng. Trông thấy một màn này, Giang Hằng cười. Sau một khắc, Giang Hằng một chỉ điểm ra. Chỉ gặp siêu một tiếng, một đạo chỉ mang nhanh như thiểm điện xuyên thủng Triệu Vĩnh Toàn hết hầu. Ê! Chính cười đến tặc vui vẻ Triệu Vĩnh Toàn, vạn bạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt cái này mình một tay để bạt tổng quản nội vụ, theo bản năng há mồm muốn nói chuyện. Giang Hằng một tay bịt miệng của đối phương, dùng lời nhỏ nhẹ nói, "Xuyệt, tiên tính một điểm, trước khi chết, cũng đừng cho ta thêm phiền toái được không?" Triệu Vĩnh Toàn ác độc vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hằng, hắn vùng vây mấy lần về sau, đầy cõi lòng không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Giang Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngay sau đó, hắn từ chứa vật giới chỉ bên trong quan tài băng, đem Lâm Tử Ánh, Liêu Kết Hòa Thượng, Dương Thiếu Anh, Miêu Thông cùng Thư Tiểu Tiểu năm người thi thể lấy ra ngoài, đem hiện trường bố trí thành đôi phương đồng quy vu tận giả tượng. Ngay sau đó, Giang Hằng lại lấy ra 6 viên Thiên Lôi Châu, đưa chúng nó cất đặt tại nhà điều yếu. Làm xong những này, Giang Hằng liền trực tiếp rời đi thư phòng, sau đó trở tay đem cửa đóng lại. Thủ vệ tại cách đó không xa thiết tháp tráng hán nhìn thấy Giang Hằng ra, không khỏi một mặt hâm mộ nói: "Nô Minh, ngươi lần này hiến vật quý có công, thiếu gia khẳng định sẽ tiếp tục để bạc ngươi, về sau lên như diều gặp gió, nhưng chớ có quên dịu dắt huynh đệ một thanh a." Giang Hằng qua loa ứng phó vài câu, sau đó nhắc nhở: "Thiếu gia ngay tại lẳng lặng thưởng thức bảo vật, các ngươi đừng đi quấy rầy hắn, miễn cho gây nên thiếu gia không vui." Đa tạ nhắc nhở, chúng ta nhớ kỹ. Thiết tháp tráng hán cảm kích nói tạ một câu, sau đó đưa mắt nhìn Giang Hằng thân ảnh dần dần đi xa. Sau 3 phút, Giang Hằng thuận lợi rời đi thủ vệ xâm nghiêm An Nhạc Cung. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem 6 viên Thiên Lôi Châu cho dẫn bảo. Chỉ một thoáng, lục đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ truyền khắp tứ phương. Cùng lúc đó, Giang Hằng đỉnh lấy Ngô Thắng khuôn mặt, dùng mình lớn nhất âm lượng, đem Lâm Tử Bánh bọn người đến đây ám sát Triệu Vĩnh Toàn, kết quả bọn hắn song phương đồng quy vu tận tin tức rộng mà báo cho, gây nên vô số xôn xao âm thanh. Hết thể giải quyết về sau, Giang Hằng thâm tàng công cùng tên, trong đêm rời đi Phong Dương Thành, biến mất tại trong màn đêm. Chương 82. Yên lặng theo dõi kỳ biến An Nhạc Cung. Thư phòng nguyên bản vị trí, trải qua một trận mãnh liệt bạo tạc về sau, đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ này khắc này, An Nhạc Cung hộ vệ, thị nữ, gia đình cùng bọn tạp dịch, từng cái mặt xám như cho đồng loạt quỳ gối Triệu Vĩnh Toàn thi thể trước mặt, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Cái kia cùng Giang Hằng từng có gặp mặt một lần, còn nói qua mấy câu thiết tháp chẳng hán, lúc này chính run lẩy bẩy quỳ gối đám người phía trước nhất, bất lực như cái hài tử. Hắn làm An Nhạc Cung phụ trách phương diện an toàn lãnh binh đại thống lĩnh, người khác có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng là hắn hộ chủ bất lực, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải một nhà lão tiểu đều tại Thiên Sát Tông không chế dưới, thiết tháp tráng hắn đều muốn trực tiếp đường chạy. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Không bao lâu, một đám khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn trang phục nam tử, tại một vị không giận tự uy cẩm bảo trung niên nhân dẫn đầu dưới, bước đi như bay nhanh chóng tới gần. An Nhạc Cung đám người vừa thấy được kia cẩm bảo trung niên nhân, lập tức dập đầu hành lễ nói: "Tham kiến tông chủ vạn an." Nguyên lai trước mắt cẩm bảo trung niên nhân, đương nhiên đó là Thiên Sát Tông đương nhiệm tông chủ Hàn Viễn Minh. Hàn Viễn Minh đạm mạc quét những người này một chút, sau đó ánh mắt liền rơi vào Triệu Vĩnh Toàn trên thi thể. Đợi đến xác định Triệu Vĩnh Toàn thật đã đều chết hết về sau, Hàn Viễn Minh trong lòng vui mừng, kém chút nhịn không được muốn cười ra. Cho tới nay, Triệu Vĩnh Toàn ỷ vào Thái Thượng trưởng lão Triệu Ân Hành yêu thích, làm việc không những cả gan làm loạn, hơn nữa còn hoàn toàn không có đem hắn người tông chủ này coi ra gì, từng nhiều lần tại trường hợp công khai trước mặt mọi người chống đối hắn, thường thường để Hàn Viễn Minh xuống đài không được, mất hết mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Ân Hành đã toát ra, một khi Triệu Vĩnh Toàn thuận lợi đột phá đến võ tông chi cảnh, liền để hắn tới làm phó tông chủ, chậm rãi thay thế ý đồ của mình. Dưới loại tình huống này, Hàn Viễn Minh đương nhiên là ước gì Triệu Vĩnh Toàn nhanh đi chết rồi, lúc này mộng tưởng trở thành sự thật, hắn tự nhiên vui mừng quá đỗi. Bất quá Hàn Viễn Minh tâm cơ thâm trầm, cho dù trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng là mặt ngoài nhưng không có hiện lộ ra một tơ một hào. Mà lại, hắn còn ra dáng toát ra một tia bi thống, khiến cho ở đây một chút không rõ chân tướng người, sai coi là Hàn Viễn Minh cùng Triệu Vĩnh Toàn giao tình, thật sự có thâm hậu như vậy. Một lát sau, Hàn Viễn Minh chuyển di ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía mấy cái người ám sát trên thi thể. Hắn tới bội vàng, trước mắt cũng chỉ biết có mấy cái chính nghĩa hiệp sĩ, tại tổng quản nội vụ Ngô Thắng phối hợp tác chiến dưới, hy sinh vì nghĩa, cùng Triệu Vĩnh Toàn cái này làm nhiều việc các ma đầu đồng quy vu tận, về phần cụ thể trải qua, hắn còn chưa kịp hiểu rõ ràng. Tốt à, Giang Hằng chỗ ngụy trang Ngô Thắng, bởi vì hành tích thực sự quá khả nghi, lại thêm việc khác sau lại mai danh nhận tích, không thấy bóng dáng, cho nên trực tiếp bị ấn kẻ nội ứng tội danh, bây giờ Thiên Sát Tông ngay tại toàn thành lùng bắt tung tích của hắn. Sau một khắc, đương Hàn Viễn Minh thấy rõ ràng mấy cái người ám sát khuôn mặt về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn bước nhanh đi vào Dương Thiếu Anh trước thi thể, nhỉ nó nói: đây là chính nghĩa môn thất đại hương chủ một trong, Lý Thường Trời thân truyền đệ tử Dương Thiếu Anh. Cái này sao có thể? Ngay sau đó, Hàn Viễn Minh ánh mắt lại rơi vào Liêu Kết Hòa Thượng thủ cấp bên trên, nhận ra đây là Kim Linh tự giới luật đường thủ tọa, cho diệt đại sư truyền nhân Y Bát. Mà đợi đến Hàn Viễn Minh ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Tử Bánh vị này kinh kiếm môn trưởng môn chi nữ thi thể trên người thời điểm, càng là giật mình vô định. Hắn sát mặt trắng bệnh, tại chỗ giống giận hạ lệnh, lập tức mở ra đại trận, phong tỏa toàn thành, quyết không thể để tin tức tiết lộ ra ngoài, chỗ người nào chống lại, giết hết không xá. Tuân mệnh. Phong Dương Thành bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong, Giang Hằng thao túng khôi lỗi ẩn thân ở chỗ này, mật thiết chú ý Phong Dương Thành bên kia động tĩnh. Đột nhiên, Phong Dương Thành vị trí, một đạo to lớn màu sáng cổ sáng đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó hình thành một mặt thật lớn cái lồng, đem toàn bộ Phong Dương Thành bao phủ lại. Giang Hằng thấy thế, lập tức cười lạnh nói, hiện tại mới bắt đầu phong thành, đã quá muộn. Các thế lực lớn tiềm phục tại Phong Dương thành thám tử cùng ám điệp, cũng sớm đã đem tình báo đưa ra ngoài, chỉ là Giang Hằng phát hiện liền có mười mấy nhà, không có bị phát hiện sẽ chỉ càng nhiều. Cho đến trước mắt, sự tình tiến triển rất thuận lợi, cái này khiến Giang Hằng mười phần hài lòng. Hắn yên lặng nhìn xa xa Phong Dương thành, chờ đợi về sau thế cục phát triển. Chương 83. Các phương hội tụ kinh kiếm môn. Một chỗ thiền điện bên trong, Lâm Tư Quá khuôn mặt nghiêm túc ngồi ở vị trí đầu vị trí, lặng lặng nghe đệ tử báo cáo mấy ngày này chỗ truy xét đến tình báo. Chỉ nghe đệ tử cung kính mở miệng nói ra, "Bẩm báo trưởng môn, căn cứ chúng ta những ngày này truy tra, đã đại khái biết rõ Lâm sư tỷ đi ra ngoài lịch luyện về sau một chút đi hướng." Lâm Tư Quá nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ, một đôi sắc bén con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dưới tay đệ tử, trong lúc nhất thời, lại là làm cho đối phương có chút tê cả da đầu. Vậy đệ tử hít sâu một hơi, kiên trì tiếp tục nói, "Từ khi Lâm sư tỷ rời đi sơn môn về sau, liền một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Kim Linh tự, mời giới luật đường thủ tọa tròn diện đại sư Ái Đồ chấm dứt cùng một chỗ kết bạn ra ngoài lịch luyện, sau đó Lâm sư tỷ cùng kết lại phân biệt mời Tuyết Hoa cung Miêu Thông cùng Thư Tiểu Tiểu cùng Chính Nghĩa môn Dương Thiếu Anh cùng một chỗ ra ngoài, về sau, bọn hắn năm người đầu tiên là đi Đại Hạp cốc ngắm hoa, sau đó đi Nát Khô núi Tiếu Phỉ, còn đi Trúc Tiến núi Lạc Thành, căn cứ tình báo biểu hiện, Lâm sư tỷ các nàng hẳn là đi Hắc Thủy Hà vị trí về sau, mới đã mất đi tung tích." Nghe đến đó, Lâm Tư Quá trong đầu chỗ hiện hiện ý niệm đầu tiên, chính là Hắc Xà tộc đàn sát hại nữ nhi bảo bối của mình. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh lại lắc đầu phủ định sự hoài nghi này. Có được Tam giai phi cấm yêu thú hộ đạo Lâm Tử Ánh, không thể lại bị một đám trong nước tiểu xa giết chết, kém nhất, đảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Ngay tại Lâm Tư Quá trầm tư suy nghĩ thời khắc, một tràng tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, một mũi tên bộ dáng truyền tin ngọc giản nhanh chóng từ bên ngoài lao vùng tới, chậm rãi ngừng ở trước mặt của hắn. Lâm Tư Quá thấy thế, tạm thời thu hồi tâm thần, sau đó đưa tay đem truyền tin ngọc giản nắm trong tay. Hắn đầu tiên là đánh ra một đạo bí ẩn pháp quyết, giải khai ngọc giản phía trên cấm chế, ngay sau đó, hắn ý niệm quét qua, bắt đầu đọc đến bên trong tin tức. Giang giác. Một lát sau, Lâm Tư Quá một mặt giữ tợn đem ngọc giản bóp cái vỡ nát. Sau một khắc, hắn ngự kiếm mà lên, cả người hóa thành một đạo trường hồng, đằng đằng sát khí hướng Phong Dương thành vị trí mà đi. Cùng một thời gian, Kim Linh tự, giới luật đường một gian tĩnh thất bên trong, một người mặc cổ xưa tăng bảo lão hòa thượng, sững sờ nhìn xem trong tay truyền tin ngọc giản, thật lâu không nói một lời. Mà tên này lão hòa thượng chính là Kim Linh tự tiếng tăm lừng lây giới luật đường thủ tọa Tròn Diệt. Ai? Sau một hồi lâu, Tròn Diệt thần sắc đau khổ thở dài một hơi. Hắn thu hồi ngọc giản, đứng dậy đi ra tĩnh thất, sau đó khống chế lấy một tòa bảo quang đài sen, phi tốc hướng Phong Dương thành tiến đến. Mà tương tự một màn, đồng dạng tại Chính Nghĩa môn cùng Tuyết Hoa cùng lưỡng địa trình diễn. Vào lúc giữa trưa, nắng gắt như lửa. Phong Dương thành bên ngoài trong núi rừng, Đồng Tâm Khôi lỗi buồn bực ngán ngẩm nằm tại dưới một cây đại thụ. Lúc này Giang Hằng phần lớn tâm thần đều thu hồi đến xa xôi Hạnh Lâm thôn bên kia, giờ phút này bản thể của hắn ngay tại ăn như gió cuốn, đắc ý ăn cơm trưa. Ăn uống no đủ về sau, ngay tại Giang Hằng chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa thời điểm, một đạo uy thế dài đến kinh người cầu vồng, lại đột nhiên giáng lâm đến Phong Dương thành trước, lộ ra Lâm Tư Quá kia một trương đằng đằng sát khí giữ tận khuôn mặt tới. Giang Hằng thấy thế, lập tức bỏ đi ngủ trưa suy nghĩ, vội vàng đem lực chú ý thả lại đến Phong Dương thành bên kia. Lâm Tư Quá vừa đến, liền lập tức ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát, "Hàn Biến Minh, lập tức cút ra đây cho ta." Lâm Tư Quá tiếng như hùng trùng, vang tận mây xanh, trong nháy mắt chuyển khắp hơn phân nửa Phong Dương thành, dẫn tới vô số ánh mắt hội tụ. Không bao lâu, Hàn Biến Minh khống chế lấy một chiếc phi hành huyền khí, xuất lĩnh lấy một đám tiên sát tông cường giả, xuất hiện tại Lâm Tư Quá trước mặt. Hàn Viễn Minh mặt trầm như nước, thâm trầm nhìn chằm chằm Lâm Tư Quá, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tới, ngươi có gì muốn làm?" Lâm Tư Quá lạnh giọng nói, "Trước tiên đem nữ nhi của ta thi thể giao ra." Hàn Viễn Minh còn muốn tiếp tục mạnh miệng giảo biện, chỉ là không chờ hắn mở miệng, một tòa bảo quang đài sen liền nhanh như điện chớp mà đến, chậm chậm đứng tại Lâm Tư Quá bên cạnh. "A Di Đà Phật." Tròn Diệt chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. Ngay sau đó, hắn nhìn xem Hàn Viễn Minh, dùng vô hỉ vô bi ngữ khí nói, "Lão nạp nghe nói Ái Đồ di thể, bây giờ ngay tại Quý Tông trong tay, còn xin Hàn Tông chủ tạo thuận lợi, cho lão nạp dẫn hắn trở về nhập thổ bi an." Hàn Viễn Minh nhìn thật sâu Tròn Diệt một chút, sau đó sắc mặt hắn khó coi quay đầu nhìn về tây nam phương hướng. Ở nơi đó, một lam tái đi hai vệ đột quang, chính phi tốc đi về phía bên này. Màu trắng đột quang bên trong là một tử nương bán lao váy trắng mỹ phụ. Hàn Viễn Minh nhận ra đối phương chính là Tuyết Hoa cùng chuyển công trưởng lão giả Tam Nương. Về phần lam sắc đột quang bên trong Khôi Ngô hán tử, Hàn Viễn Minh mặc dù không biết, nhưng là từ đối phương quần áo phục sức đến xem, hiển nhiên là đến từ Chính Nghĩa môn. Chương 84. Gió nổi mây vê hồn Tuyết Hoa cung giả Tam Nương cùng Chính Nghĩa môn Khôi Ngô hán tử đến về sau, liền cùng Lâm Tư Quá cùng Viên Diện hội tụ vào một chỗ. Sau đó ánh mắt của bốn người cùng nhau rơi vào trên thân Hàn Viễn Minh, khiến cho Hàn Viễn Minh căng thẳng trong lòng, âm thầm cảnh giác lên. Việc đã đến nước này, chống chế hiển nhiên đã vô dụng, thế là Hàn Viễn Minh chậm lại ngữ khí, mở miệng nói ra, "Các vị, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, các ngươi người cũng không phải là ta Thiên Sát Tông giết chết, hy vọng các ngươi nhìn rõ mọi việc, chớ có chúng một ít tiểu nhân gian kế." Lời này vừa ra, Viên Diện, giả Tam Nương cùng Khôi Ngô hán tử đều sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng không tin tưởng cái này lý do thoái thác. Ngược lại là đau mất ái nữ Lâm Tư Quá, trong lòng lại là tin tưởng mấy phần, dù sao hắn biết rõ Lâm Tử Ánh sớm tại hơn 10 ngày trước đó liền đã bỏ mình đèn tắt, có lẽ Thiên Sát Tông thật là vô tội cũng khó nói. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tư Quá sát ý trong lòng cũng không khỏi tiêu tán một chút, hắn trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời, trước đem nữ nhi của ta thi thể giao ra. Viên Diệt, giả Tam Nương, Khôi Ngô hán tử đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hàn Viễn Minh. "Tốt, ta cho." Hàn Viễn Minh nghĩ, gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, dấu ở trong núi rừng Tĩnh Quan tình thế phát triển Giang Hằng, chậm rãi nhíu mày. Sự tình quả nhiên sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió, nhìn tình huống, có người nhìn ra một chút sơ hở. Bất quá rất nhanh, Giang Hằng lông mày lại giãn ra xuống dưới, khóe miệng càng là chậm rãi lộ ra một tia cười gian. Hắn làm việc từ trước đến nay thích ổn một tay, lại là đã sớm tại kia mấy cỗ thi thể bên trong, làm một chút tay chân. Mà Hàn Viễn Minh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Hàn Viễn Minh đã từ chữ vật giới chỉ bên trong, đem Lâm Tử Ánh, Liêu Kết Hòa Thượng, Dương Thiếu Anh chở 5 người thi thể lấy ra ngoài, sau đó hắn vung tay lên, 5 bộ thi thể liền phân biệt hướng Lâm Tư Quá bọn người bay đi. Tử Ánh, ta nữ nhi ngoan. Lâm Tư Quá vừa thấy được Lâm Tử Ánh kia âm u đầy tử khí thi thể, lập tức thể xác tinh thần đều chấn, phản phất một nháy mắt già mua 20 tuổi, cả người trở nên tiểu thụy chi cực. Một bên Biên Diệt cũng không khá hơn chút nào, Liêu Kết Hòa Thượng từ vẫn là tiểu thí hài thời điểm, liền bị hắn từ Liêu Châu mang về Kim Linh tự tiến hành bồi dưỡng, quan hệ của song phương Diệp sư Diệp phụ, tình cảm đồng hậu dày đặc vô cùng, nhìn xem Liêu Kết Hòa Thượng kia thi thể tách rời thi thể, trong lúc nhất thời, Biên Diệt đục ngầu hai mắt dần dần nổi lên hơi nước, một bộ sẽ phải rơi lệ bộ dáng. Mà so sánh cùng nhau, Giả Tam Nương cùng Khôi Ngô Hán Tử ngược lại là một mặt bình tĩnh. Giả Tam Nương là bởi vì đệ tử đông đảo, lại cùng Miêu Thông cùng Thư Tiểu Tiểu tình cảm chỉ có thể coi là bình thường, nàng tại nhìn thấy hai người thi thể thời điểm, chỉ là tiếc hận thở dài một hơi, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Mà cái kia đến từ chính nghĩa môn Khôi Ngô Hán Tử thì là hoàn toàn không biết Dương Thiếu Anh, bởi vì hắn mới vừa vặn gia nhập chính nghĩa môn không lâu, bởi vì Lý Thường Trời đang lúc bế quan đột phá cảnh giới, lúc này không nên quấy rầy, cho nên chính nghĩa môn dự định trước phái người tới đem Dương Thiếu Anh thi thể lĩnh trở về. Về phần chuyện cụ thể thì sẽ chờ đến Lý Thường Trời xuất quan sau này hay nói. Giờ này khắc này, tại trước mắt bao người, Lâm Tư Quá, Viên Diệt bốn người bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian tiếp nhận bay tới thi thể, mà biến cố liền tại bọn hắn chạm đến thi thể một nháy mắt phát sinh. Tại Giang Hằng âm thầm khống chế dưới, vô số nguyên bản tiềm phục tại 5 bộ thi thể bên trong ký sinh trùng đột nhiên phá thể mà ra, trực tiếp đem tất cả thi thể phá hư phá thành mảnh nhỏ, khoảng cách gần hướng Lâm Tư Quá cùng Biên Diệt bọn người đánh tới. Hàn Viễn Minh, ngươi đang chết. Lâm Tư Quá đối với bay tập mà đến ký sinh trùng chẳng quan tâm, hắn tức giận vô cùng nhìn xem Lâm Tử Ánh di thể trong nháy mắt bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, trong chốc lát đã mất đi tất cả lý trí, lúc này ngự lên bảo kiếm cách không chém xuống. Sau một khắc, một đạo kiếm quang bén nhọn bạch phá bầu trời, vào đầu bổ về phía một mặt kinh ngạc Hàn Viễn Minh. Việc này không liên quan gì đến ta. Hàn Viễn Minh biệt khuất gầm thét một tiếng, đồng thời thi triển di hình hoán ảnh bó kỹ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bất thình lình sát chiêu. Chỉ bất quá, không đợi Hàn Viễn Minh thở phào, một con tản ra sáng chói Phật quang to lớn bàn tay, lợi dụng thế Thái Sơn áp đỉnh, nhanh chóng hướng hắn công tới, mà người xuất thủ, thình lình chính là Viên Diệt. Hàn Viễn Minh mí mắt cuộn loạn, vội vàng ở giữa, hắn chỉ tới kịp kích hoạt một kiện phòng ngự huyền khí, đáng tiếc dù vậy, vẫn là bị đánh cho thổ huyết bay ngược, bị thương không nhẹ. Đây hết thể mặc dù nói rất dài dòng, nhưng lại chỉ bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lúc này một đám Thiên Sát Tông cường giả mắt thấy nhà mình tông chủ bị đánh tổn thương, lập tức giận dữ, lúc này nhao nhao giống giận thẳng hướng Lâm Tư Quá cùng Biên Diệt bọn hắn. Mà ngã nấm mốc Giả Tam Nương cùng Khôi Ngô Hán Tử, lập tức bị thay bay vào gió, trong nháy mắt liền đã rơi vào hiểm cảnh. Cứ như vậy, tại cái nào đó hèn hạ người vô sỉ dẫn đạo dưới, một trận liên quan đến chính ma ngũ đại thế lực hỗn chiến, liền tại Phong Dương thành vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, bắt đầu diễn ra. Chương 85. Biến ảo khó lường rất tốt, thuận lợi đánh nhau. Trong núi rừng, Giang Hằng thao túng khôi lỗi, nhìn về phía trước tiếp như hỏa như đồ kịch chiến tràn diện, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Mà nương theo lấy bọn gia hỏa này toàn lực xuất thủ, Giang Hằng cũng rốt cục cảm giác được bọn hắn cụ thể tu vi. Ở đây tu vi cao nhất người, không thể nghi ngờ là Lâm Tư Quá cùng Hàn Viễn Minh, hai người bọn họ đều là cựu phẩm võ tông cảnh giới. Mà Viên Diệt cái này giới luật đường thủ tọa, thì là bát phẩm võ tông chi cảnh. Về phần Giả Tam Nương cùng cái kia chính nghĩa môn Khôi Ngô Hán Tử, so sánh trở lên ba vị, vậy sẽ phải yếu nhiều, hai người đều chỉ có tam phẩm võ tông tu vi mà thôi. Đương nhiên, tu vi cảnh giới cũng không đại biểu thực lực chân chính. Cũng tỉ như lúc này Viên Diệt lão hòa thượng, hắn bởi vì có bảo quang đài sen cái này cực phẩm phòng ngự huyền khí bảo vệ tự thân, cho nên chiến đấu vẫn luôn là chỉ công không tuân thủ, trong lúc nhất thời lại là lấy một địch hai, cùng hai tên cùng hắn giống nhau cảnh giới Thiên Sát Tông cường giả chiến đến lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hàn Viễn Minh lao đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt giống như rắn độc tại Lâm Tư Quá, Viên Diệt, Giả Tam Nương cùng Khôi Ngô Hán Tử bốn người trên thân từng cái đảo qua. Sau một khắc, hắn lăng nhiên hạ lệnh, Thiên Sát Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức triệu hoán huyết sát giao long diện sát tất cả địch tới đánh. Tuân mệnh. Hơn ngàn tên Thiên Sát Tông đệ tử thanh âm lập tức tại Phong Dương thành bốn phương tám hướng vang lên. Không bao lâu, trong nội thành đầu tiên là truyền ra cuồng phong gào thét cùng quỷ khóc sói gào thanh âm. Ngay sau đó, một đầu từ sát khí chỗ ngưng tụ mà thành giao long chi thuộc, liền tại trên Thiên Sát Tông ngàn tên đệ tử cố gắng khống chế dưới, nhanh chóng gào thét mà tới. Sau một khắc, huyết sát giao long một chiêu thần long bại vĩ, lắc tại Viên Diệt bảo quang đài sen phía trên, chỉ nghe răng rắc không ngừng bên hai, kia nhìn như không thể phá vỡ đài sen, lại bị một kích phá phỏng, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, mắt thấy là phải đứt gãy ra. Viên Diệt thụ này một kích, lập tức sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng chảy máu, chật vật không chịu nổi. Huyết sát giao long một kích đã thương nặng Viên Diệt về sau, vốn định tiếp tục tấn công mạnh, nhưng là nửa đường lại bị Lâm Tư Quá cản trở lại. Viên Diệt thấy thế, lúc này chắp tay trước ngực, nói cảm tạ, đa tạ Lâm trưởng môn làm biệt thủ, này ân lão nạp ngày sau nhất định có hậu báo. Lâm Tư Quá không nói tiếng nào, lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở huyết sát giao long trên thân, không dành quan tâm chuyện khác. Viên Diệt gặp đây, thế là không có ở nhiều lời, tiếp xuống, hắn vừa đánh vừa lui, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc. Hàn Viễn Minh đem dính đầy máu tươi móng vuốt từ giả Tam Nương thi thể chỗ thu hồi lại. Mà tại cách đó không xa, cái kia đến từ chính nghĩa môn Khôi Ngô hán tử, cũng hai mắt vô thần đổ vào vũng máu bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Hàn Viễn Minh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Tư Quá thoát đi phương hướng, sắc mặt một mảnh âm trầm. Trải qua chuyện này, Thiên Sát Tông tình cảnh chỉ sợ muốn khó khăn, một khi Thái Thượng trưởng lao trở về sau biết được việc này, chỉ sợ không có mình cái gì quả ngon để ăn. Nghĩ đến đây, Hàn Viễn Minh liền hận đến nghiến răng. Hắn biết phía sau màn có người đang tính kế mình, chỉ là kia trong khe cống ngầm chuột giấu quá sâu, Hàn Viễn Minh trước mắt ngay cả một điểm đầu mối cũng không có. Lập tức trong đầu của hắn từng cái hiện hiện rất nhiều cựu gia khuôn mặt, nghi thần nghi quỷ suy đoán, cái kia tính toán mình người, có phải hay không chính là ngay trong bọn họ một cái nào đó. Một bên khác, bị Hàn Viễn Minh tâm niệm niệm Giang Hằng, giờ phút này chính thao túng khối lỗi, thận trọng tại trong một vùng rừng rậm chạy vội. Giang Hằng ánh mắt chăm chú khóa chặt phía trước trên bầu trời cái kia đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh. Mà người này thình lình chính là trước đây không lâu, từ Thiên Sát Tông trọng thương thoát đi Lâm Tư Quá. Lâm Tư Quá thương thế vô cùng nặng, lúc này hắn một bên ngự kiếm phi hành, một bên ho ra máu, bộ dáng rất là thê thảm. Giang Hằng yên lặng đi theo, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đưa Lâm Tư Quá đoạn đường, để cho hắn đi dưới mặt đất cùng hắn nữ nhi bảo bối cha con đoàn viên. Chương 86. Hổ lạc đồng bằng cứ như vậy một mực theo hơn 20 phút về sau, Lâm Tư Quá phi hành thân ảnh bắt đầu trở nên lung la lung lay. Rất nhanh, theo hắn há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người từ giữa không trung ngã quỵ xuống tới, trung điệp rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ba đập. Mắt thấy một màn này, Giang Hằng trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc này Lâm Tư Quá nằm ở phía xa lạnh như băng trên mặt không nhúc nhích, toàn thân trên dưới một chút xíu khí tức cũng không có, một bộ thân tử đạo tiêu tư thế. Cái này khiến Giang Hằng theo bản năng liền nghĩ qua đi sở thi, thu hoạch chiến lợi phẩm, dù sao Lâm Tư Quá thân là một cái thế lực lớn trưởng môn nhân, không cần nghĩ cũng biết, trên người đồ tốt tất nhiên sẽ có không ít. Chỉ bất quá, mới đi lên phía trước ra ngoài mấy bước, Giang Hằng liền thân hình dừng lại, lại ngừng lại. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, sờ lên cằm sau khi suy nghĩ một chút, lại là nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo. Nương theo lấy Giang Hằng động tác, từng cái độc trùng ngay ngắn trật tự chậm rãi từ ống tay áo của hắn bên trong bò lên ra, nhìn ra số lượng chừng trên trăm con. Đi dò thám tình huống. Tại Giang Hằng ra lệnh một tiếng, độc trùng nhóm lập tức hành động. Không bao lâu, bọn chúng liền yên tĩnh đi vào Lâm Tư Quá thi thể trước. Độc trùng nhóm tại Lâm Tư Quá thi thể phụ cận bồi hồi trong chốc lát, ngay sau đó, tại Giang Hằng điều khiển ở dưới, bọn chúng cùng nhau hướng thi thể lỗ mũi bên thái lỗ tới gần, lại là muốn tiến vào trong nhục thể đi. Ai? Đang lúc độc trùng nhóm sắp chui vào một khắc cuối cùng, nguyên bản nằm trên mặt đất âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh mệnh khí tức Lâm Tư Quá, lại là đột nhiên mở mắt ra. Hắn bấm tay như kiếm nhẹ nhàng quét qua, đem trước mặt tất cả độc trùng toàn bộ diệt sát. Mà chỉ là dạng này động tác đơn giản, lại là khiến cho hắn ho kịch liệt, đỏ tươi vết máu không ngừng từ trong miệng chảy ra. Lâm Tư Quá vội vàng lấy ra một thanh chữa thương bảo dưỡng ướt, tại cốc liệt dược hiệu ra chỉ dưới, miễn cưỡng chế trụ trọng thương. Mà ở trong quá trình này, hắn từ đầu đến cuối nắm chặt bảo kiếm, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, thời khắc chuẩn bị cho khả năng xuất hiện địch nhân lôi đỉnh một kích. Có thể khiến Lâm Tư Quá thất vọng vô cùng chính là, chu vi vẫn luôn là một mảnh yên tĩnh, một điểm dị dạng tình huống cũng không có. Như thế tình huống, cho dù là lấy Lâm Tư Quá kiên nghị tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Địch nhân khó chơi trình độ, có chút ra ngoài ý định, thậm chí ngay cả giả chết kế sách đều không thể lừa qua đối phương, cái này tình huống chỉ sợ muốn hỏng việc. Mà cùng lúc đó giấu ở nơi xa mắt thấy một màn này Giang Hằng, trong lòng cũng là thầm mắng không thôi. Cái này Lâm Tư Quá nhìn quang minh lẫm liệt, một phái chính nhân quân tử bề ngoài, không nghĩ tới vậy mà giảo hoạt như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Một bên thầm mắng, Giang Hằng một bên đem đồng tâm khôi lỗi khí tức trên thân lại thu liễm mấy phần, khiến cho nó như là cảnh khô lá vụn, càng thêm thường thường không có gì lạ. Đúng lúc này, Lâm Tư Quá há miệng hô, người nào từ một nơi bí mật gần đó có thể hay không hiện thân gặp mặt. Chu vi gió êm sóng lặng, ngoại trừ chính Lâm Tư Quá bên ngoài, vẫn như cũ không thấy bóng người thứ hai. Lâm Tư Quá sắc mặt trầm xuống, tiếp xuống, hắn lại đổi lời kịch liên tiếp hô nhiều lần, ý đồ muốn đem chỗ tối người cho lửa gạt ra làm thịt. Chỉ là Giang Hằng đều đem những này nói xem như gió bên tai, tất cả đều bỏ mặc, hoàn toàn bất vi sở động. Mà trải qua như thế một trì hoãn, Lâm Tư Quá thương thế lại nghiêm trọng một phần. Lâm Tư Quá mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là cắn răng một cái, chật vật từ dưới đất đứng dậy, muốn tiếp lấy đi đường. Đáng tiếc thân thể trọng thương lại cũng không cho phép hắn làm như thế. Cuối cùng hắn vẫn là vô lực một lần nữa ngồi sập xuống đất, hư nhược thở hổn hển. Giang Hằng yên lặng nhìn xem, dự định một mực cùng Lâm Tư Quá như thế rông dài. Có lẽ Lâm Tư Quá trong lòng còn tại mong mọi kinh kiếm môn thu được hắn cầu cứu ngọc giản về sau sẽ kịp thời phái người tới cứu viện. Nhưng là thật tình không biết, hắn tự cho là bí ẩn phát ra ngoài cầu cứu ngọc giản, sớm đã bị Giang Hằng lặng lẽ meo meo cho chặn lại xuống tới. Bây giờ ngọc giản kia liền nằm tại hắn chữa vật giới chỉ bên trong tích sám. Nếu không đều nói nhìn không thấy sợ không được địch nhân đáng sợ nhất đâu, đơn giản buồn nôn lại chí mạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Như thế như vậy lại qua bốn hơn 10 phút sau, Lâm Tư Quá đã là một bộ hơi thở mong manh bộ dáng, lần này, hắn thật đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, cách cái chết không xa. Thời khắc hấp hối, Lâm Tư Quá gặp được một thanh quen thuộc bảo kiếm hướng mình đánh tới. Kia là hắn đưa cho nữ nhi Lâm Tử Ánh Tử Linh kiếm. Lâm Tư Quá trừng lớn hai mắt, thần sắc vặn vẹo nhìn xem Tử Linh kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đầu lâu của mình, sau đó ý thức liền lâm vào vô biên hắc ám bên trong.